Chương 30, không vào thiên nhân, cuối cùng là công giá tràng. Chương 30, không vào thiên nhân, cuối cùng là công giá tràng. Hoa Mãn Lâu mặc dù đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là nội tâm của hắn nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn sáng ngời rõ ràng. Hơn nữa thính lực của hắn rất linh mẫn. Dưới lầu người nghị luận thanh âm rất nhiều, hơi chút nghe một chút, hắn cũng biết hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, giống như một đóa nở rộ hoa tường vi. Lục Tiểu Phụng ở một bên hướng phía Tây Môn Suy Tuyết nói ra, "Tây Môn, ta xem này thanh vân bảng, ngươi là trèo lên đỉnh." Tây Môn Suy Tuyết đạo, "Vì sao nói như vậy?" Lục Tiểu Phụng đạo, "Mặc dù ta không rõ ràng lắm ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nhưng ta biết, lấy ngươi kiếm đạo trình độ, tất nhiên có thể leo lên này thanh vân bảng, như vậy thanh vân thẳng lên." Tây Môn Suy Tuyết không nói cầu thả cười, tại hắn trên mặt, tựa hồ vĩnh viễn đều là cái kia một bộ biểu lộ. Đối với Lục Tiểu Phụng nói, hắn không có tỏ vẻ đồng ý, cũng không có tỏ vẻ không đồng ý. Lục Tiểu Phụng thấy thế, hướng phía một bên Hoa Mãn Lâu nổ nước bọt nói, "Lão Hoa, ngươi thấy được đi." Tây Môn đại quan nhân vốn là như vậy cao lãnh. Hoa Mãn Lâu cười nói, "Ánh mắt của ta nhìn không tới." Lục Tiểu Phụng đạo, "Nhưng là ngươi tâm thấy được." Mấy người tán gẫu. Bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, một cái lại một cái nhân vật lên bảng. Nhìn xem cái kia từng cái một lên bảng người, có cao cao tại thượng hoàng triều chi chủ, có văn võ song toàn nho ra danh sĩ, còn có danh chấn một phương giang hồ đại hiệp, còn có thân chức vị cao một phương cự hiệp, còn có danh môn đại phái nhà cao cửa rộng đệ tử. Một cái thanh vân bảng, chỉ có điều lên bảng mới chính là không đến 10 người mà thôi. Cũng đã xuất hiện nhiều như vậy bất đồng thân phận nhân vật, quả thực là làm cho người sợ hãi thán phục. Dù là Lục Tiểu Phụng kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được nữa nói ra, những người này đều tốt mãnh liệt à. Ta Lục Tiểu Phụng đều không có chỗ xếp hạng rồi. Đúng lúc này, Tây Môn Suy Tuyết thấy được cái nhiếp danh tự xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên, được gọi là kiếm thánh cái nhiếp, lại để cho Tây Môn Suy Tuyết trong hai mắt nổ bắn ra hai sợi hào quang. Đối với Tây Môn Suy Tuyết mà nói, kiếm đạo phía trên đối thủ mới thật sự là đối thủ. Đáng tiếc, bị người xưng là kiếm thánh cái nhiếp, tại phía xa mấy chục vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm bên ngoài đại tận. Tây Môn Suy Tuyết hành tẩu giang hồ nhiều năm, xa nhất địa phương cũng bất quá là Nam Tống hoàng triều. Mà này cũng đều là vì Nam Tống hoàng triều cùng Đại Minh giáp giới. Tại đây, hắn đến lúc này một hồi, còn dùng gần nửa năm thời gian. Cửu Châu quá lớn, càng đừng đề cập tứ hải bát hoang. Vậy căn bản là bình thường nhân nạn lấy chạm đến địa phương. Lục Tiểu Phụng cũng tại một bên nói ra, "Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này kiếm thánh cái nhiếp thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng." Nhưng là, hắn tại phía xa đại tần, nói cách khác, Tây Môn ngươi ngược lại là có thể đi tìm vị này cái nhiếp tiên sinh đi luận bàn một phen. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nhẹ, vẻ mặt cao lãnh phong cách. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng, chậm rãi xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết danh tự. Khi Lục Tiểu Phụng thấy Tây Môn Suy Tuyết danh tự xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên thời điểm, Lục Tiểu Phụng vui vẻ đều muốn nhảy lên. "Ha ha ha, ta đã nói rồi, phía Tây Môn thực lực, tất nhiên có cơ hội leo lên này thanh vân bảng." Quả nhiên, Tây Môn quả nhiên lên bảng. "Có thể a, Tây Môn, ngươi cũng đã là đại tông sư bát phẩm. Khó trách, ta bây giờ nhìn ngươi là càng ngày càng mơ hồ. Nhìn một chút, nhanh nhìn một chút. Tiềm lực của ngươi chỉ số cùng chiến lực chỉ số cũng đã cao tới 9 quả tinh. Khá lắm, ngươi này thật sự là muốn thẳng lên thanh vân tiết đấu a. Bát diện thiên hạ kiếm ý, cửu xích quang âm kiếm ý. Này thiên đạo ban thưởng cũng quá xứng ngươi rồi đi. Tây Môn, nói nhanh lên, này hai đạo kiếm ý, đến tột cùng có cái gì không giống nhau?" Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói ra, "Còn không có thấy." Lục Tiểu Phụng xấu hổ sờ lên cái mũi. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên có một đạo kim quang xẹt qua, hướng phía Đại Minh cảnh nội bay tới. Chẳng qua là trong khoảng khắc, cũng đã xẹt qua phía chân trời, đã rơi vào Lục Tiểu Phụng ba người chỗ trong tiểu lâu. Ba người chỗ chính là trong tiểu lâu lầu hai ghế lô. Tiểu lâu này tất cả ghế lô đều có cửa sổ, cho nên Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng đều có thể thấy rõ ràng bầu trời bên trong thanh vân bảng. Lúc này, Lục Tiểu Phụng thấy trôi lơ lửng ở Tây Môn Suy Tuyết trước mặt kim quang, kia gọi là một cái hưng phấn, còn muốn thượng thủ đi kiểm tra. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết tốc độ so với hắn có thể mau hơn. Tây Môn Suy Tuyết khoát tay, xuyên qua kim quang liền tiêu tán ra. Hai đạo hào quang trực tiếp không có vào Tây Môn Suy Tuyết trong óc ở trong. Tây Môn Suy Tuyết hai mắt tại đây trong tích tắc lập tức biến thành màu vàng, lại để cho Lục Tiểu Phụng lại càng hoảng sợ. Lục Tiểu Phụng đưa tay tại Tây Môn Suy Tuyết trước mắt không ngừng đong đưa hai cái. "Tây Môn, Tây Môn." Hoa Mãn Lâu ở một bên nói ra, "Như thế nào?" Lục Tiểu Phụng đạo, "Thiên đạo ban thưởng hai đạo kiếm ý biến mất không thấy." Tây Môn đôi mắt biến thành màu vàng. Hoa Mãn Lâu đạo, "Xem ra Tây Môn là ở lĩnh ngộ thiên đạo kiếm ý." "Lục Tiểu Kê, đừng quấy rầy hắn." Lục Tiểu Phụng gật đầu nhẹ, có chút tim đập nhanh nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Sau một khắc, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo thôi sán chi quang, bay thẳng đến phía chân trời bên trong phóng đi. Một lát sau, Tây Môn Suy Tuyết đôi mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lục Tiểu Phụng thử thăm dò hướng phía Tây Môn Suy Tuyết hỏi, "Tây Môn, cảm giác như thế nào?" Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói ra, "Ta rất khỏe, trước đó chưa từng có tốt." Sau một khắc, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết từ trên cửa sổ nhảy lên mà ra, một đạo đại hà kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Đại hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn nữa hồi. Tây Môn Suy Tuyết, một bộ bạch y, thiên hà kiếm ý tuôn ra giang nam. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Tây Lương Hà bên cạnh, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh Dạo bước mà đi. Yêu Nguyệt sắc mặt rất kém cỏi. "Liên Tinh Dạo, tỷ tỷ, người không sao chứ?" Yêu Nguyệt lắc đầu, nói, ta không sao. Liên Tinh đạo, tỷ tỷ, hắn thật chết. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tại không có nhìn thấy hắn thi cốt trước, ta không tin hắn đã chết. Liên Tinh khe khẽ thở dài, đạo, tỷ tỷ, chúng ta đây kế tiếp đi chỗ nào? Yêu Nguyệt đạo, đi kinh thành, tìm Quách Bất Kính. Liên Tinh nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên đã xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết danh tự. Thấy Tây Môn Suy Tuyết lên bảng, Liên Tinh nói ra, đúng rồi, tỷ tỷ, ngày 15 tháng 9, kinh thành có thể sẽ có một trận trò hay xem. Chúng ta bây giờ đi nói, hẳn là có thể theo kịp. Yêu Nguyệt đạo, cái gì tốt diễn? Liên Tinh quan sát thanh vân bảng bên trên Tây Môn Suy Tuyết, đạo, ngày 15 tháng 9, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành muốn tại đỉnh Tử Cấm Thành quyết chiến. Hiện tại cách ngày 15 tháng 9 còn có gần 2 tháng. Yêu Nguyệt nghe vậy, gật đầu nhẹ, nhìn thoáng qua bầu trời bên trong thanh vân bảng. Vô Tình Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết thì như thế nào? Không vào thiên nhân, cuối cùng là công dã tràng. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt trên mặt tràn đầy thánh khiết chi quang, giống như thần ma. DS, giữ gốc canh năm đưa lên, huynh đệ nảy sinh, số liệu rất thảm đạm, thêm càng điều kiện đầu không thỏa mãn a, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé, cho lực điểm a huynh đệ nảy sinh. Chương 31, Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Mãn thì thiệt thòi, nước đầy thì tràn, thứ gì quá mức thì sẽ dẫn đến kết quả tiêu cực. Chương 31, Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Mãn thì thiệt thòi, nước đầy thì tràn, thứ gì quá mức thì sẽ dẫn đến kết quả tiêu cực. Đại Minh, Thái Bình Vương phủ. Một cái mặt trắng hơi cần phải, ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào nam tử đứng ở trong vương phủ lầu các phía trên, ngắm nhìn xa xa. Hắn là Diệp Cô Thành, đến từ Nam Hải. Nam Hải là đông nam tây bắc tứ hải ở trong, mọi người phạm vi hoạt động tối đa địa phương. Nam Hải khí hậu hợp lòng người, hơn nữa có rất nhiều hòn đảo. Tại đây chút ít trên hòn đảo có một ít cực kỳ nhân vật lợi hại. Phi Tiên Đảo Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành chính là một trong số đó. Lúc này chỉ thấy Diệp Cô Thành chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng chi ý. Đối với Diệp Cô Thành mà nói, bất tình lình thanh vân bảng lại để cho hắn bình tĩnh như nước hồ thu, có một tia dị động. Thanh vân bảng, phàm trần lên bảng người đều có thể thanh vân thẳng lên. Thấy những kia đã lên bảng người, Diệp Cô Thành tự nhiên cũng sẽ nghĩ chính mình có thể hay không lên bảng. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có khác kiếm đạo đại sư lên bảng. Dù sao, Cửu Châu quá lớn, hắn Diệp Cô Thành bất quá là tại Nam Hải khu vực có chút danh khí, nhưng là phóng tới Cửu Châu, tứ hải bát hoang, có lẽ vẫn thật là chưa đủ nhìn. Diệp Cô Thành khát vọng càng lớn sân khấu, cũng khát vọng càng nhiều nữa cường giả, nhất là có thể cùng hắn tại trên kiếm đạo tranh phong cường giả. Cho nên, khi hắn thấy cái nhiếp lên bảng về sau, Diệp Cô Thành trong lòng tràn đầy vui mừng. Có dạng này kiếm thánh xuất hiện, kiếm đạo phía trên mới sẽ không cô độc. Mặc dù cái nhiếp tại phía xa đại tần, nhưng là Diệp Cô Thành biết, chỉ cần mình muốn đi tìm đến hắn, liền nhất định có thể tìm tới hắn. Nhưng là trước đây, hắn được đem Tây Môn Suy Tuyết cho đánh bại. Hắn cùng với Tây Môn Suy Tuyết đã ước định tốt rồi, ngày 15 tháng 9, tại đỉnh Tử Cấm Thành một trận chiến. Sở dĩ sẽ có một trận chiến này, kỳ thật cùng Thái Bình Vương cũng có chút quan hệ. Thái Bình Vương tạo phản kế hoạch đã sớm định tốt, chỉ có điều còn không có áp dụng. Hiện tại Thái Bình Vương lưu đồ bí mật tạo phản sự tình đã bại lộ, cho nên tạo phản sự tình là tên đã trên dây, không phát không được. Vị kia tự xưng là Thái Bình đạo chủ truyền nhân Thái Bình Tiên Ông, nghĩ muốn Thái Bình Vương tại năm nay vào kinh chúc mừng Thái hậu thọ thần sinh nhật thời điểm, đối với hoàng đế ra tay, cướp lấy hoàng vị. Diệp Cô Thành cùng Thái Bình Vương là nhiều năm hảo hữu. Thái Bình Vương nghĩ muốn tạo phản sự tình, hắn là biết, nhưng hắn cũng không quá đồng ý, nhất là Thái Bình Vương còn nhẹ tin Thái Bình Tiên Ông dạng này giang hồ thuật sĩ. Bất quá, khi Thái Bình Tiên Ông nhắc đến, hắn có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết tại đỉnh Tử Cấm Thành một trận chiến lúc, Diệp Cô Thành cân nhắc một phen, còn là đã đáp ứng kế hoạch này. Bởi vì, hắn rất muốn cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. Đến mức Thái Bình Vương nghĩ muốn thừa dịp hắn tại đỉnh Tử Cấm Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến cơ hội, đem nội cung thị vệ toàn bộ điều đi, nưu hướng xoán vị công việc. Hắn kỳ thật căn bản không quá quan tâm, chỉ cần có thể làm cho hắn và Tây Môn Suy Tuyết đúng hạn một trận chiến thuận tiện. Lúc này, chỉ thấy thanh vân bảng bên trên xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết danh tự. Thấy Tây Môn Suy Tuyết lên bảng, Diệp Cô Thành trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tây Môn Suy Tuyết, đại tông sư bát phẩm, cùng ta chênh lệch một đường. Nhưng là, tại kiếm đạo phía trên, tu vi chênh lệch một đường kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Tây Môn Suy Tuyết quả nhiên là nhất đẳng kiếm đạo thiên tài, tiềm lực chỉ số cùng chiến lực chỉ số cũng đã cao tới 9 quả tinh. Thiên đạo ban thưởng hắn bắt diện thiên hà kiếm ý cùng cựu xích quang âm kiếm ý, điều này cũng không sai. Ta cũng là muốn nhìn một chút thiên đạo ban thưởng kiếm ý đến tuột cùng là hạng gì xuất chúng. Diệp Cô Thành tựa hồ một chút cũng không lo lắng, Tây Môn Suy Tuyết lên bảng đã chiếm được thiên đạo ban thưởng về sau sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có vô tận chiến ý. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Thành bên ngoài, dưới mặt đất cung điện ở trong, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem tinh la đồ bên trên thanh vân bảng. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân hình đồng bền mà hiện, từ trong địa cung xuất hiện. Người nọ không phải người bên ngoài, đúng là từ Hàm Dương cung bên trong phục mệnh mà đến Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, thấy qua Đông Hoàng các hạ. Nguyệt Thần động lòng người âm thanh, đã rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất bên tai. Đông Hoàng Thái Nhất hướng phía Nguyệt Thần nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, hoàng đế có lời gì muốn nói? Nguyệt Thần đạo, Đông Hoàng các hạ, tần hoàng muốn gặp ngươi một mặt. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía cái kia tinh la đồ bên trong thanh vân bảng, nhàn nhạt nói ra, tần hoàng chỉ còn lại có một năm tuổi thọ, đây là thiên mệnh. Nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, quá khó khăn. Nguyệt Thần, ngươi cảm thấy tần hoàng có sống sót cơ hội sao? Nguyệt Thần không người nói, thuộc hạ không biết. Đông Hoàng Thái Nhất phát ra một hồi cười đến. Ha ha Nguyệt Thần, ngươi xem cái kia thanh vân bảng bên trên, vừa mới lên bảng vị này vô tình kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Nhân vật như vậy có thể sống đến 80 tuổi, nhưng là ngươi cảm thấy vị này Tây Môn Suy Tuyết so với tuổi thọ càng quan tâm chính là cái gì? Nguyệt Thần đạo, hẳn là kiếm đạo đi. Dù sao, đây là một vị thị kiếm như mạng nhân vật. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nhẹ, đạo, không sai. Cái thế giới này là công bằng, thiên đạo cũng là công bằng. Nghĩ muốn đạt được một ít gì đó, nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Tần Hoàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Nguyệt Thần đạo, cái kia theo Đông Hoàng các hạ ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất đạo, thay bổn tọa mang một câu cho Tần Hoàng. Nguyệt Mãn thì thiệt thòi, nước đầy thì tràn, thứ gì quá mức thì sẽ dẫn đến kết quả tiêu cực, có một số việc càng là nóng nổi, càng là khó có thể làm được. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vân Tiên lâu. Lý Trường Sinh mấy người nhìn xem cái kia trên đường dài, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng vệ trang tranh chấp. Hai người thân hình biến ảo cực nhanh, làm cho người khó có thể cân nhắc. Hắc Bạch Huyền Tiễn mới đầu chỉ lấy ra một thanh hắc kiếm, nhưng là tại mấy chiêu về sau, hắn lại đem bạch kiếm cho đem ra. Hiển nhiên là vệ trang cho hắn rất lớn áp lực. Tình hình chiến đấu biến hóa cực nhanh, lệnh không ít người xem náo nhiệt đều là hoa mắt, bởi vì hai người kia xuất thủ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hai người thân pháp như rồng, phiêu hốt như thần, bay vút mà đi, vừa đi, một bên đánh, rất nhanh. Vậy mà đã biến mất tại mọi người trước mắt. Trên đường dài, Trương Lương nhìn xem hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt ai mà nói, chờ ta một chút ra Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong. Liên Thành Bích thấy vệ trang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình biến mất tại trên đường dài, trên mặt của hắn nổi lên một tia ý tò mò. Vừa mới giao thủ rốt cuộc là người nào đâu? Hai người kia kiếm khí mạnh, quả nhiên là làm cho người khiếp sợ. Đoàn Dự cũng là một mặt nghi hoặc nói, dạng này hai vị cao thủ, hẳn không phải là hạng người vô danh đi. Quách Tương ôm tiểu cậu, nhếch miệng, đạo, trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ nhiều hơn đi, này có cái gì tốt sợ hãi thằng phụ? Lý Trường Sinh cười mà không nói, ngẩng đầu nhìn hướng thiên cung. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết danh tự đã xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên. Tây Môn Suy Tuyết, cái tên này tốt có ý cảnh. Quách Tương nhìn xem thanh vân bảng, trên tay vuốt vuốt tiểu cậu bộ lông, nhẹ giọng nói, Liên Thành Bích đạo, lại là Đại Minh người, Đại Minh hoàng triều, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Đoàn Dự đạo, có cơ hội, nhất định phải đi Đại Minh vòng một chuyện. Lý Trường Sinh nhìn xem cái kia trên bảng nổi danh Tây Môn Suy Tuyết, nghĩ đến nhưng là một người khác. Tây Môn Suy Tuyết, vô tình kiếm thần. Này tám chữ, lại để cho Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong một đám ăn dưa của chúng, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Tốt một cái vô tình kiếm thần. Vậy mà so với chúng ta Đại Tần kiếm thánh cái nhiếp còn cường hắn hơn. Thứ tự lại còn tại cái nhiếp phía trên, thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Tây Môn Suy Tuyết, nhìn một chút người ta danh tự, cỡ nào có bức cách. Lại nói, này Đại Minh triều cũng đã có 4-5 người lên bảng đi. Không phải không thừa nhận, ở phương diện này, người ta Đại Minh chính là lợi hại. Không biết kế tiếp lên bảng người, lại sẽ là người thế nào. Tây Môn Suy Tuyết đã là đại tông sư bát phẩm. Kế tiếp lên bảng, chắc hẳn tất nhiên là đại tông sư cửu phẩm. Đại tông sư cửu phẩm, kia chính là đã đến gần vô hạn thiên nhân chi cảnh. Ở nơi này một đám ăn dưa quần chúng đều nghị luận thời điểm. Chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, lập tức lại là kim quang rạng rỡ. Lại có mới nhân vật lên bảng. Chương 32, Diệp Cô thành kiếm, nữ đế công tham tạo hóa. Chương 32, Diệp Cô thành kiếm, nữ đế công tham tạo hóa. Cửu Châu thanh vân bảng thứ 18 tên, Diệp Cô thành. Thân phận: Nam Hải Phi Tiên Đảo đạo chủ, Hào Bạch Vân thành chủ, người giang hồ xương Bạch Vân kiếm tiên. Hắn kiếm đạo tiên phú không gì sánh kịp, 30 năm trước, một vị kỳ nhân đã từng nhìn ra hắn kiếm đạo tiên phú, vì không phá hư này khối mỹ ngọc, liền chỉ dạy hắn một đạo kiếm ý. 6 tuổi Diệp Cô thành chỉ bằng mượn này một đạo kiếm ý, sinh ra trăm đạo kiếm ý. 16 tuổi lúc, đã trở thành Nam Hải đệ nhất kiếm. 26 tuổi lúc, đánh khắp Nam Hải vô địch thủ, không người có thể cùng hắn tại kiếm đạo phía trên tranh phong. Kiếm pháp của hắn giống như là những đám mây trên trời, bay tới vô tung, tản đi vô ảnh, đã như trời xanh mây trắng, hoàn mỹ vô cấu. Hắn tự nghĩ ra thiên ngoại phi tiên, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tụ tập thượng động bắt tiên thần vận mà thành. Diệp Cô thành là cô đơn lạnh lẽo, vì cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, hắn không tiếc đáp ứng trợ Thái Bình Vương rút một tay. Nhưng là, hắn thấy, những chuyện này đều so ra kém hắn cùng với Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến trọng yếu. Diệp Cô thành là cô độc, hắn là một cái không có qua đi người, có lẽ cũng không có tương lai. Võ công cảnh giới, đại tông sư cửu phẩm. Tiềm lực chỉ số, 7 khỏa tinh. Chiến lực chỉ số, 9 khỏa tinh. Nguy hiểm chỉ số, 4 khỏa tinh. Trước mắt tuổi, 36 tuổi. Số tuổi thọ, 36 tuổi. Ban thưởng, thập phương tiên kiếm thuật, này kiếm thuật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, như tuyệt diệu thần hàng lâm, bên mông quần quận vô biên, thập phương đều là kiếm, thập phương đều không địch. Cùng tiên kiếm ý, nghèo thiên địa biến hóa, biến ảo thiên hạ vạn vật, kiếm ý không chết, sinh mệnh luân hồi. Xôn xao. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết lên bảng, chẳng qua là làm cho người ta có chút kinh ngạc. Nhưng là, Diệp Cô thành lên bảng cũng đã đủ để cho người khiếp sợ. Bởi vì, thế nhân phát hiện Diệp Cô thành vậy mà cùng Tây Môn Suy Tuyết còn có một chiến. Bạch Vân kiếm tiên, Diệp Cô thành. Vô tình kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết. Ai hơn thắng một bậc? Xuân Thủy Vấn Tiên lâu một đám ăn dưa quần chúng sôi trào vô cùng. Từng cái một hưng phấn vô cùng nghị luận lên. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Không nghĩ đến, Nam Hải còn có như Diệp Cô thành lợi hại như vậy nhân vật. Đại tông sư cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiểu thiên nhân chi cảnh. Hơn nữa, cái này Diệp Cô thành lại còn trợ giúp Thái Bình Vương tạo phản. Nam Hải cùng Đại Minh cũng cách xa nhau khá xa đi, này Diệp Cô Thành như thế nào giúp đỡ Thái Bình Vương tạo phản? Như thế làm cho người ngoài ý muốn. Đúng vậy a, các ngươi nói, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ai hơn lợi hại? Diệp Cô Thành đi. Dù sao, Diệp Cô Thành thứ tự so với Tây Môn Suy Tuyết cao hơn một ít. Hơn nữa Diệp Cô Thành đã là đại tông sư cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đến tiên nhân chi cảnh. Có thể Tây Môn Suy Tuyết mới đại tông sư bát phẩm mà thôi. Nhanh thôi đi. Các ngươi không thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết các hạng chỉ số sao? Tây Môn Suy Tuyết tiềm lực chỉ số 9 quả tinh, chiến lực chỉ số 9 quả tinh, nguy hiểm chỉ số 6 quả tinh. Nhưng là, Diệp Cô Thành đâu? Cảnh giới của hắn mặc dù so với Tây Môn Suy Tuyết cao nhất phẩm, nhưng là tiềm lực của hắn chỉ số chỉ có 7 quả tinh. Chiến lực chỉ số cùng Tây Môn Suy Tuyết ngang hàng, nguy hiểm chỉ số càng là thấp hơn Tây Môn Suy Tuyết. Hơn nữa, Tây Môn Suy Tuyết tuổi thọ có thể đạt tới 80 tuổi. Tây Môn Suy Tuyết năm nay 36, mà hắn số tuổi thọ cũng chỉ có 36 tuổi. Có thể thấy được, Tây Môn Suy Tuyết năm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất có thể chính là chết ở Tây Môn Suy Tuyết trên tay. Huynh đại, ta cho rằng ngươi lời này quá mức bất công. Tây Môn Suy Tuyết là mạnh mẽ, nhưng là hắn nếu là thật sự so với Diệp Cô Thành lợi hại, tại sao lại xếp hạng Diệp Cô Thành sau bên cạnh đâu? Cho nên nói, ta xem còn là Diệp Cô Thành thắng khả năng có thể lớn một điểm. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm thấy đến vị huynh đài này nói có đạo lý. Trong lúc nhất thời, một đám ăn dưa quần chúng nghị luận thanh âm liên tục. Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự liếc nhau. Liên Thành Bích đạo, Đoàn công tử, cảm thấy như thế nào? Đoàn Dự cười nói, ta cũng không có thấy qua hai vị này, một cái là kiếm thần, một cái là kiếm tiên. Đều không phải là ta có thể bình phán a. Quách Tương rất có hào hứng hướng phía Lý Trường Sinh hỏi, lại ca ca, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Sinh cười cười nói ngâm ngâm, đạo, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Hai người bọn họ hẳn là 5 năm số lượng đi. Quách Tương nghe xong, bĩu môi nói, lại ca ca, ngươi này nói là cũng chưa nói giống nhau a. Lý Trường Sinh mỉm cười, không thể đưa hay không. Trên đời tại kiếm đạo phía trên nhân vật lợi hại không ít, nhưng lại như Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết dạng này nhất thời du lượng, thế nhưng là không nhiều lắm. Hai người kia tới một mức độ nào đó mà nói là tương tự chính là, nhưng là bọn hắn lại là bất đồng. Hai người này ở giữa một trận chiến, giống như là số mệnh giống như quyết đấu. Diệp Cô Thành có vượt qua Tây Môn Suy Tuyết thực lực, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết cũng chưa chắc sẽ thua bởi Diệp Cô Thành. Kiếm đạo chi tranh có ý bên ngoài phát sinh, cũng đúng là bình thường. Chỉ nhìn Diệp Cô Thành có thể hay không đột phá tâm ma của mình mà thôi. Vô địch là một loại cô đơn lạnh lẽo, cũng là một loại tâm ma. 30 năm trước, lối của hắn trải qua Nam Hải, truyền một đạo nguyên thủy kiếm ý ngọc thô chưa mài rũa, đã phát triển vô cùng tốt. Diệp Cô Thành, Lý Trường Sinh càng ưa thích gọi hắn tiểu Diệp tử. Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Triều cùng địch nhân Kiệt nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, thấy liên tiếp có 3 vị đỉnh tiêm kiếm khách lên bảng. Nữ đế Võ Triều cũng có chút cảm thấy hứng thú, nhất là nàng nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành về sau, trên mặt của nàng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều rất lợi hại đi. Một cái kiếm thần, một cái kiếm tiên, đều là kiếm đạo phía trên nhân vật đứng đầu. Đại Minh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá, cái này Diệp Cô Thành là chuyện gì xảy ra, thế mà lẫn vào đến Thái Bình Vương như phản sự tình bên trên. Địch Ái Khanh, ngươi đối với Diệp Cô Thành người này giải sao? Địch Nhân Kiệt không người nói, bệ hạ, Nam Hải có danh tiếng 108 đảo, phi tiên đảo xem như số 1 số 2. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, thiên ngoại phi tiên tên, uy trấn Nam Hải. Tại ta bất lương nhân bí mật sách ở trong, có thể sắp xếp đến đệ nhị đảng. Nữ đế Võ Chiếu nghe xong, cười nhạt một tiếng, nói, đệ nhị đảng. Có chút ý tứ. Này thanh vân bảng là càng ngày càng thú vị. Diệp Cô Thành là đại tông sư cửu phẩm, kế tiếp, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả. Không biết chấm có thể hay không lên bảng đâu. Địch Nhân Kiệt nghe vậy, trong mắt hơi hiếp. Nữ đế Lâm Triều 30 năm, công tham tạo hóa. Công lực độ cao, không biết đã đạt đến cảnh giới gì. Nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối tại thiên nhân phía trên. Đợt, giữ gốc canh 2, hôm nay việc vặt quá nhiều, đổi mới đã muộn, thật có lỗi, còn có canh 3, trong chốc lát đưa lên. Chương 33, Chu Vô Thị, ta không nói. Chương 33, Chu Vô Thị, ta không nói. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu cùng Chu Vô Thị nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Hai người liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong mắt nào đó che giấu đồ vật. Nhưng là, hai người đều rất thông minh không có bất trận. Chu Hậu Chiếu thấy Diệp Cô Thành lên bảng, vốn đang rất hiếu kỳ. Bất quá, khi hắn thấy Diệp Cô Thành vậy mà cùng Thái Bình Vương có cấu kết, tham gia Thái Bình Vương tạo phản kế hoạch lúc, Chu Hậu Chiếu trên mặt liền tràn đầy không hài lòng. Hắn hướng phía Chu Vô Thị nói ra, "Hoàng thúc, cái này Diệp Cô Thành là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ngươi đối với Thái Bình Vương tạo phản kế hoạch nhìn thấy tận mắt, vậy ngươi biết cái này Diệp Cô Thành sao?" Chu Hậu Chiếu âm thanh rất lạnh. Loại này lạnh là bởi vì hắn thân là Đại Minh hoàng đế, mà không cách nào khống chế Đại Minh phẫn nộ. Loại này lạnh là vì Chu Vô Thị cái này Đại Minh hoàng thúc, vì mình tư dục mà không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt phẫn nộ. Chu Vô Thị giống như căn bản không phát hiện được Chu Hậu Chiếu phẫn nộ. Hắn nhàn nhạt nói ra, "Vậy hạ, Diệp Cô Thành thật là một vị lợi hại vô cùng kiếm tiên." Hắn cũng hoàn toàn chính xác cùng Thái Bình Vương có cùng xuất hiện. Nhưng là, mời bệ hạ yên tâm, đây hết thảy đều tại ta trong khống chế. Chu Hậu Chiếu khí nổi trận lôi đình, đạo, hoàng thúc, chấm còn là hoàng đế sao? Chấm liền muốn phải biết rằng Thái Bình Vương tạo phản toàn bộ kế hoạch. Chu Hậu Chiếu như vậy một phát hỏa, nếu là đặt ở người bên ngoài trên người, đã sớm thấp thỏm lo âu. Chu Vô Thị như trước không nhanh không chậm nói, "Bệ hạ, Thái Bình Vương lưu đồ bí mật tạo phản sự tình, kỳ thật căn bản không tính là cái đại sự gì. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ cam đoan bệ hạ, cam đoan đại minh không việc gì." Chu Hậu Chiếu hận hàm răng ngứa, nhưng là cầm Chu Vô Thị không có biện pháp nào. Hắn chính là không nói. Chu Hậu Chiếu thật đúng là không có biện pháp nào. Chu Vô Thị thấy Chu Hậu Chiếu tức giận như vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tốt chất nhi, an tâm làm tốt ngươi tiểu hoàng đế chính là. Tại bản hầu trước mặt run lên lợi, ngươi còn kém xa lắm. Bản hầu có thể làm cho ngươi ngồi ở đây cái hoàng vị bên trên, cũng có thể để cho ngươi xuống. Chu Hậu Chiếu cố nén nộ khí, đạo, tốt. Mời hoàng thúc không nên quên lời nói mới rồi. Đại Minh, không thể mất đi. Chu Vô Thị đạo, vậy hạ yên tâm, Đại Minh không có bất luận cái gì tổn thất. Chu Hậu Chiếu bị Chu Vô Thị như vậy một mạch, tâm tư gì cũng không có. Nhìn xem Chu Vô Thị lại tức giận, hắn trực tiếp quát tay áo, đạo, hoàng thúc, chớ mệt mỏi. Ngươi đi về trước đi. Chu Vô Thị nghe xong, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, trẻ em chính là trẻ em. Cùng bản hầu đấu, ngươi còn non lắm. Sau một khắc, Chu Vô Thị trực tiếp quay người rời đi, căn bản không cho Chu Hậu Chiếu một điểm mặt mũi. Chu Hậu Chiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Chu Vô Thị bóng lưng rời đi. Hoàng thúc, ngươi thật đúng là chấp tốt hoàng thúc. Ngươi cho chấp chở. Chấm sớm muộn gì có một ngày, muốn cho ngươi hối hận. Đại Minh, Giang Nam, tòa nào đó quán rượu ở trong. Lục Tiểu Phụng nhìn xem vừa mới lên bảng Diệp Cô Thành, lập tức vẻ mặt sợ hãi thán phục nói, hoa, hoa. Xem ra Diệp Cô Thành thật sự chính là so với Tây Môn lợi hại hơn như vậy một chút xíu à. Lão Hoa, ngươi nói Tây Môn cùng Diệp Cô Thành một trận chiến, có lòng tin sao? Hoa Mãn Lâu nhàn nhạt nói ra, Tây Môn Suy Tuyết là người nào? Hắn vô luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, cũng sẽ không thiếu thất tín tâm. Lục Tiểu Phụng nhìn ngoài cửa sổ, đạo, Tây Môn vừa mới được Thiên Đạo ban thưởng, hai đạo kiếm ý nhập vào cơ thể, quả thật kinh diễm. Nhưng là hiện tại Diệp Cô Thành cũng lên bảng, hơn nữa cũng đã nhận được Thiên Đạo ban thưởng kiếm ý. Ngày 15 tháng 9, đỉnh Tử Cấm Thành, trận này đỉnh phong quyết đấu, thật là khiến người chờ mong. Lão Hoa, chúng ta cũng nên lên đường. Tây Môn đã qua, chúng ta cũng không thể rơi vào hàn phía sau a. Hoa Mãn Lâu cười nói, tốt, chúng ta đây hiện tại sẽ lên đường. Cách tòa tiểu lâu này 20 dặm bên ngoài ngoài thành, một bộ bạch y gì Tây Môn Suy Tuyết đứng ở một viên cành lá rậm rạp đại thụ phía trên. Hắn cầm kiếm, chắp tay nhìn xem kia thiên khung bên trong cái kia thanh vân bảng, nhìn xem vừa mới lên bảng Diệp Cô Thành. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt không có mảy may gợn sóng. Đối với Tây Môn Suy Tuyết mà nói, Diệp Cô Thành tuyệt đối là một vị đáng giá tôn trọng đối thủ. Diệp Cô Thành thành danh nhiều năm, so với hắn còn muốn sớm. Hơn nữa, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, trên giang hồ đã truyền thần hồ kỳ kỹ, đến nay không người phá chi. Diệp Cô Thành rất cường đại, nhưng là này ở giữa hắn ý muốn, chỉ có cùng dạng này đỉnh tiêm cường giả một trận chiến, mới có thể tại kiếm đạo phía trên đi xa hơn. Đại Minh, Thái Bình Vương phủ, đại sảnh bên ngoài, vừa mới nghị sự hết Thái Bình Vương cùng hắn đầu chó quân sư đi ra. Hai người vừa nhìn bầu trời bên trong thanh vân bảng, Thái Bình Vương thấy Diệp Cô Thành lên bảng, hơn nữa cũng bại lộ. Thái Bình Vương có chút lo lắng nói, tiên ông, Diệp Cô Thành bị thiên đạo cho hấp thụ ánh sáng, hẳn là không có sao chứ, sẽ không đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng đi. Thái Bình tiên ông đạo, vương gia yên tâm, Thái hậu ngày sinh, đỉnh Tử Cấm Thành, đỉnh phong một trận chiến sẽ không thay đổi. Hoàng đế hiện tại không có chứng cứ rõ ràng, căn bản không cách nào đối với vương gia ra tay, cho nên hết thảy kế hoạch đều có thể như thường lệ tiến hành. Này thanh vân bảng cũng không có cho hấp thụ ánh sáng chúng ta kế hoạch cụ thể, mặc dù hoàng đế biết vương gia muốn tạo phản, nhưng là vương gia chính là bệ hạ hoàng thúc, không có chứng cứ rõ ràng, hắn căn bản không nhúc nhích được vương gia. Thái Bình Vương lúc này mới yên tâm rất nhiều. Diệp Cô Thành, kiếm thuật thông thần, tin tức này vừa ra, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chú ý, hắn và Tây Môn Suy Tuyết định phong một trận chiến. Thái Bình tiên ông cười nói, đúng là đạo lý này. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, một đạo kim quang xẹt qua, lóe lên mà vào, đi đến bên kia lầu các phía trên. Lầu các phía trên, một bộ bạch y lìa Diệp Cô Thành cao cao tại thượng, cô độc, lạnh lùng, tịch liêu chi ý, tại hắn trên người hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn thật giống như tùy thời muốn lên trời mà đi tiên nhân một dạng, phi tiên tên, danh xứng với thực. Lúc này, kim quang phiêu tại Diệp Cô Thành trước mặt, Diệp Cô Thành tiện tay một cầm, liền đem tia kim quang bên trong vật mà cho đem ra. Một đạo kiếm ý không có vào trong cơ thể của hắn, cùng tiên kiếm ý, nghèo thiên địa biến hóa. Diệp Cô Thành đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là trước mắt của hắn, giờ phút này đã là vạn vật biến hóa. Một lát sau, một đạo ngút trời kiếm khí từ Thái Bình Vương phủ bên trong thăng thiên dựng lên. Chỉ một thoáng, mênh mông quần quần vô biên, mang tất cả thiên địa rung động vô cùng. Trong vương phủ, Thái Bình Vương cùng cái kia Thái Bình Tiên ông nhìn xem cái kia phóng lên trời mênh mông quần quần vô cùng kiếm ý, trên mặt đều là nổi lên kinh ngạc chi ý. Thái Bình Vương rất là kích động nói, cái này là kiếm tiên, cái này là kiếm tiên a. Thái Bình Tiên ông trong mắt hiện lên một vòng không hiểu chi ý, Bạch Vân kiếm tiên quả nhiên phiêu hốt được vân, không thể nắm lấy. Đs, giữ gốc canh ba, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiêu bé. Chương 34, 20 tuổi tiên nhân cường giả. Thiếu Lâm Hòa Thượng luôn cuống. Chương 34, 20 tuổi tiên nhân cường giả. Thiếu Lâm Hòa Thượng luôn cuống. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Đại Điện trước. Trương Tam Phong nhìn xem vừa mới lên bảng Diệp Cô Thành, có chút cảm khái nói, Diệp Cô Thành đúng là rất khó lường tồn tại. Xưng là kiếm tiên, cũng hoàn toàn chính xác không quá đáng. 20 năm trước, vi sư xuống núi, du lịch Nam Hải, đã từng thấy qua kiếm pháp của hắn. Khi đó, hắn mới 16 tuổi. Bây giờ, hắn đã đi ra chính mình kiếm đạo, rất khó lường a. Đáng tiếc, hắn tại sao lại liên lụy đến Thái Bình Vương tạo phản sự tình ở trong, việc này thật sự là có chút làm cho người khó hiểu. Trương Thúy Sơn đạo, sư phụ, ngươi nói này Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ai càng mạnh mẽ? Trương Tam Phong đạo, không có tuyệt đối ai mạnh ai yếu. Hai người này nếu là một trận chiến, nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Trong thiên hạ, tại trên kiếm đạo có thể so sánh mà vượt hai người này hẳn là không nhiều lắm. Du Đại Nham đạo, khẳng định không sánh bằng sư phụ lão nhân ra là được. Trương Tam Phong nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang đại tát, nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 17 tên, Trương Vô Kỵ. Thân phận, võ đang thất hiệp một trong Trương Thúy Sơn cùng Ma Đạo Thiên Đương giáo thánh nữ Ân Tố Tố chi tử, Minh giáo tứ, về, đại hộ giáo pháp vương một trong Kim Mao sư vương Tạ Tốn nghĩa tử. Hắn tử sinh ra khởi ngay tại Băng Hỏa đảo trải qua nguyên thủy sinh hoạt, đặt chân trung thổ sau, chúng huyền minh thần trưởng hàn động, nguy tại sớm tối, tuy có Trương Tam Phong kéo dài tính mạng, nhưng như trước không cách nào còn sống, sau bị đưa đến hồ điệp cốc mang bệnh tập y hắn chịu được hàn độc dày vò 7 năm, phúc duyên tế hội, tập được cửu dương thần công, càn khôn đại na di này hai đại lớn cái thế võ công, một lần hành động vượt qua thiên nhân chi cảnh. Hắn mặc dù là lòng hiệp nghĩa, nhưng là đối với hãm hại cha mẹ của hắn Bắc Thiếu Lâm tự hận thấu xương, thế nhất định phải vi phụ mẫu đòi lại một cái công đạo. Võ công cảnh giới, thiên nhân nhất phẩm. Tiềm lực chỉ số, 10 khối sao. Chiến lực chỉ số, 10 khối sao. Nguy hiểm chỉ số, 2 vì sao. Trước mắt tuổi, 20 tuổi. Số tuổi thọ, 200 tuổi. Ban thưởng, vạn thú đan, có thể triệu hoán vạn thú, thúc dục vạn thú thần đan. Vĩnh Xương kiếm trận, một người thành trận, có thể lập tức tăng lên bản thân 30 sức chiến đấu, vang phong Vĩnh Xương, vạn vật không sinh. Xôn xao. Trương Vô Kỵ lên bảng, lập tức lại để cho Trương Tam Phong, Du Đại Nham, còn có Trương Thúy Sơn đều ngây ngẩn cả người. Trương Tam Phong, một đời võ học tay cự phách. Hắn cả đời này, thấy rất nhiều sự tình. Có rất ít chuyện có thể làm cho tâm tình của hắn phát sinh rất lớn và phồng. Năm đó, lấy Bác Thiếu Lâm cầm đầu mấy đại môn phái, mượn cho hắn chúc thọ tiết tuổi, hướng đệ tử của hắn làm có dễ. Hơn nữa mang đi Thúy Sơn nàng dâu. Lúc ấy, hắn sở dĩ không có đối với Thiếu Lâm người ra tay, ngoại trừ là vì không muốn cùng Bác Thiếu Lâm náo túi bụi bên ngoài. Cũng là vì cứu Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ cha con hai người tính mệnh. Nói cách khác, năm đó Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ cha con hai người đều phải chết tại núi Võ Đang. Lúc này, chỉ nghe Trương Tam Phong nói ra, Thúy Sơn, Vô Kỵ, còn sống. Đây chính là to lớn tin tức tốt ta. Trương Thúy Sơn trên mặt cũng là nổi lên vô cùng kích động chi sắc. Hắn vui đến phát khóc, không ngừng gật đầu, nói, đúng vậy a, Vô Kỵ còn sống. Vô Kỵ còn sống. Thật sự là quá tốt. Trương Tam Phong trên mặt tràn đầy may mắn chi ý năm đó, Vô Kỵ hàn độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, ta lại để cho vị kia Thường Ngộ Xuân đem Vô Kỵ mang đi, tiến về trước điệp cốc thời điểm, trong lòng kỳ thật đã không có bao nhiêu hy vọng. Chẳng qua là ôm thử một lần thái độ. Những năm gần đây này, chúng ta một mực không có Vô Kỵ tin tức. Chỉ cho là đứa nhỏ này mệnh khổ, đã chết non. Trong nội tâm của ta thường xuyên hối hận, không có đem Vô Kỵ mang về, để cho ngươi thấy hắn cuối cùng một mặt. Hiện tại tốt rồi. Vô Kỵ không có chết, nhưng lại nhân họa đắc phúc, tập được Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di, đã vượt qua thiên nhân chi cảnh. Vô Kỵ mới 20 tuổi à, phần này cơ duyên, phần này tư chất, quả thực có 102 ta võ đang tam đại đệ tử à. Trương Tam Phong cũng là rất kích động. Nhiều năm tâm bệnh, cuối cùng là có thể giải quyết xong. Trương Thúy Sơn là hắn xuất sắc nhất đệ tử. Những năm này, bởi vì thê nhi đau khổ, cả người trong lòng chỉ còn lại có cừu hận. Hiện tại, Vô Kỵ còn sống, chỉ cần có thể đem hắn thê tử Tố Tố từ Bắc Thiếu Lâm mang về, vậy hắn một nhà liền có thể đoàn viên. Nghĩ tới đây, Trương Tam Phong trong lòng nhất thời đều đã có một cái chủ ý. Hắn đã nhiều năm không có xuống núi, nhưng là lần này vì Thúy Sơn, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến Bắc Thiếu Lâm, chưa hẳn lại để cho Thúy Sơn người một nhà đoàn tụ. Trương Thúy Sơn ở một bên kích động vô cùng, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều năm qua, tang tử đau khổ vẫn luôn đọng lại trong lòng của hắn, lại để cho hắn không thở nổi. Nếu không phải trong lòng của hắn còn có trách nhiệm, nhất định phải cứu ra thê tử Tố Tố. Hắn cũng không biết mình có thể không thể sống đến hôm nay. Hiện tại, hắn phát hiện mình nhi tử còn sống. Cái kia tự nhiên là kích động vô cùng. Du Đại Nham ở một bên nói, Thúy Sơn, Vô Kỵ có thể so sánh ta và ngươi lợi hại hơn. 20 tuổi thiên nhân nhất phẩm. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Hiện tại chi tế, chính là phải tìm được Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn hướng phía Trương Tam Phong nói ra, sư phụ, ta lập tức phái người xuống núi, đi tìm hiểu Vô Kỵ tung tích. Trương Tam Phong gật đầu nhẹ, đạo, Thúy Sơn, việc này không đổi. Ngươi xem, cái kia thanh vân bảng bên trên đã biết rõ. Vô Kỵ đối với Bắc Thiếu Lâm nhốt mẹ hắn một chuyện canh cánh trong lòng. Ngươi và Bắc Thiếu Lâm không văn có 10 năm ước hẹn. Bây giờ, ngươi làm cực kỳ tu luyện, sau đó tiến về trước Bắc Thiếu Lâm phó ước. Vì sư tin tưởng, đến lúc đó Vô Kỵ cũng nhất định sẽ xuất hiện ở Bắc Thiếu Lâm. Hơn nữa, lấy Vô Kỵ bây giờ bổn sự, thiên hạ to lớn, hắn không thể đi địa phương quá ít. Hơn nữa hắn số tuổi thọ đã cao đạt 200 tuổi, ngươi hẳn là yên tâm mới là. Trương Thúy Sơn nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, sư phụ, ngươi nói rất đúng. Ta đây phải đi luyện công, tranh thủ tại phó ước trước đó thành công đột phá đại tông sư cảnh giới. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu. Hôm nay, đối với Trương Tam Phong mà nói, nửa vui nửa buồn. Nhưng là, dù sao cũng phải mà nói, bây giờ là vui mừng càng nhiều một điểm. Bắc Tống Hoàng Triều, Trung Sơn, Bắc Thiếu Lâm, Đại Hùng Bảo Điện trước đó, Bắc Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ mang theo một đám Bắc Thiếu Lâm thủ tọa, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Huyền Từ trên mặt vốn đang cổ sóng không kinh, nhưng là lúc này khi hắn thấy Trương Vô Kỵ danh tự xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên thời điểm, cả người hắn đều đã tê dần. Trương Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nhi tử, 20 tuổi thiên nhân nhất phẩm, làm sao có thể? Một bên Không Văn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây hết thể đến quá đột ngột, quả thực là để cho bọn họ không biết làm thế nào. Thật là làm cho người rất kinh ngạc. Đây chính là 20 tuổi thiên nhân nhất phẩm a. Này Trương Vô Kỵ là từ đâu mà xuất hiện? Huyền Từ nhíu chặt lông mày, đạo, Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại Nazi, này đều là tuyệt thế võ học. Càn Khôn đại Nazi là minh giáo chân phái tuyệt học. Cái này Trương Vô Kỵ là thế nào học được? Chẳng lẽ Trương Vô Kỵ gia nhập minh giáo? Nhưng là, này thanh vân bảng bên trên cũng không có viết ra hắn là minh giáo người. Thật là khiến người khó hiểu. Tóm lại, bất kể như thế nào, một cái trẻ tuổi như vậy tiên nhân cường giả, đối với ta Bắc Thiếu Lâm căm thù bạc phần. Kế tiếp, ta Bắc Thiếu Lâm gặp nạn. Đợt, giữa gốc canh 4, trong chốc lát còn có một canh. Chương 35, thiên nhân vừa kê ơ. Đất dung núi chuyển. Chương 35, thiên nhân vừa kê ơ. Đất dung núi chuyển. Huyền Từ nói, lại để cho Thiếu Lâm tự một đám thủ tọa, đều là trầm mặc không nói. Không Văn sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao, năm đó Tử Võ đang mang đi Trương Vô Kỵ thân mâu Ân Tố Tố chính là hắn. Cùng Trương Thúy Sơn có 10 năm ước hẹn cũng là hắn. Trương Vô Kỵ nếu là giết Thiếu Lâm đến, cái thứ nhất không thể bỏ qua cho chính là hắn. Điều này làm cho Không Văn thập phần lo lắng. Một cái thiên nhân cấp bậc cường giả, lực uy hiếp đúng là quá lớn. Lúc này, chỉ nghe Huyền Từ khe khẽ thở dài, đạo, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Kể từ hôm nay, mọi người muốn nhắc tới hoàn toàn cẩn thận. Chúng tăng nghe vậy, đều là chắp tay trước ngực. Là, phương trượng, Bắc Thiếu Lâm, phía sau núi, một tòa một mình tan hoang chùa miếu ở trong. Ân Tố Tố nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, hốc mắt đỏ bừng. Vô Kỵ, ta Vô Kỵ Hải Nhi, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Ta Vô Kỵ Hải Nhi đã là thiên nhân cảnh cường giả, thật sự là quá tốt. Ân Tố Tố kia gọi là một cái kích động. Nhiều năm qua, bị giam tại đây Thiếu Lâm tự phía sau núi, nàng không có tuyệt vọng qua. Thứ nhất là bởi vì nàng biết, phu quân của nàng còn đang chờ hắn. Thứ hai, chính là nàng biết, con của mình nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại, con của nàng Vô Kỵ đã trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Một ngày nào đó, phu quân của nàng, con của nàng sẽ mang nàng rời đi cái này địa phương tức chim cũng không có. Bắc Thiếu Lâm, tàng kinh các bên ngoài, một vị thường thường không có gì là áo xám lao tăng đang tại quét lấy trên mặt đất lá rụng. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngẩng đầu lên, nhìn một cái bầu trời bên trong thanh vân bảng. Khi hắn thấy Trương Vô Kỵ danh tự xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên lúc, trên mặt của hắn nổi lên một tia khác chi ý. Trương Vô Kỵ, năm nay gần 20 tuổi thiên nhân nhất phẩm, tiền đồ vô lượng a. Bây giờ Thiếu Lâm đã không phải là lúc trước Thiếu Lâm. Cũng tốt, cũng tốt. Hy vọng vị thiếu niên này anh hùng có thể làm cho Thiếu Lâm chọc khí quét quét qua đi. Đại Minh, Côn Lôn Sơn, Minh giáo tổng đàn, Quang Minh đỉnh, một đám giang hồ bạch đạo danh môn người đang tại vây công Minh giáo mọi người. Lúc này, Minh giáo mọi người đã toàn bộ bị thương, bị vây vây khốn ở Thánh Hỏa đàn bên dưới. Diệt Tuyệt sư thái trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, nàng hướng phía Dương Tiêu hô, "Dương Tiêu, ngươi tận thế đến, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi làm hại lão ni ta đã mất đi một cái yêu mến nhất đệ tử. Ngươi hư mất ta Nga Mi danh dự. Hôm nay chính là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm." Dương Tiêu vẻ mặt tiêu sái nói, "Diệt Tuyệt, ta và ngươi ở giữa ân oán, cần gì nhắc lên những người khác. Ngươi muốn lấy ta Dương Tiêu tính mệnh, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Diệt Tuyệt cười lạnh một tiếng, "Đạo, thử, con bị chết mạnh miệng. Không Minh đại sư, ta xem, căn bản không cần cho đám này ma giáo yêu nghiệt đơn đả độc đấu cơ hội. Đối phó đám này ma giáo yêu nhân, còn nói cái gì giang hồ quý củ. Trực tiếp cùng tiến lên, diệt bọn hắn chính là." Một bên Bắc Thiếu Lâm cao tăng Không Minh chắp tay trước ngực, "Đạo, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hôm nay hàng ma đã máu chảy thành sông. Sư thái, chúng ta thân là Phật môn người trong, nên còn là lòng dạ từ bi, tận lực lấy độ hóa làm chủ a." Diệt Tuyệt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không để bụng. Lúc này, bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên đã xuất hiện Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết danh tự. Thấy hai người này lên bảng, kỳ thật không ít người còn là rất kinh ngạc. Dù sao, đều là đại minh giang hồ nhân vật, một cái kiếm thần, một cái kiếm tiên, đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chỉ có điều, kế tiếp, Trương Vô Kỵ lên bảng, càng là trực tiếp lại để cho rất nhiều lúc trước không có chú ý thanh vân bảng giang hồ mọi người cũng là một trận kinh ngạc. Cái gì? Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nhi tử Trương Vô Kỵ chỉ có 20 tuổi, vậy mà đã là thiên nhân nhất phẩm cường giả. Thiên nhân cảnh giới cường giả, một dạng cũng sẽ không trên giang hồ hành động, cái kia cơ bản đều là một môn phái Định Hải Thần Châm, đều là trong chốn võ lâm lão tiền bối. Nay Trương Vô Kỵ tuổi còn trẻ, cũng đã là thiên nhân nhất phẩm. Số tuổi thọ có thể đạt tới 200 tuổi. Quả thực là khủng bố như vậy a. Đúng vậy a, Trương Vô Kỵ thù hận Bắc Thiếu Lâm. Xem ra, Bắc Thiếu Lâm phải có đại nạn. Lúc này, vẫy, Lệ Hết Lĩnh, Nam Nô chỉ thấy cái kia ngồi tại Thánh Hỏa đàn trước mặt Bạch Mi Ưng Vương lớn tiếng nở nụ cười. Ha 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 ha, tốt, thật sự là quá tốt. Ta Ân Tiên Chính còn có như vậy một cái tốt ngoại tôn, thật sự là chết cũng nhắm mắt. Trong đám người đều nghị luận. Dùng tên giả Tăng A Ngưu Trương Vô Kỵ nhìn xem phóng khoáng cười to ông ngoại Ân Tiên Chính, trong mắt tràn đầy nghĩ muốn cùng hắn quen biết nhau ý tứ. Lúc này, Chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, hướng phía quang minh đỉnh bay nhanh mà đến. Trong nháy mắt công phu, liền đã rơi vào trong đám người. Chuẩn xác mà nói, là đã rơi vào Trương Vô Kỵ trước mặt. Chỉ một thoáng, toàn bộ quang minh đỉnh người trên đều hướng phía Trương Vô Kỵ nhìn lại. Tại Trương Vô Kỵ bên cạnh đứng những kia người giang hồ, nhao nhao lui về sau đi, chống ra một mảnh đất phương, đem Trương Vô Kỵ cho hiện ra. Chỉ thấy mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn xem Trương Vô Kỵ. Nhìn trước mắt cái này mà cáo bại, thoạt nhìn có chút thanh tú nam tử trẻ tuổi. Diệt Tuyên sư thái sắc mặt đại biến. Nàng nghĩ tới vừa rồi tại trên sườn núi, chính là cái này tiểu tử. Vì cứu Minh giáo người, sinh sôi bị hắn ba trưởng. Hiện tại, lại còn là vui vẻ. Lại nhìn, tiểu tử kia lóe lên kim quang. Diệt Tuyên sư thái cả người cũng không tốt. Chính là nàng lại ngu dốt, hiện tại cũng đã đoán đi ra. Cái này bị nàng ba trưởng nam tử trẻ tuổi, chính là Trương Vô Kỵ. Năm nay gần 20 tuổi, cũng đã là thiên nhân nhất phẩm Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Lúc này, rất nhiều người giang hồ cũng đều kịp phản ứng. Trương Vô Kỵ? Là Trương Vô Kỵ sao? Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà chính là Trương Vô Kỵ. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Hắn tại Quang Minh đỉnh làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là Minh giáo người? Đúng rồi, nhất định là. Mẫu thân hắn là Ân Tố Tố, hắn vừa học được Minh giáo tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di. Hắn là Minh giáo người. Trong lúc nhất thời, một đám giang hồ đại phái người đều là sau này lại lui hai bước. Một cái thiên nhân cảnh giới cường giả, đối với bọn hắn mà nói, lực uy hiếp quá lớn. Thiên nhân cường giả, lấy một địch chúng, tuyệt đối không là vấn đề. Đúng lúc này, Trương Vô Kỵ mặt không biểu tình đưa tay, lấy ra trước mặt giữa kim quang vạn thọ đan. Đến mức cái kia Vĩnh Xương kiếm trận, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, không có vào Trương Vô Kỵ trong óc ở trong. Lúc này, Trương Vô Kỵ mắt sáng như đuốc, kim quang lóng lánh, thần uy lăng nhiên, như Phật như thánh. Trong lúc nhất thời, Quang Minh đỉnh bên trên một đám danh môn đại phái người, đều là âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Sau một khắc, chỉ nghe Trương Vô Kỵ đột nhiên mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào truyền ra. Chỉ một thoáng, Quang Minh đỉnh bên trên, đất rung núi chuyển. DS, giữ gốc canh năm đưa lên. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé, cầu hết thể số liệu. Nhờ vậy, huynh đệ nảy sinh. Chương 36, Bắc có Kiều Phong, Nam có Quách Tĩnh. Chương 36, Bắc có Kiều Phong, Nam có Quách Tĩnh. Bắc Tống Hoàng Triều, Tung Sơn, Thiếu Thất Sơn bên trong, một vị mặc áo bảo xám lao tăng, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Nhìn xem cái kia vừa mới lên bảng Trương Vô Kỵ, trên mặt của hắn hiện lên một vòng cười lạnh. Ha ha, các ngươi đám này con lựa chọn, thật sự là gây thù hằn quá nhiều. Một cái 20 tuổi thiên nhân cảnh cường giả, chính là lúc này bất động các ngươi, tương lai cũng nhất định sẽ động các ngươi. Tốt, thật sự là quá tốt. Lão phu huyết hải thâm cửu, được báo kỳ hạ, không xa. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, lại là kim quang lóe lên, nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu thanh vân bảng thứ 16 tên, Tiểu Phong. Thân phận, bản danh Tiêu Phong, khiết đan đất phòng bộ phận người, là Liêu quốc hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn chi tử. Hắn sống ở Liêu quốc, khéo bắt tống, thật là người khiết đan, còn nhỏ cha mẹ vì gian nhân làm hại, cốt nhục chia lìa, gửi nuôi tại Thiếu Thất Sơn bên dưới tiểu tam huệ trong nhà, gọi là Kiều Phong. Hắn sư từ Bắc Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư cùng cái bang bang chủ Ông Kiếm Thông, võ công chắc tuyệt, cùng cô Tô Mộ Dung phục cùng xưng là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung là Bắc Tống trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn chí dũng song toàn, đảm lược qua người, phóng khoáng hiên ngang, không giận tự uy, chấp trưởng cái bang 8 năm, xuất lĩnh bộ phận chúng lấy phụ cánh Bắc Tống, chống lại kẻ thù bên ngoài làm nhiệm vụ của mình, trở thành phong vân một cõi, linh tụ bảy luân võ học cao thủ. Bắc Tống Hoàng Triều có Kiều Phong, Nam Tống Hoàng Triều có Quách Tĩnh, hai người này đều là hiệp chi đại giả, thiên hạ Cửu Châu ít có đại hiệp nhân vật. Nhưng mà, Kiều Phong thân thế bị gian nhân trô vạch trần bí mật, hắn chủ động lui đi cái bang bang chủ vị, vì tìm thân thế chi mê, buôn tẩu bốn phương. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn kết bạn nghĩa huynh đại Liêu đạo tông hoàng đế gia luật hồng cơ, trợ gia luật hồng cơ dẹp loạn Sở Vương chi loạn, quan bái đại Liêu Nam viện đại vương, gia phong Sở Vương. Võ công cảnh giới, thiên nhân nhị phẩm. Tiềm lực chỉ số, 12 khỏa tinh. Chiến lực chỉ số, 15 khỏa tinh. Nguy hiểm chỉ số, 3 khỏa tinh. Trước mắt tuổi, 32 tuổi. Số tuổi thọ, 33 tuổi. Ban thưởng, Long Hổ Tục Mệnh Đan, viên thuốc này có Long Hổ hiệu quả, dùng về sau, chính là chỉ còn lại có nửa sức lực, cũng có thể sống tới đây, hơn nữa tăng thọ 60 năm, bất quá viên thuốc này chỉ có thể ở gần chết chi tế mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, vô bệnh vô thai người dùng, hiệu quả chỉ có 1/10. Thiên Long Cửu Thức, lấy Thiên Long vì hình, sáng chế ở dưới vô thượng võ học, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh. Xôn xao. Lần này, cái kia áo xám lao tăng, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn lệ rơi đầy mặt nhìn xem mới vừa lên bảng Kiều Phong, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Phong nhi ta Phong nhi a, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là, vì sao Phong nhi chỉ có 33 tuổi số tuổi thọ? Điều này sao có thể? Khá tốt, thiên đạo phần thưởng Phong nhi Long Hổ Tục Mệnh Đan. Không được, ta phải tìm được Phong nhi. Chu sát cái kia đại ác nhân sự tình, đã không thể kéo dài được nữa. Sau một khắc, cái kia áo xám lao tăng thân hình cấp tốc bay vút, trong nháy mắt liền biến mất tại cái kia trong núi rừng. Bắc Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Phương Trượng Huyền Tử vốn dĩ tâm tình sẽ không sao, nhưng là khi hắn thấy Tiểu Phong lại leo lên thanh vân bằng lúc, cả người cũng không tốt. Tiểu Phong là ai, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, đủ loại sự tình hết thảy căn nguyên, nói cho cùng đều là hắn ngộ phán. Những chuyện này, đọc lại tại hắn đáy lòng, đã rất lâu rồi. Nhưng là, hắn quả thực không có dũng khí nói ra. Bây giờ, Tiểu Phong leo lên Thanh Vân bảng. Nghĩ đến, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tra ra chân tướng. Trở lại Thiếu Lâm, một đám thủ tọa thấy Huyền Từ sắc mặt cũng không tốt xem. Từng cái một đều là hướng phía Huyền Từ hỏi, "Phương trượng, ngươi không sao chứ?" Huyền Từ nghe vậy, lắc đầu, khe khẽ thở dài. Gió thổi báo dông báo sắp đến. "Chư vị, ta Thiếu Lâm đại nạn buông xuống. Chư vị, muốn làm tốt chuẩn bị a." Bắc Tống hoàng triều, cái bang phân đà. Một đám cái bang trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng. Thấy bọn hắn trước bang chủ Kiều Phong lên bảng, từng cái một sắc mặt không đồng nhất. Tu Hiên Trang một trận chiến, Tiểu Phong cùng bọn họ cắt bảo đồng nghĩa, giết không biết bao nhiêu Bắc Tống giang hồ hảo kiệt. Hơn nữa, Tiểu Phong chính là người khiết đan. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là căm hận Tiểu Phong mới là. Nhưng là, trong bọn họ rất nhiều người, bao gồm cái bang ở trong rất nhiều người, kỳ thật đánh trong đáy lòng đều là bội phục Tiểu Phong. Nếu như Tiểu Phong không phải người khiết đan, cái bang bây giờ thanh thế tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Lúc này, chỉ nghe một người đứng ra, "Đạo, chư vị, Tiểu Phong cái này khiết đan cầu tặng, đã cùng ta cái bang không có nửa xu quan hệ. Dưới mắt quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được một cái bang chủ mới. Bằng không thì ta cái bang luôn rắn mất đầu, này cũng không giống như tốt." Nam Tống hoàng triều, ngoài thành Tương Dương, Ngô Nguyên đại quân vẫn còn không ngừng công thành ở trong. Ngô Nguyên thiết kỵ, tung hành thiên hạ. Nhưng là, tại thành Tương Dương nhưng là kinh ngạc hơn 10 năm. Quách Tĩnh thủ thành có phương pháp, đã sớm bố trí xong hết thảy. Bất quá, hôm nay Ngô Nguyên đại quân thế công, mạnh hơn rất nhiều. Điều này làm cho Quách Tĩnh hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Ngô Nguyên đại quân thực lực, đúng là hiếu thắng qua quân Tống. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Phong lần lượt lên bảng. Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên mắt, 20 tuổi tiên nhân cường giả, đúng là khó lường thiên tài, không hổ là phái võ đang trương chân nhân đồ tôn. Ồ, Tiểu Phong, Tiểu đại hiệp, nhiều năm qua ta một mực nghe nói đại danh của hắn, chẳng qua là một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ đến hắn hiện tại đã không phải là cái bang bang chủ, thân thế dĩ nhiên là như thế nhấp nô, thật sự là thật là đáng tiếc. Trên giang hồ có ít người chính là quá mức chú trọng huyết mạch, kỳ thật dị tộc bên trong cũng có người tốt. Huống chi vị này Tiểu đại hiệp là ở Bắc Tống lớn lên, kỳ thật đã cùng người Tống không khác. Một bên Hoàng Dung nói ra, Bắc có Kiều Phong, Nam có Quách Tĩnh, Thanh Vân bảng đối với vị này Tiểu đại hiệp đánh giá cũng không thấp à? Chẳng qua là đáng tiếc, trên đời có không ít người đều thờ phụng chính là, không phải cùng tổ tiên với ta, tiêu tâm tất dị, hoàn toàn không nhìn người này lúc trước làm cái gì tốt sự tình. Loại vật này rất khó thay đổi. Quách Tĩnh khe khẽ thở dài, đạo, vị này Tiểu đại hiệp bổn sự, thế nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều hơn. Chẳng qua là lấy hắn tiên nhân nhị phẩm cảnh giới, lại có vượt qua thường nhân chiến đấu chỉ số cùng tiềm lực chỉ số, vì sao số tuổi thọ cũng chỉ có 33 tuổi đâu? Như thế tính ra, hắn chẳng phải là chỉ còn lại không tới một năm thời gian. Thật sự là rất kỳ quái. Hoàng Dung nghe vậy, nhưng là chua chát nói ra, thiên đạo phần thưởng hắn Long Hổ tục mệnh đan, thế nhưng là Tĩnh ca ca ngươi không có cái gì. Vị này Kiều đại hiệp vật khí, so với Tĩnh ca ca ngươi hảo nhiều hơn. Tĩnh ca ca, ngươi còn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Đợt, giữ gốc canh một, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiêu bé. Chương 37, Lý Trường Sinh nghi hoặc chương 37, Lý Trường Sinh nghi hoặc. Đại Liêu, Kinh Đô, Sở Vương phủ. Vẻ mặt thu điên cùng Tiểu Phong, đổi lại Nam viện đại vương quần áo, một thân đẹp đẽ quý giá, có một loại không giận tự uy cảm giác. Lúc này, hắn đang tại uống rượu, uống lớn rượu. Hắn muốn là thiệt uống, tốt uống. Bây giờ, phiền lòng sự tình quá nhiều, càng là 3 ngày một ít uống, 5 ngày một ra uống. Lúc này, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, kim quang rạng rỡ. Tiểu Phong mặc dù có 3 phần say khí, nhưng người còn là thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía kia thiên khung bên trong Thanh Vân bảng, đột nhiên thấy được tên của mình xuất hiện ở cái kia Thanh Vân bảng bên trên. Hắn lập tức một cái giật mình, rượu cũng đã hoàn toàn tỉnh. Liêu quốc hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn chi tử một chuyến này chữ đại, thật sâu ánh khắc vào Tiểu Phong trong óc. Cha, cha ta là Tiêu Viễn Sơn. Giờ khắc này, Tiểu Phong mới biết được, hắn là chân chính người khiết đan. Trên người của hắn chạy chính là người khiết đan máu, mà không phải người tống máu. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong có kim quang xẹt qua phía chân trời, bay vào vương phủ, đã rơi vào Tiểu Phong trước mặt. Tiểu Phong tiện tay một cầm, đem ngày đó đạo ban thưởng cầm trong tay. Ta Tiểu Phong chỉ còn lại có 1 năm tuổi thọ sao? Nhìn xem trong tay Long Hổ tục mệnh đan, còn có cái kia Thiên Long cửu thức. Tiểu Phong trong mắt lập tức hiện lên một vòng thời gian không đợi ta cảm giác. Hắn chỉ còn lại có 1 năm tuổi thọ, mặc dù thiên đạo phần thưởng hắn viên này Long Hổ tục mệnh đan. Nhưng là, viên đan dược kia chỉ có gần chết chi tế, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Bây giờ còn không phải tốt nhất dùng thời điểm. Hắn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng tìm được cửu nhân giết cha. Hắn được mạnh chính mình 2 phần rượu. Lập tức, hắn sải bước rời đi vương phủ. Hắn nhất định phải tìm được chính mình cửu nhân giết cha. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn xem vừa mới lên bảng Tiểu Phong, trên mặt hiện lên một vòng ý vui mừng. Lại có một người đã chiếm được gia tăng tuổi thọ đan dược. Người tới, lập tức phái người tiến về trước Bắc Tống, tiến về trước Đại Liêu, tìm được cái này Tiểu Phong. Vô luận tiêu phí bao nhiêu một cái giá lớn, cũng muốn đem viên này Long Hổ tục mệnh đan cho chấm cầm về. Doanh Chính tâm tình bây giờ đã khá nhiều. Theo Thanh Vân bảng bên trên, không ngừng có người lên bảng. thiên đạo ban thưởng thứ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Không thiếu dạng này ra tăng tuổi thọ đan dược, chỉ cần lại để cho hắn bắt được một viên, có thể lại để cho hắn duyên thọ. Nhưng là, Doanh Chính cũng biết, dạng này có thể duyên thọ bảo đan, nghĩ muốn nắm bắt tới tay, tất nhiên là thập phần khó khăn. Cho nên, hắn mới chịu quảng tung lưới, nhiều lao ngư. Bất kể là thế nào chỉ võng, kiếm ở con cá, đều là đáng giá. Doanh Chính tâm tình đã khá nhiều. Nhìn lên cái kia thanh vân bảng bên trên nhân vật, cũng càng thêm cẩn thận. Tiểu Phong các hạng chỉ số đều bị Doanh Chính rất là thưởng thức. Cái này Tiểu Phong không đơn giản, tiềm lực chỉ số cao tới 12 quả tinh. Chiến lực chỉ số càng là cao tới 15 quả tinh. Trương Vô Kỵ tại cảnh giới bên trên, chỉ kém hắn nhất phẩm mà thôi, nhưng là chiến lực chỉ số cùng hắn thế mà chênh lệch 5 quả tinh nhiều. Có thể thấy được vị này Tiểu Phong chỗ lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường người. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, cũng chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ. Nếu là chấp cùng hắn có thể sống được đi, thật đúng là hy vọng đem nhân tài như vậy hấp thu đến ta đại tần đến. Doanh Chính lời này nói là phát ra từ đáy lòng. Đối với nhân tài, Doanh Chính luôn luôn là thập phần chú trọng để ý nói cách khác, đại tần cũng đi không đến hôm nay. Đại tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vân Tiên Lâu. Một đám ăn dưa quần chúng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Nhìn xem vừa mới lên bảng Kiều Phong, đều là kích động vô cùng, đều nghị luận. Khá lắm, Bắc Tống hoàng triều vẫn còn có Kiều Phong nhân vật như vậy. Thiên nhân nhị phẩm a, này có thể quá khó lường. Thiên nhân chi cảnh, giơ tay nhấc chân, chính là lớn lao uy lực. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, đều là thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới chênh lệch không nhiều lắm. Tiểu Phong cùng Trương Vô Kỵ chiến đấu chỉ số, vậy mà chênh lệch 5 quả tinh nhiều. Có thể thấy được vị này Tiểu Phong sức chiến đấu là cỡ nào kinh người. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Đáng tiếc, như thế anh hùng nhân vật, vậy mà chỉ có 33 tuổi số tuổi thọ. Khá tốt, ông trời có mắt, phần thưởng Tiểu Phong một viên Long Hổ tục mệnh đan, phục dụng cái kia đan dược, có thể tăng thọ 60 năm. Các ngươi nói, như Tiểu Phong nhân vật như vậy, rốt cuộc là người nào, làm hại hắn lưu lạc đến tận đây đâu? Này ai có thể biết. Đại Liêu cùng Bắc Tống chính là trăm năm huyết hải thâm cửu. Này lưỡng quốc tầm đó lẫn nhau giết đối phương một điểm người, cũng không giống như là cái gì đại sự. Đúng vậy a, lời này rất có đạo lý. Đoàn Dự thấy Tiểu Phong lên bảng, vẻ mặt cảm khái nói, không nghĩ đến một năm thời gian không thấy, đại ca của ta hắn đã là Đại Liêu nước Nam viện đại vương. Liên Thành Bích nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, đạo, Đoàn công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói vị này Tiểu Phong là ngươi đại ca? Đoàn Dự nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, đúng vậy à, một năm trước, ta cùng Tiểu đại ca tại Bình Dương đụng phải, mới quen đã thân, liền kết bái vì huynh đệ. Lý Trường Sinh ở bên nghe, đạo, Thế Châu cách Bắc Tống Huỳnh Dương cách xa nhau 10 vạn dặm xa, Đoàn công tử như thế nào sẽ đến Đông Đủ Châu? Đoàn Dự khe khẽ thở dài, đạo, kỳ thật ta là bị người bắt đến. Liên Thành Bích nghe xong cũng tỏ mò vô cùng, mà ngay cả một bên Quách Tương cũng là rất hiếu kỳ mà hỏi, Đoàn công tử, ngươi là bị người bắt đến? Không phải chứ, ngươi như vậy lớn người, ai sẽ bắt ngươi a? Đoàn Dự vẻ mặt xấu hổ, đạo, kỳ thật ta là bị thổ phiền quốc Đại Tuyết Sơn Đại Luân tự Cưu Ma Chi cho bắt đến đại thần. Việc này nói rất dài dòng, cũng không cùng chư vị từng cái nói tỉ mỉ. Lý Trường Sinh nhảy lên lông mày, đạo, kia Cưu Ma Chí đâu? Đoàn Dự đạo, hắn bị thần tiên tỷ tỷ đuổi giết, đến Tề Châu sau sẽ không biết tung tích. Nếu như đến Tề Châu, ta đây tự nhiên là đã đến nơi này, thì ăn chi, dứt khoát, đã nghĩ ngợi lấy đi tác hạ học cùng bái phòng thoáng một phát tên đầy Tề Châu Lý Tiên Sinh. Lý Trường Sinh nghe vậy, gật đầu nhẹ, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Đoàn Dự trong miệng thần tiên tỷ tỷ sẽ là ai chứ? Chắc có lẽ không là Vương Ngữ Yên, chẳng lẽ là Lý Thu Thủy? Lý Trường Sinh không có kỹ càng đi suy nghĩ những sự tình này. Liên Thành Bích cười nói, nguyên lai, Đoàn công tử còn có dạng này một đoạn tao ngộ. Thật là khiến người ngoài ý muốn. Đoàn công tử, có thể cho chúng ta giảng một chút vị này Tiểu Phong tiểu đại hiệp sự tình. Đoàn Dự xấu hổ gãi gãi đầu, nói, kỳ thật, ta biết cũng không nhiều, bất quá, ta có thể cho các ngươi giảng một chút. Quách Tương ở một bên cũng nghênh hai nghe. Dù sao, thanh vân bảng bên trên viết, Bắc có Tiểu Phong, Nam có Quách Tĩnh. Có thể cùng cha hắn cha giống nhau hiệp nghĩa nhân vật, tự nhiên là muốn hảo hảo nghe một chút. Lý Trường Sinh nhưng là nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ. Kế tiếp, lại sẽ có nhân vật dạng gì lên bảng? Này thanh vân bảng, thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ. Như Tiểu Phong dạng này chỉ còn lại có một năm có thể sống nhân vật, thế mà sẽ ban thưởng duyên thọ đan dược, hầu như giống như là cho Tiểu Phong lượng thân chế tạo. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Thiên đạo biến hóa, thật là khiến người khó có thể nắm lấy. DS, giữ gốc canh hai, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 38, Tô Triệt đề nghị, mộ dung phục ghen ghét. Chương 38, Tô Triệt đề nghị, mộ dung phục ghen ghét. Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh, Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Bắc Tống hoàng đế Triệu Hú đem Tô Triệt tiến cống tăng thọ đan cực kỳ bớt bớt một phen, mới khiến cho người trò thu lại. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, như loại này tăng thọ 10 năm bảo đan, phải tìm ngày lành tháng tốt, cho dù tốt dùng sống dùng mới là. Triệu Hú hiện tại càng xem Tô Triệt là càng thuận mắt. Như Tô Triệt dạng này tam triều lão thần, văn võ song toàn, lại hiểu chuyện mà. Nhân tài như vậy, đi đâu mà tìm? A Triệu Hú trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, 2 ngày nữa, liền cho Tô Triệt thăng quan. Tóm lại, có qua có lại mới toại lòng nhau. Làm thần tử như vậy hiểu chuyện. Hắn cái này làm hoàng đế, cũng không có thể rét lạnh lão thần tâm không phải. Quân thần hai người đều thật cao hứng. Một bên nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, một bên câu được câu không trò chuyện. Lúc này, Triệu Hú thấy được Tiểu Phong danh tự xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên. Triệu Hú trên mặt nổi lên một tia hiếu kỳ. Nguyên lai, ta đại tống, vẫn còn có qua nhân tài như vậy. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nhân tài như vậy, dĩ nhiên là người khiết đan. Khởi tại lùn cỏ giang hồ anh hùng, cảnh giới cao lợi hại, thiên nhân nhị phẩm võ đạo cảnh giới. Chiến đấu chỉ số cao tới 15 quả tình, đây chính là chân chính giống như chiến thần một dạng nhân vật đi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, chớ biết đã quá muộn. Bắc có Kiều Phong, Nam có Quyết Tĩnh, nhất định là muốn trở thành thao ảnh. Một bên Tô Triệt nhưng là nói ra, vậy hạ, lấy thần thấy, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Triệu Hú nghe xong, có chút kinh ngạc, đạo, a, Tô Ái Khanh, việc này có gì chuyển cơ, cứ nói đừng ngại. Tô Triệt đạo, bệ hạ, này Kiều Phong mặc dù đã là Liêu quốc Nam viện đại vương, nhưng là hắn tử ấu tại ta Đại Tống lớn lên, kỳ thật cùng người Tống không khác. Nếu là bệ hạ thật muốn đạt được cái này nhân tài, chỉ cần dùng tình cảm để thuyết phục, động chi lấy lý, dùng lớn nhất nhiệt tình, phái người đi thuyết phục người này. Nghĩ đến, cơ hội thành công còn là không nhỏ. Triệu Hú nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, Tô Ái Khanh nói cũng là có vài phần đạo lý. Chẳng qua là, chớ có chút bận tâm. Này Kiều Phong dù sao cũng là người khiết đan. Nếu là triệu hồi trong triều, chỉ sợ sẽ có người tại thân phận của hắn bên trên làm văn. Tô Triệt đạo, từ xưa đến nay, chỉ có thanh quân mới có thể để cho bốn phương di tộc đầu nhập vào, hiệu lực. Ta Đại Tống chống cự người Kim, người Liêu, Tây Hạ người, dân tộc thổ phiên người, đã có gần trăm năm thời gian. Còn chưa bao giờ có, lại để cho người khiết đan là ta Đại Tống hiệu lực sự tình. Vậy hạ nếu là có thể hoàn thành việc này, ý nghĩa có thể nói thập phần trọng đại. Triệu Hú nghe xong, trước mắt lập tức sáng ngời. Hắn lập tức từ Tô Triệt trong lời nói nghe được thêm vào ý tứ. Làm hoàng đế, ai không nghĩ lưu danh sử xanh? Là mỗi người tán thưởng thánh minh chi quân. Nếu như thu phục một cái Kiều Phong, có thể làm cho tên của hắn nhìn qua gia tăng vài phần, việc này tự nhiên có tương lai. Nghĩ tới đây, Triệu Hú lập tức nói ra, "Tốt, Tô Ái Khanh, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi lão thành cẩn thận, lại văn võ song toàn, nghĩ đến, tất nhiên có thể đem việc này làm được thỏa đáng." Tô Triệt lúc này không người chắp tay, "Đạo là bệ hạ." Nam Tống hoàng triều, Lâm An, trong hoàng cung, Nam Tống hoàng đế Triệu Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, thấy Kiều Phong lên bảng, Triệu Kỳ nhịn không được cười ha ha đứng lên. Cái gì Bắc có Kiều Phong, Nam có Quyết Tĩnh? Làm cả buổi, cái này Kiều Phong nguyên lai là cái người khiết đan. Này Bắc triều người mới, cuối cùng còn là không sánh bằng chúng ta. Thái phi, ngươi nói đúng hay không a? Giang Ngọc Yến nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng xem thường. Nhưng là, trên môi như trước nói ra, đúng vậy, bệ hạ. Ta Nam Tống địa linh nhân kiệt. Một cái Kiều Phong lại được coi là cái gì? Tại ta Nam Tống so với Kiều Phong lợi hại người, cũng không ít. Ví dụ như phi cho công chúa, chẳng hạn như cực kỳ lợi hại thiên nhân cảnh cao thủ sao? Triệu Kỳ cười nói, không sai, không sai. Chấp cái này mười một muội, văn võ song toàn, nhất là võ đạo tạo nghệ, cực kỳ cao thâm. Trợ phu của nàng càng là ta Nam Tống giang hồ số một số hai nhân vật. Ta Nam Tống đúng là có những người này, mới có thể tại Lâm An dừng bước cùng a. Giang Ngọc Yến nghe vậy, trong mắt xem thường nhiều hết mức. Ai không biết, Triệu Phi cho trợ phu là quyền lực giúp đỡ chủ Lý Trầm Chu. Mà Lý Trầm Chu là bực nào dã tâm bừng bừng thế hệ. Cũng liền chỉ có Triệu Kỳ cái này hôn quân, mới có thể cảm thấy Lý Trầm Chu là ở vì Nam Tống triều đình xuất lực. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Tìm cơ hội, nhất định phải tiêu diệt Lý Trầm Chu. Nói cách khác, cái này Lý Trầm Chu tương lai nhất định sẽ là nàng chấp trưởng Nam Tống triều đình đại địch. Quân, mong lưu bày hét. Bắc Tống hoàng triều, Thiên Sơn, Phiêu Miểu Phong. Phong Lưu Phong khoáng mộ dung phục đang mang theo gia thần của mình bao bất đồng cùng Phong Ba Ác chạy đi. Biểu mội Vương Ngữ Yên cũng đi theo một bên. Lúc này, bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên lần lượt có người lên bảng. Dẫn tới trong tiểu lâu một đám ăn dưa của chúng, nhao nhao tán thưởng không thôi. Bao bất đồng cùng ở một bên vô mộ dung phục mã thí tân bốc. Công tử gia, lấy bản lĩnh của ngươi, tất nhiên có thể leo lên này thanh vân bảng, thanh vân thẳng lên. Phong Ba Ác liền nói, đó là tự nhiên, bất quá, nếu là công tử gia lên không được bảng, cũng không phải nói rõ công tử gia không lợi hại, chỉ có thể nói rõ này thanh vân bảng không nhìn được chân hào kiệt. Mộ Dung Phục chẳng qua là cười nhạt một tiếng, rất là bình tĩnh nói, kỳ thật, đối với ta mà nói, lên hay không lên bảng, đều giống nhau. Chẳng qua là, này thiên đạo ban thưởng, đúng là làm cho người trông mà thèm vô cùng. Lúc này, Tiểu Phong danh tự đột nhiên xuất hiện ở thanh vân bảng bên trên. Mộ Dung Phục đồng tử đột nhiên co rụt lại. Linh Tiểu Phong đã từng cùng hắn tề danh tồn tại. Lúc vậy mà đã là thiên nhân nhị phẩm cảnh giới. Phải biết rằng, hắn đến bây giờ mới thôi, vẫn là không có đột phá thiên nhân chi cảnh. Tám chỉ có điều mới đại tông sư cửu phẩm mà thôi. Sáu Kiều Phong một cái khiết đan cầu tặng. Tám vậy mà năm lần bảy lượt áp đảo hắn danh tiếng. Sáu đúng là làm cho người căm tức. Ba bất quá, Mộ Dung Phục không có đem loại này căm tức cho biểu hiện ra ngoài. Bảy nếu không, chẳng phải là lộ ra hắn tại ghen ghét Kiều Phong. Một lúc này, Tám chỉ nghe băng thanh ngọc khiết Vương Ngự Yên ở một bên nói ra, vị này Kiều Phong tiểu đại hiệp, quả nhiên là rất lợi hại. Chiến đấu chỉ số vậy mà cao tới 15 quả tinh, thật là một vị thiên phú dị bẩm đại hiệp. Không hổ là cùng biểu ca tề danh nhân vật. Mộ Dung Phục nghe xong, rất không cao hứng. Dù sao, Tiểu Phong lên bảng, hắn không có lên bảng. Một bên Phong Ba Ác tranh thủ thời gian thổi phồng Mộ Dung Phục. Tiểu Phong tính toán cái gì, khiết đan cậu tặc mà thôi, như thế nào xứng cùng công tử ra tề danh. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, đạo, được rồi, đừng nhiều lời những này vô dụng sự tình. Này 36 động động chủ cùng 72 đảo đảo chủ vì khoảnh khắc cái gì thiên sơn đồng mẫu, cũng là nhọc lòng. Lần này, ta trợ giúp bọn hắn rút một tay, có lẽ có thể đưa bọn hắn thu làm chính mình dùng, giúp ta thành tựu đại sự. Phong Ba Ác đạo, công tử ra sáng suốt. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 39, Thanh Vân bảng thứ 14, 15 tên, có mị lực Nam Cung Xuân Thủy. Chương 39, Thanh Vân bảng thứ 14, 15 tên, có mị lực Nam Cung Xuân Thủy. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, vừa mới đưa đi Chu Vô Thị Chu hậu chiếu, hết sức làm cho tâm tình của mình bình phục lại. Khi hắn thấy Trương Vô Kỵ xuất hiện ở Thanh Vân bảng bên trên lúc, hắn lông mày lập tức nhíu chặt lại với nhau. Trương Vô Kỵ phái võ đang Trương chân nhân độ tôn, Trương Thúy Sơn nhi tử, năm nay gần 20 tuổi thiên nhân nhất phẩm. Xem ra, phái võ đang là nhất định phải lôi kéo đến chấm bên này. Chu hậu chiếu suy nghĩ không có bao lâu, liền xem đến bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên lại xuất hiện Tiểu Phong danh tự. Thấy lợi hại như thế Tiểu Phong, vậy mà cũng chỉ còn lại một năm tuổi thọ. Chu hậu chiếu vẫn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, dạng này anh hùng nhân vật không phải ta Đại Minh người. Đang tại Chu hậu chiếu cảm khái vô cùng thời điểm, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên lại là kim quang lóe lên, lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 15 tên, Liên Tinh. Thân phận: Đại Minh hoàng triều, Tú Ngọc cốc Di Hoa cùng nhị cung chủ. Nàng là tuyệt đại phong hoa tuyệt thế mỹ nhân, nàng lún đồng tiền đẹp ngạo, càng hơn xuân hoa. Nàng răng ngọc có thể đoạn thép tái thiết, nàng tinh thông Di Hoa cung bí truyền vô song trưởng pháp Di Hoa tiếp ngọc, bởi vì luyện thành minh ngọc công tầng thứ 8 mà dung nhan bất lão. Nàng có được kinh người tuyệt sắc, tính tình ôn hòa thiện lương, cũng có biết rõ nhân tâm trí tuệ. Võ công cảnh giới: Thiên nhân tam phẩm. Tiềm lực chỉ số: 9 quả tinh. Chiến lực chỉ số: 9 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số: 2 vì sao. Trước mắt tuổi: 46 tuổi. Số tuổi thọ: 47 tuổi. Ban thưởng: Lạc Hoa Tàn Lộ Đan, trọng thương trạng thái dưới dùng, có thể bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực, khôi phục nhất định thương thế. Ẩn thân phủ, này phủ có thể làm cho người ta ẩn thân 6 canh giờ. Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 14 tên, Yêu Nguyệt. Thân phận: Đại Minh hoàng triều, Tú Ngọc cốc Di Hoa cung đại cung chủ, có được tuyệt đỉnh mỹ lệ mặt cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. 30 năm trước, nàng đối với một cái gọi là Nam Cung Xuân Thủy nam tử vừa thấy đại yêu, hơn nữa thật sâu đại yêu người này. Chẳng qua là cái này Nam Cung Xuân Thủy về sau đột nhiên mất tích, biến mất vô tung vô ảnh, giống như trên đời chưa từng có người này giống nhau. Từ nay về sau, Yêu Nguyệt liền cho rằng thiên hạ nam tử đều là phụ lòng người. Đối với thiên hạ nam tử, nhất là đàn ông phụ lòng, cực kỳ thù hận, đã trở thành đại minh giang hồ hiển hách nổi danh nữ ma đầu. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công đã luyện đến tầng thứ 9, đã có được có thể so với tiên ma một dạng bộ thân thể. Nàng chẳng những càng ngày càng tuổi trẻ, hơn nữa cũng càng ngày càng tàn nhẫn, đối với bất kỳ người nào đều là lanh khốc vô tình. Khi còn bé, nàng chỉ vì một gốc cây bên trên quả đào liền sẽ thân muội muội liền tinh đẩy xuống cây dẫn đến kia tay trái chân trái tàn tật, khiến hắn cả đời sống ở nàng không chế bóng mở phía dưới. Thằng đến Yêu Nguyệt đụng phải Nam Cung Xuân Thủy, cũng không có thể tự kiềm chế yêu Nam Cung Xuân Thủy, đối với kia cực tận cẩn thận chiếu cố, lộ ra nàng trong cả đời chỉ vẹn vẹn có ôn nhu một mặt. Thế nhưng là, đây hết thảy đều theo Nam Cung Xuân Thủy rời đi, mà biến mất không thấy gì nữa. Yêu Nguyệt bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, cao không thể chạm, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Nam Cung Xuân Thủy là nàng duy nhất yêu nam nhân, nàng tìm Nam Cung Xuân Thủy 30 năm, lập chí sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Võ công cảnh giới: Thiên nhân tứ phẩm. Tiềm lực chỉ số: 12 quả tinh. Chiến lực chỉ số: 14 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số: 10 khối sao. Trước mắt tuổi: 48 tuổi. Số tuổi thọ: 100 tuổi. Ban thưởng: Nguyệt Ảnh Luân Hồi Công, này công truyền thuyết chính là Nguyệt Cung Thiên Nữ sáng chế, tu luyện tới cực hạn, có thể hút trong nguyệt tinh hoa, bạch nhật phi thăng. Truy Hồn Đan, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tuyệt thế bảo đan. Xôn xao. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt lên bảng, lập tức lại để cho Chu Hậu Chiếu có chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ Đại Minh còn có như Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh dạng này nữ tử hiếm thấy. Liên Tinh, thiên nhân tam phẩm đại cao thủ, làm sao sẽ chỉ có 47 tuổi tuổi thọ? Trong chuyện này đến cùng có cái gì ẩn tình? Tú Ngọc cốc Di Hoa cung, chắc còn là lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này. Không được, xem ra chấp đối với Đại Minh hiểu rõ thật là quá ít. Xem ra chấp phải tự mình đi một chuyến Hộ Long Sơn Trang, kịp thời chọn đọc tài liệu những người này tin tức. Hoàng Thúc ca, Hoàng Thúc, ngươi chọc giận tại chấm, chắc hẳn chính là nghĩ hết sớm xuất cung đi. Xem ra trong lòng ngươi tất nhiên có quỷ. Nói cách khác, cần gì phải vội vàng xuất cung đâu? Thử, chấm liền giết ngươi một cái trở tay không kịp, để cho ngươi biết biết chấm lợi hại. Đại Minh, kinh thành, Quách phủ. Quách Cự Hiệp cùng mình phu nhân thấy được Liên Tinh lên bảng, Quách Cự Hiệp trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Di Hoa cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, đã sớm nghe nói này Di Hoa cùng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh là phi thường cao thủ lợi hại, không nghĩ đến này Liên Tinh vậy mà đã là thiên nhân tam phẩm nhân vật lợi hại. Yêu Nguyệt động lực vẫn còn Liên Tinh phía trên, đã là thiên nhân tứ phẩm. Khó trách Di Hoa cung những năm gần đây này trên giang hồ thanh thế càng lúc càng lớn. Rất nhiều người nghe được Di Hoa cung danh tự đều lạnh run. Quách phu nhân đạo: Phu quân, này Di Hoa cung hẳn là cùng các ngươi đại lý tự không có gì xung đột cùng xuất hiện đi. Quách Bất Kính nói ra: Cùng xuất hiện cùng xung đột tự nhiên là không có. Bất quá ta nghe nói Hộ Long Sơn Trang rất có thể cùng này Di Hoa cung có chút phân tranh. Tính toán, mặc kệ nàng. Hộ Long Sơn Trang giám sát thiên hạ, thần hầu trong tay có thượng phương bảo kiếm, bên trên chạm hôn quân, chạm xuống linh thần. Tại Đại Minh, có thể cùng Hộ Long Sơn Trang tách ra cổ tay giang hồ thế lực, hẳn là còn không có. Bất quá, Yêu Nguyệt vừa thấy đại yêu nam tử gọi là Nam Cung Xuân Thủy, tại sao cùng sư phụ ta hắn lão nhân gia trùng tên trùng họ, chẳng lẽ là cùng là một người? Không thể nào. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường đám người đưa đi yêu nguyệt cùng Liên Tinh về sau, đều là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Ai biết, lúc này mới không có đã qua bao lâu, bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên liền xuất hiện Liên Tinh cùng yêu nguyệt danh tự. Liên Tinh, yêu nguyệt, đó là hạng gì nhân vật lợi hại? Trước mặt mọi người người xem hết các nàng tỷ muội hai người lý lịch về sau, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Nam Cung Xuân Thủy, Tiểu Cát Nhi, cái này Nam Cung Xuân Thủy thật là ngươi sư công sao? Đây cũng quá có mị lực đi. Liên yêu nguyệt như vậy thôi mà, lạnh như băng mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà đối với hắn vừa thấy đại yêu, thích hắn 30 năm, 30 năm đối với hắn không rời nửa bước, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Khá lắm, thật sự là không hợp thói thường a. Bạch Triển Đường vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem một bên Quách Phủ Dung. Quách Phủ Dung đạo, ta đây làm sao biết a? Bất quá, ta sư công thật là gọi Nam Cung Xuân Thủy a. Cái kia trên bia mộ có khắc đâu, hàng năm ta đi cấp hắn lao nhân ra tạo mộ thời điểm, ta xem nhìn thấy tận mắt. Chương 40, Nam Cung công tử, đây cũng quá đúng dịp. Chương 40, Nam Cung công tử, đây cũng quá đúng dịp. A, ta hiểu được. Khó trách vừa rồi yêu nguyện muốn ăn thịt người giống nhau. Nguyên lai, nàng là đang tìm ta sư công a. Đáng tiếc, ta sư công chết sớm. Nếu là ta sư công còn sống, cái kia yêu nguyện chẳng phải là chính là ta sư bà? Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ta sư công hắn lao nhân ra đi quá sớm a. Quách Phủ Dung vẻ mặt tiếc hận nói. Bạch Triển Đường đạo, thôi đi, ngươi nếu là dính vào yêu nguyện, đoán chừng ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Tên kia, giết người như ngóe, là 10 phần nữ ma đầu a. Thiên nhân tứ phẩm, tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, ngươi sẽ chết kiểu kiểu. Cha ngươi Quách Cự hiệp đến, cũng không dùng được mà. Quách Phủ Dung lại để cho Bạch Triển Đường như vậy giật mình, tranh thủ thời gian quát tay, đạo, ai nha? Lão Bạch, ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm ta sợ a. Coi chừng ta để cho ta cha đến bắt bớ ngươi. Bạch Triển Đường nghe xong, lập tức không ngôn ngữ. Lúc này, chỉ nghe Đông Tương Ngọc nói ra, không nghĩ đến, này yêu nguyệt còn là một cùng dại nữ nhân liệt. Thật là nhìn không ra đến liệt. Cũng không biết tiểu Quách Nhi vị này sư công đến cùng lớn lên là hình dáng gì, lại có thể lại để cho yêu nguyệt nữ nhân như vậy, khăng khăng một mực. Thất hiệp bên ngoài trấn, Tây Lương Hà bên cạnh, yêu nguyệt cùng Liên Tinh đang chuẩn bị tiến về trước 18 ở bên trong phố, đi mua hai con quái mã. Này mới vừa đi tới giữa đường bên trên, thì mỗi hai người liền xem đến tên của mình xuất hiện ở bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên. Liên Tinh rất bình tĩnh, mặc dù là thấy chính mình chỉ còn lại có một năm tuổi thọ, cũng bình tĩnh như trước. Yêu Nguyệt cũng rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết chính mình rất có thể leo lên này thanh vân bảng. Quả nhiên, nàng hoàn toàn chính xác lên bảng. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên liên tiếp bay ra hai đạo kim quang, xét qua phía chân trời, lấy nhanh như chớp xu thế, đã rơi vào Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt hai tỷ bội trước mặt. Tỷ bội hai người đem thiên đạo ban thưởng cho mình bảo vật cho thu đi. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Liên Tinh, nhàn nhạt nói ra, Liên Tinh, ngươi sẽ oán hận ta sao? Là ta hại ngươi cả đời tàn tật. Liên Tinh lắc đầu, đạo, tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta sẽ không. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngươi sẽ, cũng không quan trọng hơn. Lúc này, Yêu Nguyệt đem thiên đạo ban thưởng nàng viên kia truy hồn đan cho cầm trong tay cẩn thận quan sát một phen. Có thể làm cho người khởi tử hồi sinh bảo dược. Nếu là Nam Cung Xuân Thủy thật đã chết rồi, ngươi nói, viên này bảo đan, có thể hay không lại để cho hắn chết mà phục sinh đâu? Liên Tinh nghe vậy, không nói gì. Nàng cũng biết, chính mình giờ phút này, kỳ thật cũng không cần nói chuyện. Qua nhiều năm như vậy, lấy nàng đối với tỷ tỷ hiểu rõ. Nàng biết rõ, tỷ tỷ Yêu Nguyệt nghĩ muốn làm được sự tình, liền nhất định sẽ tận hết sức lực đi làm. Trừ phi, chuyện này là nàng tận hết sức lực cũng không cách nào làm được. Nàng kia mới có thể hết hy vọng. Hiện tại, có viên này truy hồn đan. Nàng biết, tỷ tỷ nhất định sẽ đi tìm đến Nam Cung Xuân Thủy thi thể. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Một đám ăn dưa quần chúng nhìn xem thanh vân bảng bên trên Yêu Nguyệt, Liên Tinh đều nghị luận. Các ngươi xem, này Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mặc dù bài danh đều so với Tiểu Phong cao, nhưng là chiến lược chỉ số cũng không bằng Tiểu Phong. Hai nữ nhân lên bảng, hơn nữa còn là tỷ muội. Năm nhưng lại đều là đại minh người. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Chỗ nào không hợp thói thường? Này còn không hợp thói thường. Thanh vân bảng đến bây giờ mới thôi, giống như cũng không có xuất hiện qua nữ nhân đi. Này Di Hoa cung Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng quá lợi hại. Bảy đều là thiên nhân cảnh giới vô thượng đại cao thủ. Tám thoáng cái, liền chiếm cứ hai cái danh lệch. Khó lường, thật sự là khó lường a. Các ngươi nói, cái kia Nam Cung Xuân Thủy rốt cuộc là người nào? Linh bậy mà có thể làm cho yêu nguyệt dạng này nữ cường nhân như thế cùng dại. Lúc người nào có thể biết đâu? Ngươi không nhìn, cái kia đều là 30 năm trước sự tình. Lý Trường Sinh nghe người chung quanh nghị luận thanh âm. Trong mắt của hắn đã hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Yêu nguyệt nữ nhân này, quá điên. Nay đều 30 năm, còn chết đuổi theo hắn không thả. Khá tốt, hắn chạy tới Đại Tần, cùng Đại Minh cách xa nhau mấy chục và dặm. Nói cách khác, nói không chính xác thật đúng là bị nữ nhân này cho đã tìm được. Năm đó, hắn cũng không có thế nào nữ nhân này à, làm sao lại làm cho nàng cho coi trọng đâu. Thật sự là nghiệp chứ a. Lúc này, một bên Đoàn Dự nhìn về phía Lý Trường Sinh, đạo, Nam Cung công tử. Ngươi xem, đây cũng quá đúng dịp. Lại là Nam Cung Xuân Thủy. Ngươi lai, like, cái này Nam Cung Xuân Thủy không chỉ có Quách Bất Kính như vậy một cái đệ tử, lại còn là này yêu nguyệt người trong lòng. Vị này Nam Cung Xuân Thủy, thật đúng là một vị kỳ nhân a. Lại có thể lại để cho yêu nguyệt dạng này thiên nhân cảnh giới siêu cấp cao thủ, thích 30 năm lâu. Lý Trường Sinh trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nhưng lại như trước biểu hiện rất bình tĩnh, đạo, đúng vậy à, cùng ta trùng tên trùng họ vị tiền bối này, quả thật có mị lực. Liên Thành biết đạo, Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, này đều là đại minh giang hồ hiển hách nổi danh đại nhân vật. Đặc biệt là Yêu Nguyệt, rất lợi hại. Không nghĩ đến, này Yêu Nguyệt thích người, vậy mà cùng Nam Cung công tử trùng tên trùng họ. Nếu để cho này Yêu Nguyệt biết, trên đời còn có Nam Cung công tử nhân vật như vậy, nói không chính xác, sẽ từ đại minh chạy đến đại tần Tề Châu đến, tìm Nam Cung công tử đâu. Lý Trường Sinh sờ lên chóp mũi, sau lưng có chút lạnh cả người, mặc dù mình không có làm cái gì việc trái với lương tâm, nhưng làm sao lại là có chồng đàn ông phụ lòng cảm giác. Liên công tử, đừng nói nở nụ cười. Ta chẳng qua là trùng hợp cùng trên bảng vị này Nam Cung tiền bối trùng tên trùng họ mà thôi. Liên Thanh Bích cười nói, đó là tự nhiên. Bất quá, Nam Cung công tử cái tên này, thật sự tốt có ý cảnh. Nam Cung công tử cũng là dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự, nghĩ đến cũng đúng đào hoa vượng vô cùng. Nói xong, Liên Thanh Bích còn liếc qua tại Nam Cung Xuân Thủy đứng bất tương. Nam Cung Xuân Thủy thấy thế, chỉ làm như không nhìn thấy. Trong lòng chỉ là đang nghĩ, có phải hay không nên đổi lại thân phận. Đại Tần, Thế Châu, cổ thành bên trong, một tòa trong trạch viện, một hồi tiếng cười chói tai truyền ra. Không bao lâu, một cỗ rất nhỏ khéo léo hai đợt xe từ trong nội viện một bên trượt đi ra. Chiếc xe này là dùng một loại tỏa sáng kim loại tạo thành, xem ra vô cùng linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, phía trên ngồi cái đồng tử giống như người lùn. Hắn quanh chân ngồi ở đây chiếc vòng trên xe, căn bản là nhìn không thấy hắn hai cái đùi. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy giảo hoạt cùng ác độc, mang theo mưa gió sắp đến lúc cái loại này tuyệt vọng cho tàn sát. Mặt của hắn bẻ cong mà nanh ác, xem ra giống như là một cái chờ nhắm người mà cắn sói đói. Lúc này, hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời bên trong thanh vân bảng nhìn lên đi. Khoe miệng lộ ra một tia điểm mật ngọt ngào mỉm cười. Yêu Nguyệt, Liên Tinh ta rất nhanh sẽ mang theo đầu của hắn đi trở về. Lúc này, hắn tiếng nói đột nhiên lại là biến đổi. Nam Cung Xuân Thủy, 30 năm đến, ta đau khổ truy tìm tung tích của ngươi, cuối cùng để cho ta ở chỗ này tìm được ngươi rồi. Dung mạo của ngươi quả nhiên vẫn cùng 30 năm trước như vậy giống như lúc. Ngươi này cái tiểu bạch kiểm, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới Đại Tần đến, cùng Đại Minh cách xa nhau mấy chục vạn dặm xa, liền không người có thể tìm tới ngươi rồi sao? Ha 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 ha, ngươi quá coi thường ta Ngụy Vô Nha. Ta xây dựng Vô Nha môn chính là vì tìm được ngươi, sau đó tiêu diệt ngươi. Yêu Nguyệt, Liên Tinh chỉ có thể thuộc về ta một người. Đs, giữ gốc canh năm đưa lên, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 41, Thanh Vân bảng thứ 13 tên, Lý Tư bị hủ mồ hôi lạnh liên tục. Chương 41, Thanh Vân bảng thứ 13 tên, Lý Tư bị hủ mồ hôi lạnh liên tục. Nam Tống hoàng triều, Lâm An, trong hoàng cung, Giang Ngọc Yến nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, nhiều hơn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh danh tự. Hai nữ nhân này lên bảng, lập tức lại để cho Giang Ngọc Yến trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ. Nàng Giang Ngọc Yến, nhưng thật ra là xuất thân tự đại rõ ràng. Phụ thân của nàng Giang Biệt Hạc là một người mặt thú tâm gia hỏa. Vì hắn cái gọi là đại kế, không tiếc đem chính mình ngàn dặm xa xôi đưa đến này dị quốc tha hương, để cho chính mình trở thành hôn quân sủng phi. Nghĩ muốn thông qua chính mình đến khống chế này hôn quân, đặt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Nhưng mà nàng Giang Ngọc Yến cũng không phải là mặc người loay hoay quân cờ. Nàng muốn cho tất cả đùa bỡn nàng người đều trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Mặc dù là phụ thân của nàng Giang Biệt Hạc cũng giống nhau. Đến mức Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, hai nữ nhân này đều là của nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai nữ nhân này công lực cao thâm, nhưng là sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đem hai người này cho tiêu diệt. Không, là hút khô công lực của các nàng. Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên bên trong, nữ đế Võ Chiếu nhìn xem thanh vân bảng bên trên, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt hai tỷ bội lên bảng. Trên mặt của nàng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trong thiên hạ vẫn có nữ anh hảo đi. Địch Nhân Kiệt ở một bên nói ra, bệ hạ nói thật là một trong thiên hạ thật là có nữ anh hảo, mà bệ hạ càng là anh hảo bên trong anh hảo. Võ Chiếu nghe vậy, ngửa đầu nở nụ cười, đạo: Địch Ái Khanh, ngươi bây giờ là càng ngày càng rất biết nói chuyện. Một mặc dù chấm biết ngươi là tại vớt mông ngựa, nhưng là chấm một chút cũng không ghét. Mập mạp Địch Nhân Kiệt ở một bên dáng điệu thơ ngây chân thành, thất mặc cho ai có thể nhìn ra được, cái này hay giống như ông nhà giàu một dạng nhân vật, lại chính là Võ Triều nữ đế trước mặt chạm tay có thể bỏng nhân vật. Y Lý trưởng quản lấy Võ Triều tinh nhuệ nhất tổ chức bất lương nhân. Nữ đế lâm triều 30 năm, có rất nhiều quan viên phập phồng, chỉ có Địch Nhân Kiệt ngật về lập đầu mối, trong triều vị trí vững như Thái Sơn. Nô lúc này chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên, ngũ nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 13 tên, Lý Nguyên Vương. Thân phận: Võ Triều thẩm tra đối chiếu sự thật Thiên Nhu vệ đại tướng quân, bất lương nhân đệ nhất giáo úy, Hảo Thiên Khôi Tinh. Hắn tính tình cương liệt, làm việc kỹ lưỡng, mà lại nguyên tắc tính rất mạnh, võ công của hắn độc bộ thiên hạ, thiện sử một thanh Vũ Lan kiếm, kiếm thuật vô song. Hắn còn tinh thông liên tử đao các mặt khác binh khí cùng các loại ám khí, hắn gan dạ sáng suốt qua người, nhưng tuyệt không phải mã phù, là Võ Triều bất lương nhân bên trong, ngoại trừ bất lương soái Địch Nhân Kiệt bên ngoài, lớn nhất tra xét năng lực người. Khi Địch Nhân Kiệt không tại lúc, hắn càng có thể biểu hiện ra siêu cường phán đoán năng lực. Hơn nữa hắn nghĩa bạc vân thiên, đối với Địch Nhân Kiệt trung thành và tận tâm, hai người tình cùng cha con, đồng thời hắn cũng là Địch Nhân Kiệt không thể thiếu trợ thủ. Lý Nguyên Vương xuất thân từ Võ Triều Lương Châu bình thường nhà thanh bạch, hắn 5 tuổi năm đó gặp được một vị kỳ nhân truyền dạy võ học áo nghĩa, đem võ đạo thiên phú cho đào móc đi ra. Hắn còn tinh thông tiếng đột quyết, quen thuộc đột quyết lễ nghi, lại hiểu sơ chút ít y lý thuật, là bất lương nhân ở trong ít có toàn diện hình nhân tài. Võ công cảnh giới: Thiên nhân ngũ phẩm. Tiềm lực chỉ số: 13 quả tinh. Chiến lực chỉ số: 15 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số: 2 vì sao. Trước mắt tuổi: 35 tuổi. số tuổi thọ 180 tuổi. Ban thưởng, Thiên Bằng Tung Hoành Thập Bát Thức, này pháp luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể áp dụng tại các loại binh khí ám khí bên trong, chính là vạn pháp chi đạo. Đại Hoàn Đan, có thể gia tăng 20 năm tinh thuần tiên tiên chân khí, làm cho người ta đêm có thể thấy mọi vật bảo đan. Xôn xao. Lý Nguyên Vương lên bảng, lập tức lại để cho Ngự Hoa Viên bên trong địch nhân kiệt sững sờ. Ngồi tại ngự tháp bên trên võ chiếu thấy địch nhân kiệt lên bảng, nhịn không được bật cười. Ha ha ha, địch cái khanh, xem ra Lý Nguyên Vương thật đúng là người tốt giúp đỡ a. Người trưởng quản bất lương nhân, có Lý Nguyên Vương dạng này đắc lực người có tài, quả thực thật là tốt a. Lý Nguyên Vương võ đạo cảnh giới đã là tiên nhân ngũ phẩm, quả thật rất khó lường. So với chấm trong nội cung Ngự Lâm quân thống linh đến, còn muốn không biết lợi hại bao nhiêu. Địch Ái Khanh, nếu không, ngươi bỏ những thư yêu thích, lại để cho Lý Nguyên Vương vội tới chấm làm Ngự Lâm quân thống linh thế nào? Địch Nhân Kiệt nghe vậy, vội vàng không người nói, Nguyên Vương có thể thay bệ hạ thủ vệ hoàng cung, chính là phúc phần của hắn, cũng là bổn phận của hắn. Huống chi, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, thần tự nhiên nguyện ý. Võ Chiếu nghe vậy, lắc đầu bật cười nói, tốt rồi, tốt rồi. Chấm chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cần thật sự. Như Lý Nguyên Vương nhân tài như vậy, còn là đi theo bên cạnh ngươi, phát huy tác dụng lớn hơn một chút. Địch Nhân Kiệt có chút không người, không có nhiều lời. Lúc này, chỉ nghe Võ Chiếu nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, chậm rãi nói ra, này thanh vân bảng là càng ngày càng có ý tứ. Liên chúng ta Võ Triều Thiên Nhu vệ đại tướng quân cũng lên bảng. Kế tiếp, lại sẽ là nhân vật dạng gì lên bảng đâu? Thật đúng là làm cho người hiếu kỳ. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn xem vừa mới lên bảng Lý Nguyên Vương, trên mặt của hắn hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Lý Nguyên Vương, bất lương nhân đệ nhất giáo ý. Cái thân phận này, đủ để cho Doanh Chính chú ý hắn. Bất lương nhân, kia chính là có thể cùng Đại Tần La Vong chống lại tổ chức. Bất lương xoáy địch nhân kiệt, thiên khôi tinh Lý Nguyên Vương. Doanh Chính đã sớm đối với bọn họ danh tự như sấm bên tai. Nhất là cái này Lý Nguyên Vương, tại rất nhiều lần cùng La Vong giao phong bên trong, đều chiếm cứ thượng phong. La Vong tại võ triều nằm vùng, rất nhiều đều là bị Lý Nguyên Vương cho bắt được đến. Nhân tài như vậy, không phải hắn Đại Tần người, mà là võ triều người, thật là đáng tiếc vô cùng. Lúc này, chỉ thấy một người từ bên kia bước nhanh đi tới. Người này không phải người bên ngoài, đúng là Đại Tần thừa tướng Lý Tư. Chỉ thấy Lý Tư cung kính hướng phía Doanh Chính không người chắp tay, đạo, thần Lý Tư, thấy qua bệ hạ. Doanh Chính đưa lưng về phía Lý Tư, cao lớn bóng lưng, cái kia thâm trầm, kiên định vương giả khí thế lệnh Lý Tư không dám nhìn thẳng. Lý Tư mặc dù đã phụ tá Doanh Chính nhiều năm, tự nhận là đối với vị này Đại Tần hoàng đế bệ hạ rất là hiểu rõ, nhưng là kỳ thật hắn hiện tại mới phát hiện, kỳ thật hắn căn bản đối với vị này Đại Tần hoàng đế bệ hạ không có như vậy giải. Cũng tỉ như hiện tại thanh vân bảng bên trên, bộc quang hoàng đế bệ hạ chỉ còn lại có một năm số tuổi thọ. Hắn lúc đến vốn tưởng rằng hoàng đế đã là tức giận vô cùng, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn đi vào hoàng đế trước mặt về sau, thấy nhưng là một cái bình tĩnh vô cùng hoàng đế. Điều này làm cho Lý Tư có chút sở không được ý nghĩ. Lúc này chỉ nghe Doanh Chính chậm rãi mở miệng, đạo, ngươi đã đến, Lý Tư. Lý Tư tranh thủ thời gian không người trả lời, là, bệ hạ. Thần đến. Doanh Chính đạo, ngươi có biết chấm đem ngươi gọi đến, là vì chuyện gì? Lý Tư cung kính nói, thần ngu dốt, mời bệ hạ chỉ rõ. Doanh Chính nhưng là nở nụ cười. Lý Tư, ngươi là không dám phỏng đoán lòng chấm tư, còn là không muốn phỏng đoán lòng chấm tư đâu. Lý Tư nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh liên tục. Trong óc, suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, tại cân nhắc Doanh Chính những lời này là có ý tứ gì. Lúc này, chỉ thấy Doanh Chính đưa tay, bình lui trái phải. Chỉ còn lại có Lý Tư cùng Triệu Cao đi theo phía sau của hắn. Đợt, giữ gốc canh một, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiêu bé. Chương 42, Lý Nguyên Vương cùng Tất Huyền cuộc chiến, Doanh Chính không hài lòng lắm. Chương 42, Lý Nguyên Vương cùng Tất Huyền cuộc chiến, Doanh Chính không hài lòng lắm. Doanh Chính đứng chắp tay, nhìn xem kia thiên khung bên trong thanh vân bảng, nhàn nhạt nói ra, Lý Tư, ngươi cũng thấy đấy, chấm chỉ còn lại có một năm tuổi thọ. Chấm hỏi ngươi, nếu là chấm băng hà, chấm chư vị hoàng tử bên trong, ai có thể kế thừa Đại Tần đế vị? Doanh Chính lời này vừa ra, lập tức lại để cho Lý Tư tâm can run lên. Lời này Doanh Chính có thể hỏi, nhưng là hắn không thể đáp tha huống chi dưới mắt còn có một cái Triệu Cao tại trước mặt. Lý Tư trong lòng tính toán, Doanh Chính lời ấy chi ý một rốt cuộc là muốn làm gì. Một bên Triệu Cao thành thành thật thật không người mà đứng, không dám nhiều lời. Một như thế nào? Câm. Thất Doanh Chính lại lên tiếng. Một Lý Tư âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó nói, bệ hạ, này thanh vân bảng bên trên viết sự tình chưa hẳn chính là thật sự. Nô bệ hạ chính trực tuổi xuân đang độ chi niên, ngũ như thế nào sẽ? Doanh Chính khoát tay, đạo, Lý Tư, chấm để cho ngươi nói cũng không phải là việc này. Lý Tư lúc này nói ra, bệ hạ, hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chính là một quốc gia gốc rễ, thần không dám vọng nghị. Doanh Chính nghe xong, dừng một chút, khoát tay nói, mà thôi, nếu như ngươi không muốn nói, cái kia chấm cũng không miễn cưỡng ngươi. Lúc này, Doanh Chính trong mắt hiện lên hai đạo tinh mang. Đối với Doanh Chính mà nói, ở thời điểm này, tham dò thoáng một phát thân là Đại Tần thừa tướng Lý Tư, thật là có cần phải. Bất quá, Lý Tư biểu hiện cũng không quá làm cho hắn thỏa mãn. Đột quyết, Thảo Nguyên Đại Mạc bên trong. Thiên mây thấp phai nhạt, cuồng phong thổi mạnh. Một bộ tuấn mã ngược mà đến, khó khăn hành tẩu tại bên mông trên thảo nguyên. Lập tức là một cái đầu mang phạm dương trên non lá, chu châm khắc đỉnh, mặc màu đen bó sát người bên trong dựa vào, sau lưng cùng trái phải trên cánh tay có tất cả mấy cái một khe lớn, cho thấy chính là lưỡi dao sắc bén chỗ cắt, máu tươi đã cứng lại. Hắn áo khoác tạo bào đã làm lũ không chịu nổi, một mảnh dài hẹp vải rách bị túi gió núi thổi chúng đồng bền nhảy múa. Đây là một vị dung mạo tuấn lãng nam tử. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Từ vết thương trên người hắn miệng cùng trên mặt hắn thần sắc, không khó phán đoán người này đã lịch mấy trận ác chiến, hầu như đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cùng phong thổi tới, thân thể của hắn trên ngựa càng không ngừng lắc lư, thần sắc vẻ bại cực kỳ, tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi. Nhưng là tại hắn thỉnh thoảng dương mắt tầm đó, trong đôi mắt phóng xạ ra cái kia một điểm hàn mang lại vẫn có thể khiếp người tâm hồn. Người này không phải người bên ngoài, đúng là mới vừa từ đột quyết dò hỏi tin tức, giết ra lớp lớp vòng vây võ triều thiên như vệ tướng quân, bất lương nhân đệ nhất giáo úy Lý Nguyên Vương. Chỉ thấy Lý Nguyên Vương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn lặng yên nói ra, tốt một cái Tất Huyền, không hổ là tại Đại Thảo Nguyên tung hoành vô địch, nội danh mấy chục năm dài rủ xuống không suy nhân vật, không hổ là đột quyết võ đạo đệ nhất nhân, võ tôn tên, danh xứng với thực. Ta thiên nhân ngũ phẩm tu vi, vậy mà cũng đánh không lại hắn. Viêm Dương kỳ công, quả nhiên là lợi hại vô cùng công pháp. Khá tốt, ta trốn thoát, nói cách khác, lần này không phải gây tại đây Tất Huyền trong tay không thể. Khá tốt, lần này ta muốn đánh dò xét tin tức, đã toàn bộ thu thập được. Nếu là có thể lợi dụng tốt đông, thay đột quyết ở giữa mâu thuẫn, ta võ triều có lẽ có thể đem đột quyết cho hoàn toàn tiêu diệt. Không được, ta phải mau chóng trở lại thần đô. Hướng địch đại nhân báo cáo việc này. Lúc này, bầu trời bên trong, kim quang đại tác. Lý Nguyên Vương ngẩng đầu hướng phía bầu trời bên trong nhìn lại. Chỉ thấy kia thiên khung bên trong thanh vân bảng bên trên, vậy mà xuất hiện tên của hắn. Lý Nguyên Vương trên mặt nổi lên một tia khác chi ý sau một khắc. Chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, một đạo kim quang xẹt qua. Trong nháy mắt, hướng phía trên đại thảo nguyên bay tới. Không đến hai cái hô hấp, liền đã rơi vào Lý Nguyên Vương trước mặt. Giữa kim quang, bao quanh là thiên đạo ban thưởng. Lý Nguyên Vương thò tay đi lấy. Một viên đan dược rơi vào trong tay của hắn. Một đạo khắc kim quang trực tiếp không có vào trong đầu của hắn. Lý Nguyên Vương chỉ cảm thấy trong óc lập tức nhiều hơn một ít tin tức. Thiên bằng tung hành thập bát thức. Nguyên lai là dạng này. Lý Nguyên Vương chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên có thiên truy bách luyện chiêu thức xuất hiện. Hắn lập tức đã minh bạch trong đó nguyên do. Đại hoàn đan. Tới đúng lúc. Lý Nguyên Vương không nói hai lời, đem đại hoàn đan cho nuốt vào trong bụng. Sau đó, ngồi tại trên lưng ngựa, bắt đầu điều tức đứng lên. Sau một khắc, Lý Nguyên Vương chỉ cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi, các đại trong kinh mạch, chân khí dần dần tuôn ra. 20 năm tiên thiên chân khí lập tức xuất hiện trong cơ thể của hắn. Lý Nguyên Vương thương thế trên người cũng khá không ít. Đúng lúc này, chỉ thấy ở đằng kia giống như vô biên vô hạn thảo nguyên phần cuối, có một người lái một thất khoái mã, hướng phía Lý Nguyên Vương đuổi theo. Cái kia người tới toàn thân tản ra tà dị không hiểu khiếp người khí thế, hình như là thống trị đại thảo nguyên thần ma một dạng. Màu đồng cổ da lóe ra hoa mắt sáng bóng, hùng vĩ bộ thân thể ngồi tại trên lưng ngựa, giống như ẩn chứa trên đời này đáng sợ nhất lực lượng. Đó là một người nam nhân, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra bao nhiêu tuổi nam nhân. Nam nhân khoác lên người cây gai ngoại bảo theo gió Phật Dương, đen nhánh tóc kết thành búi tóc, tuấn mỹ cổ xinh đẹp dung nhan giống như đồng xanh đúc đi ra không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt người như. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hào quang, làm cho người suốt đời khó quên, trong lòng còn có hồi hộp, khiến người cảm thấy hắn giống như tùy thời đều động thủ. Đạp đạp đạp, tuấn mã phóng nhanh tại trên thảo nguyên âm thanh càng ngày càng gần. Lý Nguyên Vương song chặt chẽ đóng chặt, như trước ngồi tại trên lưng ngựa, phản phất không nghe thấy. Lý Nguyên Vương tọa hạ tuấn mã tốc độ chậm vô cùng, trong nháy mắt đã bị cái kia màu đồng cổ da thịt nam tử sắp rồi ngựa đuổi theo. Đúng lúc này, Lý Nguyên Vương đột nhiên phi thân lên, cả người trên không trung đánh cho cái vào mà, sau đó ngược lại ngồi tại trên lưng ngựa, cùng cái kia người tới xa xa nhìn nhau. Thấy người nọ lập tức, Lý Nguyên Vương trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý, hắn toàn thân khí tức đã so với vừa rồi tốt rồi không biết bao nhiêu. Sau một khắc, chỉ nghe Lý Nguyên Vương hướng phía cái kia người tới hét lớn một tiếng, "Tất Huyền, người tới thật nhanh." Nguyên lai, cái kia giống như là thần ma một dạng nam tử, lại chính là người đột quyết trong lòng thần, Tất Huyền. Lý Nguyên Vương là dùng đột quyết lời nói hướng phía Tất Huyền kêu gọi đầu hàng. Tất Huyền dục ngựa lao nhanh, cùng Lý Nguyên Vương khoảng cách càng kéo càng gần. Nhưng là, hắn không có trả lời Lý Nguyên Vương. Ở sau một khắc, Linh chỉ thấy Tất Huyền có người, từ mã bụng một bên, rút ra hắn Nguyệt Lang Mâu. Ý địa sau đó, ra sức ném một cái. Sáu Nguyệt Lang Mâu hóa thành một đạo hàn quang, lấy nhanh chóng tốc độ, hướng phía Lý Nguyên Vương phá không mà đi. Thanh thế to lớn, phá không vang lên. Nước sơn sau một khắc, chỉ thấy Lý Nguyên Vương từ trên lưng ngựa phi thân lên, trực tiếp đạp tại nã sủ kỳ sói màu phía trên. A, rút ra bên hông U Lan kiếm hướng phía Tất Huyền đánh tới. Nam chỉ một thoáng, toàn bộ trên thảo nguyên chính là ầm ầm rung động. Tất Huyền cùng Lý Nguyên Vương chiến cùng một chỗ, thảo nguyên đều vì này ra bị nẻ. Tất Huyền uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả, một kích phía dưới có sơn băng địa liệt chi uy. Lý Nguyên Vương đường đường bất lương nhân đệ nhất giáo úy, võ đạo cảnh giới cao minh, lại dùng đại hoàn đan về sau một lần hành động phá vỡ mà vào thiên nhân lục phẩm chi cảnh. Xôn xao, từng đạo chân khí sóng xung kích tại trên thảo nguyên tứ tán mà đi. Lý Nguyên Vương cùng Tất Huyền lại chiến lại đi. Tại trên thảo nguyên, để lại một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. GS, giữ gốc canh 2, cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 43, Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chương 43, Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Khi Lý Trường Sinh thấy Lý Nguyên Vương lên bảng thời điểm, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vòng kinh ngạc. Lý Nguyên Vương, cái tên này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế, 30 năm trước, hắn lần thứ nhất thấy Lý Nguyên Vương thời điểm, tiểu tử này mới 5-6 tuổi. tiểu tử này tại võ đạo bên trên thiên phú thật là xuất chúng vô cùng, cho nên hắn liền chỉ điểm tiểu tử này hơn một tháng, cho tiểu tử này để xuống kiên cố trụ cột. Bây giờ tiểu tử này cũng đã là thiên nhân ngũ phẩm cao thủ, nhìn chung thiên hạ cửu châu trong giang hồ có thể đạt tới thiên nhân ngũ phẩm người cũng không nhiều. Trong tiểu lâu một đám ăn dưa con chúng thấy Lý Nguyên Vương lên bảng, từng cái một đều là kinh ngạc không thôi. Lý Nguyên Vương, như thế chưa từng nghe nói qua nhân vật võ triều bất lương nhân đệ nhất giáo ý. Bất lương nhân, đây không phải là võ triều thần bí nhất tổ chức sao? Không nghĩ đến cái này Lý Nguyên Vương dĩ nhiên là cái kia bất lương nhân đệ nhất giáo ý, khó lường, thật sự là khó lường. Càng mấu chốt chính là này Lý Nguyên Vương tuổi thọ cũng có thể đạt tới 180 tuổi, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thanh Vân bảng đã lên bảng nhiều cao thủ như vậy, từ tông sư cấp bậc cho tới bây giờ thiên nhân cảnh giới, thật sự là một cái so với một cái lợi hại. Đáng tiếc ta võ công thấp kém, bất quá mới tiên thiên cảnh giới, cuộc đời này vô vọng này Thanh Vân bảng rồi. Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự thấy Lý Nguyên Vương lên bảng đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Dù sao bất lương nhân cái này tổ chức tại rất nhiều người giang hồ trong mắt đều là thần bí khó lường tồn tại, thiên hạ cửu châu lợi hại tổ chức thế lực có không ít, nhưng là có thể làm cho người trong thiên hạ nghe xong danh hào chính là chi khiếp sợ, chỉ có số ít mấy cái, nay bất lương nhân chính là một trong số đó. Liên Thành Bích đạo, võ triều đại đường mà đến, nữ đế lâm triều 30 năm, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, mọi thứ không thua tại cửu châu trong lịch sử minh quân. Nay chỉ sợ cũng là võ triều dưới sự quản lý, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có Lý Nguyên Phương nhân tài như vậy xuất hiện nguyên do. Đoàn Dự gật đầu, nói, lô đại, võ triều nữ đế bản thân cũng là một vị đại cao thủ. Chẳng qua là, có rất ít người thấy qua nàng ra tay, hoặc là nói, thấy qua nữ đế người xuất thủ, cũng đã chết. Quách Tương ở một bên tò mò hỏi, phải không? Nữ đế đã vậy còn quá lợi hại. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng không hiểu chi ý nữ đế võ triều, coi như là hắn quen biết cũ. 30 năm không thấy, không biết hồng nhan có hay không giả đi. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triền Đường thấy Lý Nguyên Vương lên bảng, vẻ mặt thán phục nói, bất lương nhân đệ nhất giáo úy, cái này có thể lợi hại. Đông Tương Ngọc có chút kinh ngạc mà hỏi, thế nào cái lợi hại liệt? Bạch Triền Đường thần thần bí bí nói, đồ đại, bất lương nhân, thiên cương 36 giáo úy, mỗi cái đều là đại tông sư cấp bậc trở lên cao thủ. Cái này Lý Nguyên Vương có thể trở thành bất lương nhân đệ nhất giáo úy, tự nhiên là cực kỳ nhân vật lợi hại. Võ triều cùng chúng ta Đại Minh giáp giới. Trước đây ít năm, võ triều nguyên lão địch Nhân Kiệt đi sứ Đại Minh, chính là cái này Lý Nguyên Vương hộ tống đến. Nghe nói lúc ấy có người ám sát địch Nhân Kiệt, kết quả đều bị cái này Lý Nguyên Vương dùng cho giết chết. Nghe nói lúc ấy ám sát địch Nhân Kiệt đều là hắc đạo thượng cao thủ đứng đầu, liền Công Tôn Ô Long đều đi, kết quả không có ai một người còn sống, lợi hại vô cùng. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt than thở. Đúng lúc này chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên lại là kim quang lóe lên, nhưng là lại có trên một người bảng, Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 12 tên, Tạ Hiểu Phong. Thân phận: Đại Hán Hoàng Triều đệ nhất kiếm thần, Đại Hán Hoàng Triều võ lâm thế gia Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia. Kiếm pháp của hắn hồn nhiên tiên thành, không có dấu vết để tìm. Hắn niên thiếu thành danh, là trời sinh kỳ tài, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, văn thao vũ lược đều bị tinh thông, kiếm thuật tạo nghệ đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn khi còn trẻ lúc là một cái vô tình kiếm khách, về sau người đã trung niên, hắn chán ghét giang hồ, vứt bỏ sinh ra đã có địa vị cùng tài phú, giả chết mai danh nhận tích sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Về sau kiếm ma Yến Thập Tam cùng hắn một trận chiến, lại để cho Tạ Hiểu Phong tự đoạn hai tay ngón cái không còn sử kiếm, tình nguyện bí ẩn. Lại về sau Tạ Hiểu Phong tự vây khốn tại Tàng Kiếm Lư phản phát quy trần, cùng ma đao đinh bằng trên miệng luận kiếm, cuối cùng đạt vô hình chi cảnh. Hắn đạt đến kiếm tức là kiếm, ta tức là ta, kiếm không phải kiếm, ta không phải cảnh giới của ta, về sau lẻ loi một mình tiến về trước Đông Hoàng chi địa, tìm kiếm càng lớn đột phá. Vây vo công cảnh giới, thiên nhân lục phẩm. Tiềm lực chỉ số 15 quả tinh, chiến lực chỉ số 18 quả tinh, lệ nguy hiểm chỉ số 3 quả tinh. Trước mắt tuổi 52 tuổi, số tuổi thọ 188 tuổi. Ban thưởng: Hoàng Thiên Kiếm Điện, Hoàng Thiên Tại Thượng, Hậu Thổ Tại Hạ, trong kiếm chi đạo, thiên địa vô song. Bích Du Đan, viên thuốc này có thể bảo vệ thân thể bất hủ, một điểm hồn phách không mất. Hết số sao? L Tạ Hiểu Phong lên bảng, lập tức lại để cho Đồng Phúc khách sạn mọi người đều là vì này chấn động. Y khá lắm, N lại là một vị kiếm thần. Dễ hơn nữa, còn là Đại Hán Hoàng Triều đệ nhất kiếm thần. Khó lường, thật sự là khó lường a. Năm trên đời này, kiếm thần, kiếm tiên, kiếm ma, thật đúng là không ít. Đều là chút ít lợi hại vô cùng nhân vật. Nô đều so với lão Bạch lợi hại. Lý Đại Trụy ở một bên sợ hãi thán phục vô cùng nói, Bạch Triền Đường đạo, những thứ này đều là trên giang hồ truyền thuyết nhân vật, ta đương nhiên không thể cùng những nhân vật này so sánh với. Quách Phù Dung cười nói, lão Bạch, ngươi còn là rất có tự mình hiểu lấy đi. Đại Hán Hoàng Triều, Liêu Châu, một tòa nhà cửa ở trong, một vị anh tuấn vô cùng, mang trên mặt ba phần tà khí chính là Cẩm Bảo nam tử, ngồi tại trong vườn, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng. Trên mặt của hắn nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Tạ Hiểu Phong, ngươi lai, ngươi đã rời đi Đại Hán, tiến về trước Đông Hoàng đi. Tốt, rất tốt. Ta Đinh Bằng sẽ đi tìm được ngươi rồi. Ta và ngươi tầm đó còn hẳn là có một chiến, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Nam tử này không phải người bên ngoài, đúng là Đại Hán Hoàng Triều ma đạo bên trên số một số hai nhân vật, ma đạo giáo giáo chủ Đinh Bằng. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là chiến thắng Tạ Hiểu Phong, trở thành Đại Hán giang hồ đệ nhất nhân. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Điện trước, Trương Tam Phong cùng Trương Thúy Sơn, Du Đại Nham thấy Đinh Bằng lên bảng, ba người trên mặt thần sắc đều không giống nhau. Du Đại Nham đạo, không nghĩ đến Đại Hán Hoàng Triều cũng có kiếm thần. Trương Thúy Sơn đạo, không biết vị này Tạ Hiểu Phong kiếm đạo cảnh giới so với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ai cao ai thấp. Trương Tam Phong đạo, Tạ Hiểu Phong có lẽ càng tốt hơn, có thể độc thân tiến về trước Đông Hoàng, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Nhân vật như vậy, vi sư cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có thể thấy được, Cửu Châu to lớn, nhân vật lợi hại, ra sao kia nhiều. Du Đại Nham đạo, cái kia Bích Du Đan có thể bảo vệ thân thể bất hủ, hồn phách không mất, hình như là tiên đan mở dạng. Loại đan dược này có thể có tác dụng gì chứ? DS, giữ gốc canh ba, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu vé. Chương 44, Diệp Cô Thành nguyện vọng. Chương 44, Diệp Cô Thành nguyện vọng. Trương Tam Phong nghe được Du Đại Nham nói, trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Tạ Hiểu Phong cái loại này kiếm tức là kiếm, ta tức là ta kiếm không phải kiếm, ta không phải ta cảnh giới, có lẽ cũng là một loại tiên Phật cảnh giới. Nếu là tiên Phật cảnh giới, cái này Bích Du Đan xuất hiện cũng rất có cần phải. Trương Thúy Sơn nhưng là ở một bên nói ra, sư phụ, trên đời này chẳng lẽ thật sự có tiên Phật tồn thế? Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, đạo, này có thể nói không cho phép. Từ cổ chí kim, thần thoại truyền thuyết, quỷ quái truyền kỳ, thời gian lâu gì mới, loại chuyện này chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Trương Thúy Sơn gật đầu nhẹ, đạo, này Thanh Vân Bảng xuất hiện bị dị thần kỳ, hẳn là chính là tiên Phật ở sau lưng khống chế. Tại chúng ta nhìn không tới địa phương, có lẽ thật sự có tiên cùng Phật. Trương Tam Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, đạo, có lẽ thật sự là như thế đi. Đại Hán Hoàng Triều, Thượng Châu, một tòa nhà cửa ở trong, một bộ bạch y tuyệt diệu nữ tử, chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng. Khi nàng thấy Tạ Hiểu Phong danh tự xuất hiện ở Thanh Vân Bảng bên trên thời điểm, trên mặt của nàng hiện lên một vòng phẫn nộ chi ý. Tạ Hiểu Phong, ngươi ngược lại là rời đi tiêu sái, ngươi phụ bỏ ta 30 năm, liền một câu tạm biệt đều không có, cũng chỉ thân một người đi đến Đông Hoang. Ngươi đem ta Mộ Dung Thu Địch trở thành cái gì? Đông Hoang. Tốt, rất tốt. Ngươi Tạ Hiểu Phong có thể đi, ta Mộ Dung Thu Địch giống nhau cũng có thể đi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia bạch y trắng tuyết Mộ Dung Thu Địch nói ra, người tới rất nhanh. Từ bên khác, liền có người xuất hiện, đi tới Mộ Dung Thu Địch sau lưng. Hướng phía Mộ Dung Thu Địch không người chắp tay, đạo, Thiên Tôn. Mộ Dung Thu Địch đạo, chuẩn bị một chút, ta muốn đi trước Đông Hoang. Người kia nói, Thiên Tôn, Đông Hoang chính là quái gở chi địa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nên lấy thân mạo hiểm a. Mộ Dung Thu Địch trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ, ta Mộ Dung Thu Địch việc cần phải làm, không ai có thể ngăn được ta, dựa theo ta nói đi làm. Người nọ thấy thế, đành phải không người nói, là, Thiên Tôn, thuộc hạ cái này đi an bài. Dứt lời, người nọ không người thối lui. Mộ Dung Thu Địch trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ, Tạ Hiểu Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn gì là muốn tìm được ngươi. Mặc dù là ngươi trốn đến Đông Hoàng, cũng không có dùng. Đại Minh, Nam Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị vừa mới về tới đây. Từ hoàng cung sau khi đi ra, Chu Vô Thị trong lòng là một hồi trong lòng thầm hài lòng. Tiểu hoàng đế còn muốn làm hắn chủ, vậy quả thực chính là nói chuyện hoang đường biển vông. Tám hắn chính là muốn dạy tiểu hoàng đế làm người, lại để cho tiểu hoàng đế biết ai mới là Đại Minh triều chủ nhân chân chính. Cái này hoàng vị vốn là hẳn là hắn. Linh Nho nhỏ em bé, miệng còn hôi sữa, lúc lại còn muốn từ trong tay của hắn đoạt quyền. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng bên trên đã xuất hiện Tạ Hiểu Phong danh tự. Chu Vô Thị thấy Tạ Hiểu Phong lên bảng, trên mặt của hắn hiện lên một vòng khác chi ý. Tại Hộ Long Sơn Trang hồ sơ bên trong, ghi lại thiên hạ này chín thành chín kiếm đạo cao thủ. Vị này Tạ Hiểu Phong thình lình chính là một trong số đó. Hơn nữa đứng đầu trong danh sách, đại hán đệ nhất kiếm thần, Tạ Hiểu Phong. Vậy cũng tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, tại phía xa đại hán, không cách nào cùng hắn hợp tác. Thấy Tạ Hiểu Phong đã lẻ loi một mình tiến về trước Đông Hoang, Chu Vô Thị trong mắt càng là hiện lên một vòng đội phục chi ý. Cửu Châu bên ngoài có tứ hải bát hoang, Đông Hoang cũng tốt, Tây Hoang cũng thế, đồn đại đều là địa phương cất chim cũng không có, nhưng là lại có đồn đại nói này bát hoang bên trong có lớn lao cơ duyên. Bất quá đi qua này bát hoang bên trong người có rất ít có thể trở về đến Cửu Châu, mặc dù trở lại Cửu Châu cũng là rất nhanh liền chết rồi. Dù sao người bình thường căn bản không dám tiến về trước này bát hoang lưu lạc, cho nên khi Chu Vô Thị thấy Tạ Hiểu Phong lẻ loi một mình tiến về trước Đông Hoang lưu lạc thời điểm, hắn vẫn là hết sức bội phục Tạ Hiểu Phong. Đại Minh, Thái Bình vương phủ, Diệp Cô Thành một kiếm phi tiên, lĩnh ngộ thiên đạo ban thưởng kiếm ý về sau, về tới trong vương phủ, cùng Thái Bình vương, còn có Thái Bình tiên ông ngồi ở cùng một chỗ. Thái Bình vương có chút lo lắng nhìn xem Diệp Cô Thành, nói ra, Diệp thành chủ, Thanh Vân bảng bên trên viết, ngươi số tuổi thọ, khả năng ngay tại năm nay, rất có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến có quan hệ. Ta và ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, nhiều năm giao tình, ta không thể nhìn ngươi bởi vì bổn vương mà chết ta, nếu không, chuyến này định tử cấm thành quyết chiến, hay là thôi đi. Diệp Cô Thành nghe vậy, trên mặt nhưng là hiện lên một vòng kiên định chi ý. Hắn quát tay, đạo, vương gia, lời này muốn hơn nữa. Ta như là đã đáp ứng vương gia, cũng cùng Tây Môn Suy Tuyết càng tốt ngày 15 tháng 9 tại đỉnh tử cấm thành một trận chiến. Ta đây cũng đã làm xong hết thể chuẩn bị. Nếu như Thanh Vân bảng bên trên biết rõ, ta số tuổi thọ chỉ tới năm nay. Cái kia mặc dù ta không đi phó ước, cũng vô cùng có khả năng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà chết. Cùng hắn như thế, không bằng để cho ta hoàn thành điều tâm nguyện này, cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. coi như là ta cho vương gia đưa lên cuối cùng một phần hậu lễ. Thái Bình Vương nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng tiếc hận chi ý, hắn còn muốn khuyên nữa an ủi thoáng một phát. Dù sao, hắn mưu phản sự tình, hoàng đế không có chứng cứ. Chỉ bằng mượn Thanh Vân Bảng hơn mấy câu nói, nghĩ muốn đối với hắn cái này tôn thất vương gia định tội, nhất định là không thể nào. Diệp Cô Thành cùng hắn chính là bạn vong niên. Nhiều năm tình bạn, hắn không muốn vì vậy mà lại để cho Diệp Cô Thành ném đi tính mệnh. Bất quá, xem Diệp Cô Thành tâm ý đã quyết, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi. Lúc này, một bên Thái Bình Tiên ông mở miệng nói, "Vương gia, Thanh Vân Bảng bên trên nói, cũng chưa chắc chính là thật sự. Loại này mộng ảo sự tình, lần thứ nhất xuất hiện, ai cũng không biết thật giả. Diệp Thanh chủ kiếm thuật thông thiên, người hiền đều có thiên tướng. Nghĩ đến, tất nhiên là có thể gặp dự hóa lành." Thái Bình Vương nghe xong, khẽ khẽ thở dài, không có nhiều lời. Diệp Cô Thành hướng phía bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng nhìn lên đi. Nhìn xem cái kia một cái lại một cái nhân vật lên bảng. Lòng của hắn hổ ngược lại là rất bình tĩnh. Lúc này, Tạ Hiểu Phong lên bảng, lại để cho Diệp Cô Thành hơi sững sờ. Đại Hán đệ nhất kiếm thần, có ý tứ. Khá lắm Đại Hán đệ nhất kiếm thần. Không nghĩ đến, trên đời vẫn còn có như thế như vậy nhân vật. Đáng tiếc, này Tạ Hiểu Phong đã tiến về trước Đông Hoàng, chỉ sợ cuộc đời này vô duyên nhìn thấy. Diệp Cô Thành trên mặt hiện lên một vòng tiếc hận chi ý, hắn không e ngại tử vong, chẳng qua là thấy trên đời còn có nhiều như thế kiếm đạo cao thủ, không thể tới một trận chiến mà cảm thấy tiếc hận. Đây đối với một cái kiếm khách mà nói, thật là bi thương một việc. Nếu như ta cùng với Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, ta có thể thắng chi. Hơn nữa ta có thể đánh vỡ vận mệnh, sống đến sang năm, ta đây nhất định cũng muốn tiến về trước Đông Hoàng, tìm kiếm đột phá. Diệp Cô Thành trên mặt hiện lên một vòng kiên định chi ý. Lúc trước, hắn xem như hết ngồi đáy giếng. Bây giờ, vừa rồi biết thiên địa rộng lớn. Đáng tiếc, hắn không biết mình có còn hay không cơ hội, ngao du cửu thiên. DS, giữ gốc canh 4, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 45, Thanh Vân Bảng tên thứ 11, Đại Thanh Hoàng tứ tử. Chương 45, Thanh Vân Bảng tên thứ 11, Đại Thanh Hoàng tứ tử. Đại Minh, Giang Nam. Nước sông phía trên, chiếc thuyền con bé nhỏ đi vào trong đó. Bạch y trắng tuyết Tây Môn Suy Tuyết, bốn đầu lông mi lục tiểu phụng còn có một cái ôn nhuận như ngọc hoa mãn lâu ngồi tại trên thuyền nhỏ. Từ một vị lao tẩu đang đưa thuyền con, ngược dòng mà lên, hướng phía phương bắc bước đi. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng bên trên, xuất hiện Tạ Hiểu Phong danh tự. Một thấy Tạ Hiểu Phong lý lịch, Tây Môn Suy Tuyết trước mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Lại một vị kiếm đạo cao thủ, hơn nữa đã là thiên nhân lục phẩm chi cảnh. Một luận võ đạo tu vị, muốn tại phía xa hắn phía trên. Lục tiểu phụng ở một bên nói, chậc chậc chậc. Nhìn một chút, Đại Hán đệ nhất kiếm thần. Ý nghĩa này danh tiếng này, thật là vang dội. Linh Tây Môn, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt nghĩ cùng với vị này Tạ Hiểu Phong một trận chiến a? Nam Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói ra, có ý nghĩ này. Vũ Lục tiểu phụng cười nói, ta biết ngay. Bất quá, ngươi còn là đem Diệp Cô Thành trước cho đánh bại rồi nói sau. Váy Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói ra, ta biết rồi. Đại Minh hoàng triều, Cự Bác thành bên dưới, 15 vạn quân thành, binh lâm thành hạ. Đại quân công thành. Tiếng kêu rung trời vang lên. Có một người độc thân mà vào quân thanh đại trận. Kiếm quang bay lên, chỉ một thoáng, chém ra một mảnh đất trống. Quân thanh thi thể bay tứ tung. Vậy mà không người là người nọ hợp lại địch nhân. Người nọ không phải người bên ngoài, đúng là Thái Bình Vương chi tử, Kiếm Tà, Cung Cửu. Đại Thanh quân trận bên trong, lớn túi chỗ. Quân thanh thống soái không phải người bên ngoài, đúng là Đại Thanh hoàng đế Khang Hy. Đại Thanh hoàng đế Khang Hy, 6 tuổi đăng cơ, 8 tuổi trừ quyền thần ngã bái. Nhiều năm qua, chăm lo biển nước, đem Đại Thanh cho chế tạo thành một cái thịnh thế hoàng triều. Nhưng mà, hắn còn có một cái tâm nguyện, cái kia chính là diệt Đại Minh. Một giặt rửa năm đó tổ tiên nô nhị cấp xích bị Hồng Vũ đại đế Chu Nguyên Chương bắn chết xỉ đục. Lúc này, Khang Hy thấy được cái kia phía trước chiến trận bên trong, có một người, kiếm quang như ảnh, bay vút qua, tựa như cái kia phiêu miểu kiếm tiên, giết ra một mảnh đất trống, lại để cho một đám quân thanh tinh nhuệ giẫm chân tại chỗ. Khang Hy nhíu mày không thôi, đưa tay chỉ vào người nọ, "Đạo, tiểu quế tử, đó là người phương nào? Thật không ngờ lợi hại." Lúc này, có một cái lấm la lấm lét, mặc đại thanh quan phủ nam tử trẻ tuổi đi đến Khang Hy trước mặt, "Đạo, hoàng thượng, nô tài vừa mới tra ra, người nọ chính là Đại Minh Thái Bình Vương Thế tử Cung Cửu." Khang Hy nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. "Thái Bình Vương Thế tử, Cung Cửu? Thái Bình Vương không phải muốn tạo phản sao? Cái này Cung Cửu thân là Thái Bình Vương Thế tử, như thế nào ngược lại đến này Cự Bắc thành bên dưới, còn không muốn chết giết khởi người đến?" "Tiểu quế tử đạo, hoàng thượng, cái này nô tài cũng không biết." Khang Hy gật đầu, nói, "Tiểu quế tử, ngươi trưởng quản ta Đại Thanh thần cơ hay tính bản doanh, thay chấm thu thập thiên hạ tin tức. Như thế nào liền cái này Cung Cửu như thế nào đến này Cự Bắc thành cũng không biết. Ngươi là làm sao bây giờ sự tình? Chấm muốn phạt ngươi nửa năm đồng lộc, gian đe." Tiểu quế tử lúc này quỳ rạp xuống Khang Hy trước mặt, "Đạo, nô tài tại chủ long ân." Khang Hy thấy thế, không khỏi khoát tay, "Đạo, được rồi, được rồi. Một bộ nô tài đối với ngươi, phái người đi chỗ đó Cung Cửu nắm bắt. Nếu là bắt không được cái kia Cung Cửu, ngươi cũng đừng đã trở về." Tiểu quế tử lúc này nói ra, "Là, bệ hạ." Đợi tiểu quế tử vừa đi, Khang Hy ổn thỏa trung quân, một bên nhìn xem quân thành công thành, một bên nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng, nhìn xem cái kia Thanh Vân Bảng bên trên không ngừng có người lên bảng, nhưng là không có một cái nào là Đại Thanh người. Điều này làm cho luôn luôn tự xưng là Đại Thanh nhân tài đông đúc Khang Hy trên mặt có chút ít không nhịn được. Nghĩ tới ta Đại Thanh diện tích lãnh thổ bao la, nhân tài đông đúc, thậm chí ngay cả một cái leo lên này thanh vân bảng đều không có. Thật sự là tức chết chớ cũng. Đại Minh đã có thật nhiều người lên bảng, Đại Tần Hoàng đế Doanh Chính càng là trên mình bảng. Hiện tại, liền Đại Hán cũng có người lên bảng. Đệ nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Chỉ cần là nghe một chút tên này hảo, đã biết rõ đây là một vị cao thủ đứng đầu. Ta đại rõ ràng, chẳng lẽ liền Nam Bắc hai tống bực này quốc lực gầy yếu hoàng triều cũng không bằng sao? Khang Hy rất là khó chịu. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, đột nhiên lại là kim quang lóe lên. Nhưng là lại có người lên bảng. Cửu Châu thanh vân bảng tên thứ 11, Ái Tân Giác là giật chân. Thân phận, Đại Thanh Hoàng triều cùng Thạc Cung Thân Vương. Đại Thanh Hoàng đế Khang Hy đế đệ tứ tử. Hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng là từ nhỏ liền ưa thích đọc Phật gia điển tịch, cùng tăng lữ kết giao mật thiết, 20 tuổi, liền lấy có tập vân bách vấn luận Phật chỉ, tự xưng phá trần cư sĩ viên minh cư sĩ. 8 tuổi năm đó, hắn bái phòng Hàn Sơn tự, vừa lúc đụng phải Hàn Sơn tự Vô Tâm đại sư, hắn từ Vô Tâm đại sư chỗ đạt được một cuốn sách cổ kinh Phật bên trong, cũng ở trong đó phát hiện một cuốn quá khứ Di Đà kinh. Này kinh sách chính là Phật gia Thiền Tông chí cao vô thượng võ đạo pháp quyết, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể hiểu ra kiếp trước nhân quả. Đạt được này kinh sách về sau, hắn tu luyện một phát không thể vãn hồi, thành công phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh giới. Võ công cảnh giới, thiên nhân thất phẩm. Tiềm lực chỉ số, 12 quả tinh. Chiến lực chỉ số, 15 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số, 8 quả tinh. Trước mắt tuổi, 42 tuổi. Số tuổi thọ, 57 tuổi. Ban thưởng, Như Lai thần trưởng. Chí Dương chí cương thiên thần cấp võ học, này công tương truyền là Như Lai Phật tổ vì phổ độ chúng sinh, giải cấp chư ách, truyền cùng người phạm một bộ tuyệt thế võ học, thần trưởng uy lực có thể địch thiên thai địa họa, hàng yêu trừ ma. Vô cốt xá lợi, truyền thuyết từ Nam Vô Đại Thánh Tôn Vương Phật Viên Tịch biến thành Phật cốt xá lợi, có được tịch tà hiệu quả, thời gian dài mang ở bên cạnh, có thể lích thọ duyên niên, câu thông âm dương. Xôn xao. Khang Hy như thế nào cũng không có nghĩ đến, này thanh vân bảng tên thứ 11, dĩ nhiên là hắn tứ nhi tử. Giận chân. Hắn vừa mới vẫn còn phàn nàn, đường đường đại thanh, vậy mà không có một cái nào có thể bên trên thanh vân bảng cao thủ. Nhưng là, giận chân lên bảng, nhưng là lại để cho Khang Hy không phải cao hứng như vậy. Bởi vì, hắn căn bản không biết mình tứ nhi tử, còn có như vậy thông thiên võ đạo tu vi. Hơn nữa, đường đường hoàng tử, cùng Phật môn quá độ thân mật. Hơn nữa, còn tu luyện một thân Phật môn công pháp. Một điều này làm cho Khang Hy rất không cao hứng. Bất quá, có thể leo lên thanh vân bảng, hơn nữa có thể nổi tiếng thanh vân bảng tên thứ 11. Lẽ tóm lại là một chuyện tốt. Đặc biệt là đối với trước mắt còn không có trên một người bảng đại thanh mà nói, càng là một kiện việc vui. Một nhưng là, Khang Hy như trước không phải rất cao hứng. Lao tứ a, lao tứ. Ngươi thật đúng là giấu quá kỹ. Ý gì nếu không phải này thanh vân bảng cho hấp thụ ánh sáng ngươi, chấm cho tới bây giờ còn không biết chấm nhi tử, vẫn còn có bản lãnh như vậy. Linh thật sự là tốt, rất tốt a. Nam Khang Hy nói như thế. Nam ánh mắt lợi hại bên trong hiện lên hai đạo tinh mang. Váy Đại Tần. Thế Châu. Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Lý Trường Sinh nhìn xem vừa mới lên bảng Ái Tân Giác La Giận Chân, cũng là hơi sững sờ. Trong óc, không khỏi nhớ tới 36 năm trước, hắn tại Hàn Sơn tự bên trong, thấy qua chính là cái kia ghim tiền tài biện trắng non tiểu tử. Ái Tân Giác La Giận Chân. Phật duyên thâm hậu. Năm đó, Lý Trường Sinh vì Thiền Tông kỳ tài Vô Tâm Hòa Thượng, một thân Phật pháp ảo diệu vô cùng. Chính là trung thủ Phật môn bên trong công nhận thế tôn linh đồng chuyển thế. Phật môn thần thông tha tâm thông, bị Lý Trường Sinh tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Lúc đó, hắn đang chuẩn bị lường gạt Hàn Sơn tự mọi người biết địch, ý định từ Hàn Sơn tự chạy trốn. Vừa lúc đụng phải cái kia Ái Tân Giác La Giận Chân tiến đến Hàn Sơn tự dâng hương. Hắn thấy Ái Tân Giác La Giận Chân căn cốt vô cùng, Phật duyên thâm hậu. Đã nghĩ ngợi lấy, đem Ái Tân Giác La Giận Chân độ hóa vì Phật môn tân linh đồng. Bây giờ, 36 năm qua đi, cái kia Giận Chân hẳn là còn không có đem quá khứ Di Đà kinh cho tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Nói cách khác, không có khả năng chẳng qua là thiên nhân thất phẩm tiêu chuẩn. Đáng tiếc, nếu là Giận Chân không thể đem quá khứ Di Đà kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất, liền không cách nào mở ra hắn lưu tại Giận Chân trên người linh đồng truyền thừa. Xem ra, cái kia quá khứ Di Đà kinh hoàn toàn chính xác không phải là người nào đều có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Lý Trường Sinh trong mắt hiện lên một vòng đáng tiếc chi ý. DS, giữ gốc canh năm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 46, Phật môn chúng tăng đều tâm động, cùng thi triển thần thông. Chương 46, Phật môn chúng tăng đều tâm động, cùng thi triển thần thông. Bắc Tống Hoàng Triều, Tung Sơn, Bắc Thiếu Lâm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Lấy huyền tử cầm đầu một đám Bắc Thiếu Lâm hòa thượng, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Nhìn xem vừa mới lên bảng Ái Tân Giác La Giận Chân. Thấy thiên đạo ban thưởng cho hắn Như Lai thần trưởng còn có cái kia vô cốt xá lợi. Một đám hòa thượng đôi mắt đều sáng lên. Không văn mở miệng nói ra, phương trượng, Như Lai thần trưởng, vô cốt xá lợi. Này đều là ta Phật môn bất thế chân bảo. Nếu là từ ngoại nhân khống chế, chẳng phải là đọa ta Thiếu Lâm vi danh. Phương trượng, phải đem này hai bảo nên hồi ta Thiếu Lâm a. Huyền tử nhíu mày không thôi, đạo, không văn, việc này không phải chuyện đùa. Này Ái Tân Giác La Giận Chân thế nhưng là đại thanh hoàng tử. Thực lực của bản thân cũng là không giống bình thường. Đã là tiên nhân thất phẩm vô song cao thủ. Ta Thiếu Lâm tự bên trong, đến nay mới thôi, đạt đến tiên nhân chi cảnh chỉ có Không Nhiên sư đệ một người mà thôi. Nhưng là, Không Nhiên sư đệ khi thì điên, khi thì thanh tỉnh. Nghĩ muốn mượn nhờ hắn lực lượng, khó a. Lúc này, Không Văn nói thẳng, phương trượng, ngươi quên sao? Ta trong chùa còn có một vị tiên nhân đại viên mãn vô thượng cao thủ. Huyền tử nghe vậy, trên mặt nhưng là nổi lên một tia chần chờ. Ngươi nói là đại bi sư thúc? Không Văn gật đầu, nói, không sai, chính là đại bi sư thúc. Huyền tử đạo, đại bi sư thúc ngồi là Khô Vinh sinh tử quan, nhập quan thời điểm, liền từng nói qua, không phải diệt tự chi nguy, không nên quấy rầy hắn. Việc này, không tốt kinh động hắn lão nhân ra đi. Không văn đạo, ai nha? Phương trưởng, này đến lúc nào rồi? Kia chính là Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi a. Nếu là, có thể đem Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi cho nên hồi thiếu lâm tự, đại bi sư thúc chắc hẳn cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Hơn nữa, cái kia Vô Cốt Xá Lợi chính là Nam Vô Đại Thánh Tôn Vương Phật Viên Tịch lưu lại xá lợi, nói không chính xác có thể trị tốt không nhân sư huynh điên chứng bệnh. Nếu là không nhân sư huynh điên chứng bệnh trị, ta đây thiếu lâm chẳng phải là thì có hai vị tiên nhân đại viên mãn cao thủ. Phương trưởng, việc này ta thiếu lâm mà nói, trăm lợi mà không có một hại a. Không Văn cố hết sức khuyên Huyền Từ hạ quyết tâm. Huyền Từ hướng phía chung quanh một đám thủ tọa trên người nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đám thủ tọa trên mặt đều là nổi lên chờ mong chi ý. Huyền Từ lập tức đã minh bạch những người này ý tứ, hắn lúc này gật đầu nói, tốt, nếu như chư vị sư đệ đều đồng ý mời đại bi sư thúc xuất quan, vậy thì mời chư vị sư đệ cùng lão nạp cùng đi Huyền Quan Tháp mời đại bi sư thúc. Một đám thiếu lâm cao tăng nghe vậy đều là gật đầu nói, tốt, đều theo phương trưởng nói. Vừa mới nói xong, lấy Huyền Từ cầm đầu một đám thiếu lâm cao tăng đều rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này Bác thiếu lâm tàng kinh các bên ngoài, cái kia quét rác áo xám lao tăng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem thiên đạo ban thưởng cho Ái Tân Giác La Giận Chân Độ Vật, lập tức hơi hơi thở dài. Tiên tài động thế nhân chi tâm, nhưng là này Vô Cốt Xá Lợi cùng Như Lai thần trưởng lại động chính là Phật môn người tâm a. Thiên đạo quả nhiên là khó lường biến hóa. Hy vọng thiếu lâm chư tăng có thể bảo vệ chặt ở bản tâm đi. Bằng không thì thiếu lâm tất nhiên là thai vạ đến nơi. Nam Tống Hoàng Triều, Phù Điển, Nam thiếu lâm tự, Nam thiếu lâm phương trưởng phương chứng, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem cái kia trên bảng Ái Tân Giác La Giận Chân thế mà đã chiếm được thiên đạo ban thưởng Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi. Trong ánh mắt của hắn cũng là nhịn không được toát ra tinh quang. Quả thực là vì này hai kiện thứ đồ vật quá mê người. Như Lai thần trưởng, trong truyền thuyết Phật tổ hàng cho phàm nhân tuyệt thế võ học. Vô Cốt Xá Lợi, Nam Vô Đại Thánh Tôn Vương Phật Viên Tịch sau lưu lại chí bảo. Vật như vậy đối với Phật môn đệ tử mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Nam Bắc thiếu lâm chi tranh, một mực ở tranh giành ai mới là Thiền Tông chính thống. Nhưng là nếu như có thể đem này Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi nắm bắt tới tay, vậy không cần cái nữa, Thiền Tông chính thống vị trí tất nhiên là Nam thiếu lâm. Nghĩ tới đây, Phương Chứng lúc này hướng phía Nam thiếu lâm chư vị cao tăng nói ra, chư vị sư đệ, các ngươi cũng nhìn thấy, này Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi xuất thế, quan hệ đến ta Nam thiếu lâm có thể trở thành hay không Thiền Tông chính thống. Như thế Phật môn chí bảo tất nhiên không thể lưu tại cái kia Ái Tân Giác La Giận Chân bực này thế tục người trong tay, chúng ta nhất định phải đem này hai bảo nên hồi ta thiếu lâm. Lúc này chỉ nghe có một vị trung niên tăng nhân nói ra, Phương trưởng, này Ái Tân Giác La Giận Chân chính là đại thành tứ hoàng tử, lại tu luyện quá khứ Di Đà kinh dạng này thiền đạo thần công, đã là thiên nhân thất phẩm cảnh giới, chỉ cần bằng vào chúng ta thực lực, chỉ sợ khó có thể từ Ái Tân Giác La Giận Chân trong tay đoạt lại ta Phật môn chí bảo. Phương Chứng gật đầu nói, Phương sinh sư đệ nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, việc này lão nạp sớm có ý định. Lão nạp cùng Hàn Sơn tự trụ chỉ Giải Ưu đại sư có chút giao tình, năm đó lão nạp từng cứu hắn một mạng. Giải Ưu đại sư đã là thiên nhân đại viên mãn chi cảnh, có hắn tương trợ, tất nhiên có thể từ Ái Tân Giác La Giận Chân trong tay cầm lại Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi. Lúc này lại có người nói đạo, Phương trưởng, cái kia Ái Tân Giác La Giận Chân quá khứ Di Đà kinh là từ bên trên một đời Phật môn linh đồng Vô Tâm thiền sư trong tay lấy được, hơn nữa Ái Tân Giác La Giận Chân cũng từng đi qua Hàn Sơn tự. Hàn Sơn tự Giải Ưu đại sư có thể hay không cùng Ái Tân Giác La Giận Chân cũng có biết, nếu là bọn họ hai người quen biết nói, chỉ sợ việc này không dễ làm đâu. Phương Chứng nghe vậy lúc này gật đầu nói, ân, không sai, Phương hành sư đệ nói không sai, dạng này tốt rồi, mấy vị sư đệ cùng lão nạp lập tức lên đường, tự mình tiến về trước Hàn Sơn tự một chuyến, trước bí mật đi gặp một lần Giải Ưu đại sư. Lão nạp tin tưởng, lấy lão nạp cùng Giải Ưu đại sư giao tình, cực kỳ khuyên bảo Giải Ưu đại sư, tất nhiên có thể cho Giải Ưu đại sư tương trợ chúng ta. Một bên một đám nam thiếu lâm cao tăng lúc này nói ra, tốt, chúng ta nguyện cùng Phương trưởng tiến về trước. Võ triều Ly Phượng đều 50 dặm mà địa phương, Phượng đến núi, Đế Đạp Phong chân núi. Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ sư Phi Huyền mang theo Từ Hàng Tĩnh trai thế hệ này hai vị kiệt xuất đệ tử, Tân Mộng Giao cùng Cận Băng Vân vừa mới rời đi Từ Hàng Tĩnh trai, đi vào Đế Đạp Phong chân núi. Lúc này bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên động tĩnh đã kinh động đến sư Phi Huyền. Khi sư Phi Huyền thấy cái kia đại thanh hoàng tử Ái Tân Giác La Giận Chân vậy mà đạt được thiên đạo ban thưởng Phật môn vô thượng thần công Như Lai thần trưởng cùng Phật môn chí bảo Vô Cốt Xá Lợi thời điểm, nàng cả người đều đã tê dần. Như Lai thần trưởng, Vô Cốt Xá Lợi, hai thứ này chí bảo đều so với Bát Bộ Phù Đồ Điện muốn càng thêm lợi hại, hơi trọng yếu hơn. Đại Thanh cùng Đại Minh đều tại một cái phương hướng. Ngọc Giao, Băng Vân, xem ra mục tiêu của chúng ta cần phải thay đổi một chút. Chúng ta đi trước Đại Thanh, xem có cơ hội hay không vào tay Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi. Hai thứ này chí bảo nếu là có thể bị chúng ta đạt được, cái kia cách ta Từ Hàng Tĩnh trai phục hưng này liền không xa. Tân Ngọc Giao cùng Cận Băng Vân nghe vậy lúc này cùng kêu lên nói ra, trai chủ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp trai chủ, đem hai bảo nên hồi ta tĩnh trai. Ngay tại Nam Bắc Thiếu Lâm, Từ Hàng Tĩnh trai những này cựu châu Phật môn bên trong đại phái đối với Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi tâm động không thôi thời điểm, mặt khác Phật môn trong môn phái cũng không ít người đối với cái này hai bảo tâm động không thôi. nhao nhao hướng phía Đại Thanh Hoàng Triều kinh thành tụ tập mà đi. DS, giữ gốc canh một, cầu hoa tươi. Cầu đánh giá phiếu bé. Chương 47, dẫn chân tính toán, Chu Vô Thị cũng đối với Như Lai thần trưởng tâm động. Chương 47, dẫn chân tính toán, Chu Vô Thị cũng đối với Như Lai thần trưởng tâm động. Đại Uy Hoàng Triều. Đại Hưng thành bên ngoài một tòa chùa cổ ở trong. Một vị râu tóc bạc trắng lao tăng ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong thanh vân bảng. Trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý Như Lai thần trưởng. Vô cốt xá lợi, đều là thứ tốt ta. Đáng tiếc, những bảo bối này đều là thiên đạo ban thưởng cho cái kia ái tân giác là giật chân. Người này thân là đại thanh hoàng tử, vẫn còn có như thế tạo hóa. Xem ra, thật đúng là Phật duyên thâm hậu. Ta Hoa Gian phái tại đại thanh thế lực bạc nhược yếu kém, chính là ta tự mình tiến về trước, cũng chưa chắc có thể từ người này trong tay đoạt được hai thứ này chí bảo. Mà thôi, ta còn là ở chỗ này, chờ đợi thánh đế xá lợi xuất thế đi. Đại thanh hoàng triều. Kinh thành, Ung Vương phủ bên trong, Ái Tân Giác La giận chân trong tay nắm bắt một chuôi Phật châu, ngồi tại trong hậu hoa biên, một bên nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, một bên cùng mình tâm phúc Lý Vệ nói ra, "Lý Vệ à, ngươi nói, bầu trời này có phải thật vậy hay không có tiên vật? Nói cách khác, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế rộng lớn đại khí thanh vân bảng?" Lý Vệ nghe vậy, lúc này trả lời, "Chủ tử, có ở trên trời không có tiên vật, nô tài phải không biết. Bất quá, ta chủ tử chính là nô tài tiên vật." Đây là khẳng định. Ái Tân Giác La giận chân nghe được Lý Vệ lời này, lúc này lắc đầu bật cười, "Đạo Lý Vệ, ngươi này nô tài miệng là càng ngày càng sẽ nói. Ba câu nói không rời bước mông ngựa. Ngươi sẽ không sợ, bổn vương trị ngươi một cái á duôn định hót định nọt chi tội." Lý Vệ không người cười cười, nói, chủ tử là Bồ Tát tâm địa, Phật gia tâm tư, làm sao sẽ bởi vì này hai câu nói, liền trị nô tài tội đâu. Dẫn chân cười nhạt một tiếng, nói, hảo tiểu tử, quả nhiên biết nói chuyện. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lý Vệ lúc này không người, lui xuống. Lúc này, chỉ thấy dẫn chân ngẩng đầu hướng phía bầu trời bên trong thanh vân bảng nhìn lên đi. Cái kia thanh vân bảng bên trên đột nhiên kim quang lóe lên, hắn ái tân giác la giận chân đại danh lập tức liền xuất hiện ở cái kia trên bảng. Điều này làm cho giận chân trong lòng là đột nhiên ngại dự. Thanh vân bảng tên thứ 11. Dĩ nhiên là chính hắn. Điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Những năm gần đây này, hắn một mực giấu tải, không ở ngoại nhân trước mặt hiện lộ chính mình võ đạo thần công, vốn tưởng rằng thiên ý liễu vô phùng, thần không biết quỷ không hay, nhưng là không nghĩ tới hôm nay cũng là bị này thanh vân bảng cho hấp thụ ánh sáng tại người trong thiên hạ trước mặt. Trong lúc nhất thời, giận chân trong óc lập tức hiện lên mấy cái ý niệm. Phải biết rằng, hắn tu vi cao như thế, kia chính là liền phụ hoàng cũng không biết sự tình. Phụ hoàng nhiều như vậy con trai ở bên trong, ở ngoài sáng mắt mắt người bên trong, võ công cao nhất chính là Lao Thập Tam Giận Tưởng cùng Lao Thập Tứ Giận Đề. Nơi đó có hắn giận chân chuyện gì? Hiện tại, hắn võ đạo cảnh giới bị cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ muốn tại kinh thành khiến cho một hồi đại phong ba. Hơn nữa, phụ hoàng dưới mắt đang tại mang binh tấn công Đại Minh. Lúc này, ra này việc sự tình, trong lòng của hắn cũng có chút không đoán được. Rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu? Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên có kim quang bay xuống, xẹt qua phía chân trời. Một lát sau, kim quang kia liền đã rơi vào Ung Thân Vương phủ bên trong, đã rơi vào giận chân trước mặt. Giận chân đưa tay đem giữa kim quang bao bọc Như Lai thần trưởng cùng Vô Cốt Xá Lợi lấy đi ra. Giận chân nhìn xem hai thứ bảo vật này, trên mặt lập tức hiện lên một vòng khác chi ý, đều là bảo bối tốt. Đáng tiếc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Này hai kiện Phật môn chí bảo, hôm nay là người trong thiên hạ cũng biết ở chỗ này của ta. Này Vô Cốt Xá Lợi là không thể lưu tại ta chỗ này, được lập tức hiến vào cho phụ hoàng mới là. Đến mức này Như Lai thần trưởng, nhưng là không thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Nếu là ta có thể luyện thành này công, tương lai thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Ta giận chân có ngày hôm nay tạo hóa, còn may mà nhớ năm đó Hàn Sơn tự Vô Tâm Thiền sư cho ta cái kia cuốn quá khứ Di Đà kinh. Chẳng qua là, đại sư Viên Tịch trước đó từng lưu cho ta vài câu kệ lời nói, ta đến nay không có hiểu thấu đáo. Không biết đại sư rốt cuộc là ý tứ gì. Nghĩ tới đây, giận chân trên mặt lập tức lại nổi lên một vòng nghi kỵ. Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị nhìn xem vừa mới lên bảng ái tân giác là giận chân. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng không hiểu chi ý. Tốt một cái ái tân giác là giận chân. Vẫn còn có như thế sâu lòng dạ. Ngay cả ta Hộ Long Sơn Trang tin tức hồ sơ bên trong, cũng không có ghi lại liên quan tới ngươi giống như này độ cao võ đạo cảnh giới sự tình. Ngươi thế nhưng là che giấu đủ sâu. Khang Hy Nhi tử ở bên trong, chỉ sợ không có ai so với ngươi giấu sâu hơn. Cựu tử đoạt đích, nếu là thật sự để cho ngươi che giấu đến cuối cùng, nói không chính xác thắng được, thật đúng là ngươi. Đáng tiếc, thiên đạo buộc qua ngươi võ đạo cảnh giới. Tâm cơ của ngươi rơi vào Khang Hy trong mắt, không biết là thêm phân đâu, còn là giảm phân đâu. Chu Vô Thị phối hợp nói thầm. Khi hắn thấy thiên đạo ban thưởng cho giận chân dĩ nhiên là Như Lai thần trưởng loại này truyền thuyết cấp bậc võ học, còn có Vô Cốt Xá Lợi dạng này Phật môn chí bảo lúc, Chu Vô Thị trong mắt cũng đã hiện lên một vòng khác chi ý tốt. Thật sự là rất tốt. Người tới, lập tức chiêu Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường trở về. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu chiếu thay xong quần áo, chuẩn bị xuất cung, tiến về trước Hộ Long Sơn Trang, cho Chu Vô Thị một cái trở tay không kịp. Lúc này, hắn thấy được bầu trời bên trong, vừa mới lên bảng ái tân giác la giật chân. Thất tử hoàng tộc bên trong vẫn còn có nhân vật lợi hại như thế. Thiên nhân thất phẩm. Thật không đơn giản a. Chu Hậu chiếu trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Đối với thất tử, hắn tự nhiên là tức giận vô cùng. Thất tử cùng Đại Minh thâm cửu tựa như biển. Năm đó, thành tổ ra ba trinh thất tử, chết bệnh tại một lần cuối cùng bắt trinh bên trong. Những năm này, Thát Tử năm lần bảy lượt phạm Đại Minh biên cảnh, cự Bắc thành bên ngoài, không biết để lại bao nhiêu Đại Minh quân sĩ máu cùng cốt. Khoản này sổ sách, hắn sớm muộn gì cùng với Thát Tử tính toán rõ ràng. Bất quá, dưới mắt là quan trọng nhất còn là đem trong triều thế cục ổn định, đem Chu Vô Thị cái này cướp đoạt chính quyền đạo tặc cho nắm bắt. Chỉ có dạng này, hắn có thể tự mình chấp chính, mới có thể nắm giữ Đại Minh nước vạn giảm Giang Sơn. Nghĩ tới đây, Chu Hậu Chiếu liền càng muốn tiến về trước Hộ Long Sơn trang một chuyến. Hắn ngược lại là muốn xem Chu Vô Thị đến cùng có bao nhiêu lá gan. Bất quá Chu Hậu Chiếu cũng không phải mãn phu. Hắn trước khi chuẩn bị đi, phái tiểu thái giám tiến về trước Đông Hán, đi đem Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần cho gọi tới. Tào Chính Thuần là hắn nâng đỡ lên đến, tại ngoài sáng bên trên đối kháng Chu Vô Thị một con cờ. Bây giờ, hắn muốn đi trước Hộ Long Sơn trang, mang lên Tào Chính Thuần, thích hợp nhất. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên, nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Chương 48, Kiếm Trùng lão tổ, Đông Hoang Ngộ Kiếm. Chương 48, Kiếm Trùng lão tổ, Đông Hoang Ngộ Kiếm. Cửu Châu Thanh Vân bảng thứ 10 tên, độc cô cầu bại. Thân phận: Nam Tống Hoàng Triều Kiếm Trùng lão tổ, tự xưng kiếm ma. Suốt đời cầu một bại mà không có thể được, cuối cùng chôn kiếm tại kiếm trùng. Hắn tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, ẩn cư kiếm trùng thâm cốc, lấy điêu bị hữu, tự nghĩ ra độc cô cửu kiếm. Hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Vì cầu đột phá hắn, rời đi kiếm trùng, độc thân tiến về trước Đông Hoàng, tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Võ công cảnh giới: Thiên nhân bát phẩm. Tiềm lực chỉ số: 15 quả tinh. Chiến lực chỉ số: 18 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số: 3 quả tinh. Trước mắt tuổi: 88 tuổi. Số tuổi thọ: 172 tuổi. Ban thưởng: Hồn Tiên thần công, có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh vô thượng thần công. Phi Đồng kiếm ý, truyền thừa từ thần tướng Phi Đồng vô song kiếm ý. Xôn xao. Độc cô cầu bại lên bảng, lập tức lại để cho Chu Hậu Chiếu kinh ngạc vô cùng. Độc cô cầu bại. Tốt một cái độc cô cầu bại. Đến từ Nam Tống Hoàng Triều kiếm ma. Lợi hại, thật sự là khó lường. Suốt đời cầu một bại mà không được, cho nên chôn kiếm tại kiếm trùng. Đây là hạng gì phong phạm? Xem ra, trong thiên hạ vô song kiếm khách, vẫn có không ít. Nho kiếm tiên Tô Triệt, Vô Tình kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vân kiếm tiên Diệp Côn Hành, Đại Hán kiếm thần Tạ Hiểu Phong, còn có vị này kiếm ma độc cô cầu bại. Thanh Vân bảng tổng cộng cũng mới 28 cái danh ngạch, liền có 5 vị kiếm đạo cao thủ trên bảng. Khó lường, thật sự là khó lường. Kiếm ma độc cô cầu bại, đi xa Đông Hoang, vì cầu mới cơ duyên. Xem ra trong thiên hạ cao thủ, tại đến cảnh giới nhất định về sau, đều lựa chọn tiến về trước Bát Hoang chi địa, tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, chấm thân phụ Đại Minh quật khởi nặng đảm nhiệm. Nói cách khác, chấm cũng muốn làm cái tiêu giao kiếm tiên. Đại Minh hoàng triều, Hoa Sơn, hiểm trở vô cùng chư phong phía trên, có một vị thanh y liễu người, giống như viên hầu một dạng tại trong núi qua lại nhảy lên. Hiện ra hắn cực kỳ cao diệu thân pháp. Người nọ, râu tóc bạc trắng, đứng ở đỉnh núi, hướng phía bầu trời bên trong Thanh Vân bảng nhìn lên đi. Khi hắn thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên xuất hiện độc cô cầu bại cái tên này thời điểm, trên mặt của hắn lập tức hiện lên một vòng khiếp sợ chi ý. Độc cô lão tiền bối vậy mà còn sống. Nguyên lai, lão tiền bối phải đi Đông Hoang. Khó lường, thật sự là khó lường, thiên nhân bát phẩm cảnh giới. Vì cầu càng cao cảnh giới, lẻ loi một mình tiến về trước Đông Hoang. Thật là khiến người khâm phục. Ta Phong Thanh Dương được độc cô lão tiền bối truyền thừa, ngày sau tất nhiên đi theo độc cô lão tiền bối bước chân, tiến về trước Đông Hoang. Nam Tống hoàng triều, cách ngoài thành Tương Dương 80 dặm giữa không trung. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ngồi tại một đầu đại điêu trên lưng, đang hướng phía thành Tương Dương xuất phát. Lúc này, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên xuất hiện độc cô cầu bại danh tự. Dương Quá trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ chi ý, là độc cô tiền bối. Độc cô tiền bối tung hoành giang hồ hơn 30 năm, vốn cho là hắn lão nhân già đã đi về coi tiền, không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống, hơn nữa là độc thân đi đến Đông Hoang. Đông Hoang chi địa thần bí khó lường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bất quá lấy độc cô lão tiền bối bổn sự, hẳn là có thể bình yên vô sự đi. Tiểu Long Nữ nghe được Dương Quá chi ngôn, trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Quá Nhi, nguyên lai cái này là ngươi nói cái vị kia độc cô tiền bối. Dạng này kỳ nhân, đúng là thiên hạ ít có. Dương Quá gật đầu nhẹ, đạo, đúng vậy a, độc cô tiền bối, thật là thiên hạ ít có nhân vật. Tiền bối còn sống là tốt rồi, một ngày kia, nói không chừng còn có gặp nhau thời điểm. Tiểu Long Nữ đạo, Quá Nhi, lần này tiến về trước thành Tương Dương, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi có thể ngàn vạn không nên vọng động. Dương Quá đạo, Long Nhi, ngươi yên tâm, ta và ngươi thật vất vả mới gặp nhau, ta có thể không nỡ bỏ cách ngươi mà đi. Đại Tần, Thế Châu, Tăng Hải thành bên ngoài, Mặc Gia cứ điểm, cái nhiếp mới từ Đoan Mục Dung trong phòng nhỏ đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, cái này một lát công phu, vậy mà đã xuất hiện mấy cái nhân vật. Hơn nữa, trong chuyện này vậy mà không thiếu kiếm đạo đại sư. Cái gì Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, còn có Tạ Hiểu Phong, còn có này vừa mới lên bảng độc cô cầu bại. Cái nhiếp vẻ mặt sợ hãi thán phục, đạo, thiên hạ kiếm đạo bên trong, vẫn còn có nhiều như thế nhân vật lợi hại. Lúc trước, là ta cái nhiếp kiến thức nông cạn. Một ngày kia, ta tất nhiên cũng sẽ tiến về trước Đông Hoang, đi tìm kiếm đạo chi đỉnh. Đông Hoang, vô cùng mênh mông. Tại một tòa núi lớn dưới chân, có một tòa thôn, gọi là Đại Vương thôn. Chỗ này thôn không lớn, có chừng gần 110 người. Trong thôn dân dân phong thuần phác, có rất ít người xứ khác đến chỗ này. Bất quá, hai ngày này, Đại Vương thôn đến một vị lạ lẫm khách nhân. Vị khách nhân này không phải người bên ngoài, đúng là đến từ trung thổ Cựu Châu kiếm chủng lão tổ Độc Cô Cầu Bại. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại đang ngồi ở cửa thôn Đại Hoại thụ tầm thường mát. Bầu trời bên trong dị tượng, lại để cho đại vương thôn bọn nhỏ hết sức tò mò. Bất quá, những hài tử này cũng không biết chữ. Nhận không ra thanh vân bảng bên trên văn tự. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem cái kia thanh vân bảng bên trên, một cái lại một cái lên bảng người. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với Độc Cô Cầu Bại mà nói, trên đời này có lẽ có rất nhiều con đường, nhưng là chỉ có kiếm đạo con đường này là thích hợp nhất hắn. Những năm này, con đường này hắn đi thẳng vô cùng trôi chảy. Nhưng là, chính là bởi vì quá trôi chảy, cho nên đi đến bây giờ cảnh giới này về sau, hắn liền phát hiện mình giống như không đường có thể đi. Đây đối với một cái cuồng dại tại kiếm đạo người đến nói, không khác là động trời sét đánh. Hắn dốc lòng tại kiếm chủng tu luyện mấy chục năm, nhưng là như trước không hề tiến triển. Phía trước 60 năm chỗ đi kiếm đạo, tựa hồ đã đem kiếm trên đường tất cả đường đều cho đi đến. Nhưng là, đáy lòng của hắn lại có một thanh âm tại nói cho hắn biết, đạo không giới hạn, kiếm đạo phía trên cũng không khả năng có giới hạn. Vì vậy, hắn rời đi kiếm chủng, đi tới Đông Hoang. Đông Hoang đối với rất nhiều Cựu Châu người mà nói, đều là thần bí. Đối với Độc Cô Cầu Bại mà nói, cũng là như thế. Việc này, hắn lẻ loi một mình. Hắn đã đi 5 năm lâu, chưa đi đến Đông Hoang trung tâm khu vực. Truyền thuyết, Đông Hoang bên trong có thượng cổ dị thú, có tiên kiếm truyền thừa. Cho tới bây giờ, hắn như trước không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới tiên kiếm truyền thừa đồ vật. Độc Cô Cầu Bại ý định tại Đại Vương thôn nghỉ một chút, sau đó lại tiếp tục lên đường. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên xuất hiện hắn Độc Cô Cầu Bại danh tự. Độc Cô Cầu Bại trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng là khi hắn thấy thiên đạo ban thưởng hắn kia đạo kiếm ý chi ý trong mắt của hắn lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên có kim quang xẹt qua, thoáng qua tầm đó liền đã rơi vào Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Độc Cô Cầu Bại tiện tay một cầm, Hồn Thiên Thần Công bí tịch liền đã rơi vào trong tay hắn. Đến mức phi bồng kiếm ý thì là trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, không có vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, một cổ mênh mông vô cùng kiếm ý xuất hiện ở Độc Cô Cầu Bại trong óc. Một đạo cô quyết ngạo nghễ thân hình tại hắn trong óc hiện lên. Mà lúc này, Độc Cô Cầu Bại trên người lập tức nổi lên vô biên kiếm khí, tại hắn thân thể bốn phía bờn quanh đứng lên, tựa như kiếm trận một dạng, thủ hộ lấy Độc Cô Cầu Bại. Ngay tại Độc Cô Cầu Bại lĩnh hội phi đồng kiếm ý thời điểm, chỉ nghe cái kia sơn giã tầm đó có dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Một đội kỵ binh từ đằng xa trên sơn đạo rất nhanh hướng phía Đại Vương thôn phương hướng phóng nhanh mà đến. Đứng ở Đại Vương thôn cửa một ít thôn dân, thấy cái kia đội kỵ binh về sau, tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng đem nhà mình hài tử cho ôm vào. Sau đó, hướng phía trong nhà chạy tới. Có nông phụ một bên chạy, còn một bên hô to: "Thiên hạ hội người đến, thiên hạ hội người đến." DS, giữ gốc canh ba, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu vé. Chương 49, Thanh Y đi từ Trường Khanh, ai nói ta đại tùy không có cao thủ. Chương 49, Thanh Y đi từ Trường Khanh, ai nói ta đại tùy không có cao thủ. Nông phụ hô to thanh âm tại Đại Vương thôn bên trong không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, Đại Vương thôn bên trong thôn dân đều là thấp thỏm lo âu. Ngồi tại cửa thôn đại ngoại thụ ở dưới Độc Cô Cầu Bại đối với cái này phản phất giống như không nghe thấy. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Chỉ thấy một đội kia kỵ binh giống như gió, rất nhanh liền đi tới Đại Vương thôn cửa thôn. Thôn trưởng run rẩy mang theo trong thôn một ít thanh niên khỏe mạnh đi ra, hướng phía cái kia người cầm đầu nói: "Đại nhân, lại thư thả mấy ngày đi. Năm nay thu hoạch không tốt, trong lúc nhất thời khó có thể tập hợp đủ nhiều như vậy lương thực a." Chỉ thấy cầm đầu kỵ sĩ vẻ mặt khó coi quát: "Làm càn. Lần trước ta đã cho các ngươi thư thả 5 ngày, hôm nay còn giao không đồng đều lương thực, liền lấy người đến trừ nợ. Vẫn chưa có người nào dám thiếu nợ thiên hạ hội sổ sách." Đại Vương thôn thôn trưởng là một lao hán. Lao hán vẻ mặt khó xử, trong thôn lưu lại đều là một ít khẩu phần lương thực. Nếu là đem những này khẩu phần lương thực giao cho thiên hạ này sẽ, vậy bọn họ Đại Vương thôn thôn dân nhưng là không còn đường sống. Có thể nếu không phải cùng lương thực, thiên hạ này sẽ người khẳng định phải mang đi trong thôn Nam Đinh. Cái kia năm sau trong đất hoa màu, càng không có cường tráng lao động đi trồng. Năm sau cũng giống nhau là một cái chữ chết. Người giao, còn là không giao? Chỉ nghe cái kia đội trưởng kỵ binh hướng phía thôn trưởng kia hét lớn một tiếng, muốn giơ lên trong tay chủ tiền, hướng phía thôn trưởng trên người vung đi. Một đám Đại Vương thôn thôn dân đều là bị này đội trưởng kỵ binh cho bị hù quá sức. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bá một đạo kiếm khí từ nơi không xa Độc Cô Cầu Bại trên người bay ra, trực tiếp cắt đứt cái kia đội trưởng kỵ binh trường tiên. Lần này lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người đều bị này kinh ngạc. Cái kia đội trưởng kỵ binh hơi chút dừng một chút, sau đó hét lớn: "Là ai? Là ai dám cùng thiên hạ hội đối nghịch?" Sau một khắc, một đạo kiếm quang đống nhiên bay lên, xẹt qua phía chân trời, tại thiên cung bên trong đánh cho mấy cái vòng. Một thanh lợi kiếm xuất hiện ở cái kia đội trưởng kỵ binh mặt trước đó, chỉ kém bát thốn liền có thể xuyên qua cái kia đội trưởng kỵ binh đầu. Lần này cái kia đội trưởng kỵ binh trợn tròn mắt: "Là vị nào cao nhân ở đây, kính xin hiện thân gặp mặt." Đội trưởng kỵ binh mồ hôi lạnh liên tục, mở miệng nói ra. Lúc này chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại chậm rãi đi tới phía trước, nhìn về phía cái kia đội trưởng kỵ binh, đạo: "Thiên hạ hội người." Đội trưởng kỵ binh vội vàng gật đầu, nói: "Là, ta là thiên hạ hội Trừ Châu phân đảng người, phụ trách trinh lương thực một chuyện, kính xin tiền bối minh xét." Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt nói ra: "Ta đây một đường đi tới, nghe nói thiên hạ hội rất nhiều sự tích. Nghe nói Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá thần công cái thế, nghĩ muốn nhất thống Đông Hoang. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên Thiên Hạ Hội người làm việc chính là bá đạo. Rất tốt, rất tốt. Này đại vương thôn lương thực, ta thay bọn hắn nộp, ngươi xem coi thế nào. Cái kia đội trưởng kỵ binh đội vàng nói, dễ nói, dễ nói. Sau một khắc, đã thấy Độc Cô Cầu bại phi thân lên, đưa tay chính là một đạo kiếm khí, đem một cái kỵ binh cho đánh rất trên mặt đất. Sau đó, Độc Cô Cầu bại phi thân lên ngựa, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, dẫn ta đi gặp một lần các ngươi phân đa chủ. Tên kia đội trưởng kỵ binh không dám làm trái, lúc này phía trước dẫn đường mà đi. Lúc này, Độc Cô Cầu bại trên người có một đầu ngút trời kiếm ý bay lên, uy áp bốn phương, làm cho người khiếp sợ. Đại Tần, Hàm Dương cung, Doanh Chính nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, thấy Độc Cô Cầu bại lên bảng, trên mặt của hắn nổi lên một tia không hiểu chi ý kiếm ma Độc Cô Cầu bại, lại là một vị không có nghe đã từng nói qua nhân vật. Trong thiên hạ kiếm đạo cao thủ, thật đúng là không ít. Vị này Độc Cô Cầu bại, lại xem như một vị thiên hạ thứ 10, đã là thiên nhân bát phẩm cao thủ. Kế tiếp, chẳng lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều vị lục địa thần tiên? Này thật đúng là làm cho người chờ mong. Thiên hạ Cửu Châu, có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật, từ trước đến nay đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bình thường, cũng khó có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thế hành động. Bây giờ, ngược lại là có thể nhìn một cái, này thanh vân bảng bên trên, có thể hay không xuất hiện những này thế nhân hiếm thấy nhân vật. Lý Tư cùng Triệu Cao không người đứng ở Doanh Chính sau lưng, cũng không dám nói nhiều. Đế vương tâm tư khó dò. Doanh Chính lúc trước biểu hiện, để cho bọn họ đều là lòng còn sợ hãi. Ai cũng không muốn ở thời điểm này, rủi ro. Nam Tống Hoàng Triều. Kinh thành Lâm An. Hoàng Cung. Nam Tống Hoàng đế Triệu Kỳ thấy kiếm ma Độc Cô Cầu bại lên bảng, trên mặt của hắn nổi lên một tia hiếu kỳ. Kiếm ma, Độc Cô Cầu bại. Kiếm chủng lão tổ. Chớ còn là lần đầu tiên nghe nói người này. Không nghĩ đến, ta Nam Tống cảnh nội, cũng có như thế kỳ nhân. Kiếm chủng. Cái tên này, cực kỳ kỳ quái. Thái Phi, người xuất thân từ gia đình võ lâm, chấm nhớ rõ nhạc phụ đại nhân chính là trong giang hồ nổi danh đại nhân vật. Có thể biết được này kiếm chủng là địa phương nào? Giang Ngọc Yến lắc đầu, ra vẻ không biết, đạo, bệ hạ, này kiếm chủng tên, nô tỳ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nô tỳ ở nhà lúc chỉ là bình thường dân nữ, làm sao có thể biết nhiều như vậy chuyện trên giang hồ? Hoàng đế Triệu Kỳ cười nói, đúng đúng đúng, là chấm cản rỡ thô lỗ. Ngược lại là quên Ái Phi ở nhà lúc là con gái rượu, đối với mấy cái này chuyện trên giang hồ biết không nhiều lắm. Có cơ hội, hẳn là lại để cho nhạc phụ đại nhân tiến cùng đến, chứ còn là muốn cực kỳ hướng hắn thỉnh giáo một sự tình. Bây giờ, ta đại tống triều đình có thể dùng người không nhiều lắm, nhạc phụ đại nhân văn võ song toàn, nên ủy thác trách nhiệm mới là. Giang Ngọc Yến nghe xong, lúc này nói ra, cái kia nô tỳ liền thay ta phụ thân đa tạ bệ hạ. Hoàng đế Triệu Kỳ đã qua tuổi 50, đối với Giang Ngọc Yến là đang sủng ái thời điểm. Nghe được Giang Ngọc Yến nói như vậy, lúc này cười nói, Ái Phi nói chuyện này, phụ thân của ngươi chính là chấm phụ thân. Chúng ta đều là người một nhà a, không chỉ nói hai nhà nói. Giang Ngọc Yến trên mặt cười, nhưng là trong mắt nhưng là hiện lên một vòng xem thường. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lao đông tây, ai với ngươi là người một nhà? Nếu không phải xem tại ngươi còn có chút dùng phần bên trên, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Đại Tùy, Lạc Dương, trong hoàng cung, Đại Tùy hoàng đế Dương Kiên đang cùng chính mình xương cánh tay chi thần Thanh Y đi từ Trường Khanh, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Dương Kiên qua tuổi 50, nhưng là tinh lực coi như dồi dào. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem những kia đã lên bảng nhân vật, trên mặt hiện lên một vòng ý tò mò. Trường Khanh a, ngươi là Thục Sơn kiếm các xuất thân, trưởng quản ta Đại Tùy giang hồ. Ngươi xem này thanh vân bảng cũng đã sắp xếp đến thứ 10 tên, như trước còn không có ta Đại Tùy người lên bảng, ta Đại Tùy chẳng lẽ liền một cái cao thủ đều không có sao? Từ Trường Khanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, hắn chậm rãi nói ra, bệ hạ, ai nói ta Đại Tùy không có cao thủ? Ta Đại Tùy sở dĩ còn chưa có người lên bảng, chỉ sợ là bởi vì lên bảng người đều tại đây trước 10 bên trong. Dương Kiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đạo, Trường Khanh, chuyện này là thật. Từ Trường Khanh cười nói, đó là tự nhiên. Bệ hạ, mọi mắt mong chờ chính là. Đợt, giữ gốc canh muốn, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 50, thanh vân bảng tên thứ 9. Khiếp sợ thế nhân. Chương 50, thanh vân bảng tên thứ 9. Khiếp sợ thế nhân. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường ngẩng đầu nhìn vừa mới lên bảng kiếm ma Độc Cô Cầu bại, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Khá lắm, kiếm ma, kiếm chủng, Độc Cô Cầu bại, danh tự thật đúng là khí phách bên cạnh giò. Một bên Lý Đại Trùy đạo, đúng là nghe rất lợi hại bộ dáng. Người này đều hơn 90 tuổi, rất lợi hại một lao đầu nhi a. Bạch Triển Đường đạo, lao nhân này cũng không bình thường. Quách Phù Dung đạo, không thể không nói, Nam Bắc hai tống thật đúng là gia cao thủ địa phương. Đông Tương Ngọc đạo, này đều sắp xếp đến thứ 10 liệt. Kế tiếp sẽ có những người kia lên bảng, thật đúng là làm cho người chờ mong liệt. Bạch Triển Đường thần sắc không hiểu nói, chỉ sợ lục địa thần tiên cũng sẽ liên tiếp lên bảng. Trong thiên hạ lục địa thần tiên, kia chính là truyền kỳ một dạng tồn tại. Thật muốn biết những nhân vật này đều là hạng gì truyền kỳ. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, nhiều hơn Độc Cô Cầu bại cái tên này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Độc Cô Cầu bại dĩ nhiên là thiên nhân bát phẩm cảnh giới. Điều này làm cho Lý Trường Sinh có chút không nghĩ tới. Hơn nữa cái này Độc Cô Cầu bại còn sống, độc thân tiến về trước Đông Hoang. Nghĩ đến nhân vật như vậy, tương lai tại Đông Hoang cũng nhất định sẽ tách ra không đồng dạng như vậy phong thái. Một bên Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự đều là tán thưởng vô cùng. Trong tiểu lâu ăn dưa của chúng đều là nhao nhao mở miệng. Kiếm ma, Độc Cô Cầu bại, lại là một vị kiếm đạo đại gia. Đại gia hỏa nhìn xem, trong thời gian ngắn như vậy, đều xuất hiện bao nhiêu vị kiếm đạo đại gia. Có thể thấy được, kiếm đạo mới là vạn đạo chi hoàng a. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Học kiếm, xuất đầu tỷ lệ còn là lớn a. Lý Trường Sinh nghe được một đám ăn dưa quần chúng nghị luận thanh âm, trên mặt của hắn hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thiên hạ học kiếm người, giống như sang sông chi khanh, nhưng là có thể luyện ra điểm danh nhà, lại có mấy cái đâu. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, lại là kim quang lóe lên, nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu thanh vân bảng tên thứ 9, Chu Vô Thị. Thân phận: Đại Minh hoàng triều hộ Long Sơn trang trang chủ, Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu hoàng thúc, phong hào Thiết Đạm thần hầu. Đại Minh tiên hoàng băng hà trước, e sợ cho Chu Hậu Chiếu còn trẻ, bị gian nhân khống chế, vô lực chủ trì triều chính, không hiểu phân biệt trung gian, vì vậy liền đặc biệt lệnh hoàng đệ Chu Vô Thị sáng lập hộ Long Sơn trang, quyền lực có thể bao trùm tất cả triều đình cơ cấu phía trên, cũng ban cho hắn đan thư thiết quán cùng thượng phương bảo kiếm hai thứ này chí bảo, có thể bên trên chạm vân, chạm xuống thèm thần. Cho nên, Chu Vô Thị tại Đại Minh triều có thể nói là vị cực nhân thần, dưới một người trên ba người, thậm chí ngay cả hoàng đế Chu Hậu Chiếu, hắn cũng không để vào mắt. Hộ Long Sơn trang đại nội mật thám, từng cái đều là từ mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra đến tối cường tinh anh. Những người này tiến về trước địa phương đặc thù đi theo nhân vật đặc biệt học tập võ nghệ, đợi có tông sư cấp bậc thực lực về sau mới có thể trở thành đại nội mật thám. Chu Vô Thị lợi dụng những này đại nội mật thám, thu nạp thiên hạ tin tức, hợp thành một tờ thập phần to lớn thiên võng, bao phủ tại Đại Minh giang hồ trên không. Chu Vô Thị bản thân càng là võ công cái thế, đại gian giống như trùng, dạ tâm thật lớn, lòng dạ quá sâu, một lòng muốn trở thành Đại Minh hoàng đế. Hắn giả tá hộ Long Sơn trang chi thủ âm thầm phát triển thế lực của mình, tham thính người khác việc riêng tư, cũng dùng cái này khống chế 10 đại tướng quân, ý định tại phù hợp thời điểm phế đế xoán bị. Chu Vô Thị người mang hấp công đại pháp, càn khôn đại na di, nghiêm hoa chỉ trở tuyệt thế thần công. 30 năm trước, hắn từng tại Thái Hồ một trận chiến bên trong giết chết Đại Minh giang hồ rất nhiều môn phái 108 vị cao thủ, hơn nữa hút hết tất cả của bọn hắn bộ phận công lực, còn nghĩa việc này giá họa cho hắn nghĩa minh bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Võ công cảnh giới: Thiên nhân cửu phẩm. Tiềm lực chỉ số: 12 quả tinh. Chiến lực chỉ số: 20 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số: 10 khối sao. Trước mắt tuổi: 53 tuổi. Số tuổi thọ: 53 tuổi. Ban thưởng: Bị ngạn thần quyết, Phật môn chí cao võ học, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể đạt tới bị ngạn. Ly hỏa thần kiếm, có thể thúc hóa ra chu tức ly hỏa thần kiếm. Xôn xao. Chu Vô Thị lên bảng, lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường. Toàn bộ trong tiểu lâu tất cả mọi người đều bị Chu Vô Thị cho sợ ngây người. Khá lắm, Đại Minh hoàng triều vẫn còn có một vị nghĩ muốn phản nghịch hoàng thúc. Cái này Chu Vô Thị có thể so sánh cái gì kia Thái Bình Vương quyền lợi lớn hơn nhiều hơn. Thiết Đạm thần hầu, dưới một người trên bạn người. Tại đây còn không thỏa mãn, còn muốn mưu hướng xóa bị. Gia hỏa này khẩu vị thật lớn a. Đúng vậy à, Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu cái này hoàng vị còn thật là khó khăn ngồi rất à. Ai nói không phải đâu. Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự thấy thế, ở một bên cũng là có chút khiếp sợ. Liên Thành Bích nói ra, Đại Minh hoàng triều, dầu gì cũng là quốc lực cường thịnh chi địa. Không nghĩ đến nội loạn thật không ngờ nhiều. Cái này, này Chu Vô Thị là khó có thể thu chàng. Đoàn Dự gật đầu, nói, đúng vậy à, hoàng thất đầu đá, xưa nay đều là tàn khốc nhất. Đại Minh triều, xem ra là muốn đả thương gân động cốt. Bất quá, xem này Chu Vô Thị số tuổi thọ chỉ có 53 tuổi. Hẳn là hắn sẽ ở trận này tranh đấu ở trong thất bại. Liên Thành Bích đạo, này ai biết được, có lẽ cái kia Đại Minh hoàng đế còn có cái gì át chủ bài đi. Quách Tương ở một bên hướng phía Lý Trường Sinh hỏi, Nam Cung đại ca ca, này Chu Vô Thị tạo phản có thể thành công sao? Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, cái này ta còn thật đoán không cho phép. Đại Minh hoàng triều, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu vừa đi ra đạo thứ nhất cửa cung, vừa mới cùng Tào Chính Thuần chạm mặt. Tào Chính Thuần vẻ mặt cung kính cùng Chu Hậu Chiếu nói ra, bệ hạ, nay hộ Long Sơn trang đã bị Chu Thiết Đảm cho kinh doanh chật như nêm tối, tất cả đều là hắn người. Bệ hạ lần này đi hộ Long Sơn trang còn là muốn vạn phần cẩn thận mới là a. Chu Hậu Chiếu nghe vậy nhàn nhạt nói ra, chấm đương nhiên biết hộ Long Sơn trang là Chu Vô Thị địa bàn, nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chấm chính là muốn xem hắn Chu Vô Thị lá gan đến cùng lớn đến một bước kia. Huống chi chấm đây không phải gọi ngươi tới sao? Có ngươi Tào Chính Thuần tại, chắc hẳn ngươi sẽ hộ chấm Chu Toàn. Tào Chính Thuần lúc này vẻ mặt cảm kích nói, bệ hạ yên tâm, thần Tào Chính Thuần nhất định đem hết toàn lực hộ bệ hạ Chu Toàn. Chu Hậu Chiếu gật đầu, muốn ra đạo thứ hai cửa cung. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, kim quang đại tác, kim quang lập lòe tầm đó. Chu Vô Thị đại danh thình lình xuất hiện ở cái kia thanh vân bảng bên trên. Lần này, Chu Hậu Chiếu trực tiếp mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh vân bảng nhìn lại, càng xem, sắc mặt càng là khó coi. Khi hắn xem hết liên quan tới Chu Vô Thị tất cả tin tức về sau, Chu Hậu Chiếu cả người là như lâm vực sâu. Tốt một cái Chu Vô Thị, quả nhiên là chấm tốt hoàng thúc. Thật sự là cho chấm một cái sâu sắc kinh hỉ a. Đợt, giữ gốc canh năm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu bé. Chương 51, nguyên lai muốn tạo phản không chỉ ta một cái người. Chương 51, nguyên lai muốn tạo phản không chỉ ta một cái người. Trước cửa cung, Chu Hậu Chiếu nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là vì Chu Vô Thị cho hắn cái này kinh hỉ quá lớn. Mặc dù hắn đã sớm biết Chu Vô Thị lòng mang không phù hợp quy tắc chi tâm, nhưng là khi đây hết thảy toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng tại thanh vân bảng bên trên lúc, Chu Hậu Chiếu trong lòng kia gọi là một cái phẫn nộ, không nói ra được phẫn nộ. Hơn nữa, hết thảy là tới như thế đột nhiên, lại để cho hắn thập phần trở tay không kịp. Lúc này, ngược lại là Tào Chính Thuần phản ứng rất nhanh. Hắn lúc này nói ra, "Bệ hạ, Chu Thiết Đạm to gan lớn mật, nghĩ muốn mưu hướng xoán bị, quả thực chính là tội ác tày trời, nên lập tức đuổi bắt." Chu Hậu Chiếu nhưng là nhíu mày không thôi, "Lão, Chu Vô Thị công lực đã đạt đến thiên nhân cửu phẩm. Lấy công lực của hắn, nghĩ muốn bắt lấy hắn, nói dễ vậy sao? Trừ phi như Trương Tam Phong như vậy lục địa thần tiên đích thần đến, bằng không mà nói, căn bản bắt không được hắn." Một bên Tào Chính Thuần nhưng là nói ra, "Vậy hạ, nô tài bất tài, mặc dù võ công cảnh giới không bằng này Chu Thiết Đạm, nhưng là nô tài nguyện ý ra sức đánh cược một lần, vì bệ hạ, vì Đại Minh xã tắc, bắt giữ này tặng." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, gật đầu nhẹ, "Đạo, vẫn không thể xuất ruột." Chu Vô Thị hiện tại chắc hẳn cũng đã thấy được này thanh vân bảng bên trên hết thảy. Hắn khẳng định cũng tại suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chớ bây giờ còn là Đại Minh hoàng đế, hắn nếu như muốn quang minh chính đại tạo phản, hắn chính là phản tặc. Hắn hẳn là còn không dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, đi như thế hiểm sự tình. Bất quá, này Hộ Long Sơn Trang, chấm là không thể đi. Tào Chính Thuần, ngươi lập tức mang theo chấm ý chỉ, đi điều kinh sư quân coi giữ, vây quanh Hộ Long Sơn Trang. Phải cho chấm nắm bắt Chu Vô Thị. Tào Chính Thuần nghe vậy, lúc này nói ra, là, bệ hạ. Bệ hạ yên tâm. Lao nô nhất định không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Chu Hậu Chiếu khoát tay áo. Tào Chính Thuần hấp tấp rời đi. Chu Hậu Chiếu hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên trước đó chưa từng có sát ý. Đại Minh, là chấm Đại Minh. Là tiên hoàng, là Đại Minh liệt tổ liệt tông, đem hoàng vị giao cho chấm trong tay. Ai muốn từ chấm trong tay cướp đi đây hết thảy, đều muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Đại Minh, kinh thành, Hộ Long Sơn Trang bên trong. Chu Vô Thị trực lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Hắn thật không ngờ, chính mình sẽ lên bảng. Hơn nữa, vừa lên bảng, chính là vương tạng. Này thanh vân bảng trực tiếp đem hắn nghĩ muốn lấy tiểu hoàng đế mà thay thế sự tình cho bộ quang đi ra. Thậm chí ngay cả mười v đại tướng quân công việc cũng bộ quang. Lần này liền trực tiếp lại để cho hắn lâm vào bị động bên trong. Dựa theo kế hoạch của hắn, 10 v đại tướng quân sẽ ở Thái Hậu ngày sinh thời điểm trở lại kinh thành để đổi phòng ngự. Đến lúc đó hắn xuất lĩnh 10 v đại tướng quân trực tiếp bức Chu Hậu Chiếu thoái vị. Hết thể có thể như ý thuận lợi khi tiến hành. Nhưng là này thanh vân bảng sớm bộ quang kế hoạch của hắn, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chu Vô Thị trong óc nhanh chóng vòng qua từng đạo suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền xác định chính mình nên làm như thế nào. Đoạt cung, nắm bắt Chu Hậu Chiếu. Đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Chỉ có nắm bắt Chu Hậu Chiếu, khống chế được Chu Hậu Chiếu, bản hầu mới có cơ hội. Lúc này, Chu Vô Thị bình tĩnh lại. Hắn lúc này đưa tới Hộ Long Sơn Trang tất cả tại Sơn Trang đại nội mật thám. Những này đại nội mật thám đều là chung với một mình hắn. Chỉ nghe Chu Vô Thị ra lệnh một tiếng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. 36 thiên cương, 72 địa sát, các ngươi đều là ta một tay nuôi lớn. Hôm nay, ông trời để cho ta phản, ta không thể không phản. Bằng không mà nói, ta Chu Vô Thị liền chỉ có một con đường chết. Thiên sát, thiên khôi, các ngươi dẫn người lập tức tiến về trước cửa cung, nắm bắt hoàng cung. Ta sau đó đi ra, cần phải nắm bắt Chu Hậu Chiếu. Chu Vô Thị ra lệnh một tiếng. Trong sơn trang hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, toàn bộ xuất động, tiến về trước hoàng cung đi. Chu Vô Thị trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi ý, hắn hướng phía bầu trời bên trong thanh vân bảng nhìn lên đi. Hắn thấy được chính mình chỉ có 53 tuổi số tuổi thọ. Chẳng lẽ hôm nay chính là bản hầu táng thân ngày? Không, không có khả năng. Bản hầu võ công cái thế, tuyệt đối sẽ không như vậy diệt vong. Trong thiên hạ, có thể giết được bản hầu người, còn không có sinh ra. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên có kim quang rơi xuống. Kim quang kia xẹt qua phía chân trời, thoáng qua tầm đó, bay vào Hộ Long Sơn Trang, đã rơi vào Chu Vô Thị trước mặt. Chu Vô Thị đưa tay thăm dò vào giữa kim quang, vào tay thiên đạo ban thưởng cho hắn bị ngạn thần quyết cùng ly hỏa thần kiếm. Sau một khắc, Chu Vô Thị đem kia bị ngạn thần quyết trước đem cất đi, sau đó đem ly hỏa thần kiếm cho cầm thật chặt. Cảm nhận được cái kia ly hỏa thần kiếm bên trong truyền đến từng trận rung động chi ý, Chu Vô Thị nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Bản hầu võ công cái thế, được trời ưu ái. Hôm nay, bản hầu sẽ cầm trôi này ly hỏa thần kiếm, nắm bắt Chu Hậu Chiếu, leo lên Đại Minh hoàng vị. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Chu Vô Thị phi thân lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hoàng cung bay vút mà đi. Đại Minh, Thái Bình Vương phủ. Thái Bình Vương cùng Diệp Cô Thành, Thái Bình Tiên Ông nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem cái kia liên tiếp lên bảng nhân vật lợi hại. Thái Bình Vương tâm tình ngược lại là dần dần khá hơn. Hắn người này vốn là không có bao nhiêu lòng dạ, bằng không cũng sẽ không tin vào Thái Bình Tiên Ông này giang hồ thuật sĩ chi ngôn đi tạo phản. Thấy Độc Cô Cầu bại lên bảng, hắn còn không có tâm không có phổi cùng Diệp Cô Thành thảo luận lên kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Lúc này, chỉ thấy cái kia thanh vân bảng bên trên đột nhiên xuất hiện Chu Vô Thị danh tự. Lần này, trực tiếp lại để cho Thái Bình Vương ngây ngẩn cả người. Khi hắn xem hết thanh vân bảng bên trên liên quan tới Chu Vô Thị tất cả tin tức về sau, Thái Bình Vương nhịn không được há to mồm, trực lăng lăng nói, khá lắm. Nguyên lai muốn tạo phản không chỉ là ta một người a. Thái Bình Tiên Ông ở một bên nói ra, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, quả nhiên giấu quá kỹ. Hắn đã là dưới một người trên vạn người. Không nghĩ đến, hắn lại còn chưa đủ, nghĩ muốn ngồi trên cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí. thật sự là tham lam không nhỏ. Thiên nhân cựu phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Lại còn nhìn không ra này nhân gian quyền thế phú quý, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Đại Minh, Cự Bác Thành bên ngoài, trung quân lớn túi phía dưới, Đại Thanh Hoàng đế Khang Hy nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tốt một cái Chu Vô Thị, quả nhiên là không cam lòng phụ thuộc vào người bên dưới thế hệ. Đại Minh nội bộ nguy cơ trùng trùng, Thái Bình Vương, Thiết Đảm Thần Hầu đều muốn tạo phản. Ta đại rõ ràng thiết kỵ chỉ cần công phá Cự Bác Thành, tất nhiên có thể tại mấy ngày ở trong tiến quân thần tốc, chiếm cứ hơn phân nửa rõ ràng đất. Ta đại rõ ràng các thời kỳ tổ tiên chi di chí, cuối cùng muốn tại chấm trong tay thực hiện. Người tới, nội trống, thổi kèn. Chuyên chấm ý chỉ, dành trước Cự Bác Thành đầu người, phần thưởng bạc kim. Đợt, canh thứ 6. 1000 hoa tươi thêm càng. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu vé. Kiên trì nguyên sang bản gốc, ngăn chặn không tuân theo quy định hứa hẹn sách bản thân thiên bảng 30 ngày, cam đoan nên ký kết tác phẩm thuộc về mình nguyên sang bản gốc. Hơn nữa tại sáng tác trong quá trình nghiêm khắc dựa theo phi lô tác giả công ước tiến hành sáng tác, kiên trì nguyên sang bản gốc, ngăn chặn phía dưới không tuân theo quy định hành vi, như làm trái quy, nguyện ý gánh chịu bởi vậy dẫn phát hết thể hậu quả. 1. Cam đoan ký kết tác phẩm thuộc về mình nguyên sang bản gốc tác phẩm, không liên quan đến sao chép cùng với bên trong phiên dịch bên trong nội dung cốt truyện sao chép. 2. Cam đoan sáng tác trong quá trình không sao chép bất luận cái gì người thứ ba tác phẩm hoặc là nội dung cốt truyện. 3. Cam đoan nên tác phẩm phi lưu tiểu thuyết vong cầm đầu phát mà lại duy nhất ký kết trang web. 3. Cam đoan tại sáng tác trong quá trình tuân kỷ tuân theo luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong. Không vượt chính, không vượt hoàng đồ độc, không tuyên dương tà giáo, không biết hay, không nhét phế bản thảo, không bị trị, không bán ra tác phẩm cùng với tài khoản chờ không tuân theo quy định hành vi. 4. Cam đoan tác phẩm vô luận số lượng từ bao nhiêu, nên ký kết tác phẩm phải làm được nội dung cốt truyện bản hoàn tất, tuyệt không nát đuôi, ngừng lại càng không hoàn tất. Huynh đệ nảy sinh, ngày mai trưng bày, quyển sách này thành tích là ta viết sách đến nay kém nhất một quyển, nhưng là ta kiên trì xuống đến, khác không nói nhiều, chỉ hy vọng các huynh đệ đặt mua quyển sách, cho phần cơm ăn. Chương 52, vị thứ nhất lục địa thần tiên, nữ đế chi uy. Chương 52, vị thứ nhất lục địa thần tiên, nữ đế chi uy. Đại Minh, Hộ Long Sơn trang phía dưới trong tiên lao, bị khóa sắc khóa tại vách núi ở trong cổ tam thông, xuyên thấu qua cái kia phía trên cửa động, thấy được thiên ngoại dị tượng. Chu Vô Thị tại hắn nơi đây giễu võ dương oai một phen, bởi vì thiên ngoại dị tượng mà rời đi. Điều này làm cho ở đây khốn đốn nhiều năm cổ tam thông có chút hiếu kỳ, kia thiên ngoại đến cùng có gì kỳ cảnh? Tại sao lại đột nhiên ầm ầm rung động không ngừng? Chợt, cổ tam thông vận khởi công lực, đem hắn trong cơ thể xiềng xích cho hoàn toàn rẽ rựa ra. Hắn mặc dù bị Chu Vô Thị vây khốn ở nơi này, phế đi võ công, mặc xương tỉ bà, nhưng là Chu Vô Thị căn bản không biết, hắn thiếu niên lúc đã từng gặp được qua một vị kỳ nhân, đã từng đã dạy hắn một bộ tên là Thần Chiếu Kinh công pháp. Công pháp này có khởi tử hồi sinh hiệu quả, mặc dù là xương tỉ bà bị xuyên, cũng giống nhau có thể tu luyện. Hắn và Chu Vô Thị thanh niên quen biết, nhưng là vẫn đối với tiểu tử này lưu cái tâm nhãn mà. Cho nên, hắn sẽ thần chiếu kinh sự tình, căn bản không có đã nói với Chu Vô Thị. Về sau, tại Thiên Sơn Quái Hiệp chỗ đó phát hiện luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp, hắn cũng lừa gạt Chu Vô Thị chính mình chỉ học sẽ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Năm đó, Thiên Sơn chi đỉnh, hắn cùng với Chu Vô Thị quyết đấu, kịch đấu 3 ngày 3 đêm sau, hắn bị Chu Vô Thị dùng ngôn ngữ chỗ nhiễu, từ đó thất thần bị Chu Vô Thị tiên cơ ra chiêu, mà bị Chu Vô Thị một kích toàn lực, thất bại vào Chu Vô Thị trong tay. Vì mình hứa hẹn, hắn cam nguyện bị kia nhốt thiên lao tầng dưới chốt 20 năm. 30 bây giờ, 20 năm kỳ hạn đã đến. Hắn tự nhiên có thể rời đi nơi này. Chẳng qua là, hắn nhiều năm như vậy tại đây trong thiên lao ngốc thói quen, đều có chút không muốn rời đi. Nếu không phải hôm nay phát giác được thiên tượng khác thường, hắn thật đúng là không muốn đi ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy cổ tam thông thả người cùng một chỗ, hướng phía cái kia phía trên cửa động bay vút mà đi. Một lát sau, cổ tam thông thân hình liền xuất hiện ở cửa động phía trên. Khi cổ tam thông thấy kia thiên khung bên trong thanh vân bảng lúc, lập tức đã minh bạch này thiên đạo dị tượng là từ sao mà đến. Cổ tam thông cổ linh tinh quái, tâm tính giống như hài đồng, mặc dù bị tù tại đây thiên lao dưới mặt đất 20 năm, cũng không có bao nhiêu cải biến. Thấy như thế thiên đạo kỳ cảnh, trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một vòng hiếu kỳ. Như thế thiên đạo thịnh cảnh, thanh vân bảng bên trên không biết có thể hay không có ta cổ tam thông danh tự. Cổ tam thông không có chỗ để đi, dứt khoát an vị trên mặt đất, nhìn lên này thanh vân bảng, nhìn xem trên bảng một cái lại một cái nhân vật lên bảng. Cổ tam thông là vào đầu bức hai. Thú vị, thú vị. Không nghĩ đến lão phu 20 năm không ra giang hồ, này trên giang hồ vậy mà đã nhiều hơn nhiều như thế nhân vật lợi hại. Cửu Châu to lớn, đúng là vượt qua tưởng tượng của ta. Cũng tỷ như năm đó, truyền cho ta thần chiếu kinh cái vị kia kỳ nhân, hiện tại không biết là có hay không còn sống ở nhân thế. Đại Tần hoàng đế Doanh Chính, cũng là đại tông sư cấp bậc cao thủ, thú vị, thú vị. Kiếm đạo phía trên, có kiếm tiên, kiếm ma, kiếm thánh, kiếm tà. Khó lường. Ha ha, có cơ hội, lão phu tất nhiên muốn đi cùng bọn họ luận bàn một phen. Khá lắm, đại thanh hoàng triều hoàng tử, thế mà tu luyện quá khứ Di Đà kinh dạng này vô thượng Phật môn thần công. Người này, tiền đồ vô lượng a. Đúng lúc này, cổ tam thông đột nhiên thấy được cái kia thanh vân bảng bên trên xuất hiện tên của một người. Chu Thiết Đảm, thiên nhân cửu phẩm. Ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, lão tiểu tử đó 20 năm, như trước còn không có đột phá thiên nhân chi cảnh. Chu Thiết Đảm a, Chu Thiết Đảm, ngươi này cả đời cơ quan tính toán tưởng thợ, nhưng là tại võ đạo phía trên cuối cùng là bị ta đè nặng. Năm đó nếu không phải ngươi xử lừa gạt, ta há lại sẽ bại trong tay ngươi bên trong. bây giờ lão phu đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, ngươi chỉ sợ căn bản không nghĩ tới sao? Ngươi Chu Thiết Đảm nghĩ muốn mưu hướng xoán bị, ta Cổ Tam Thông không đáp ứng. Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Tam Thông phi thân lên, ngửa mặt lên trời cười dài, hướng phía kinh thành phương hướng bay vút mà đi. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Đại Điện trước. Khi một đám võ đang đệ tử thấy Chu Vô Thị lên bảng thời điểm, đều là kinh ngạc và phẫn. Mặc dù là Trương Tam Phong thấy được Chu Vô Thị nghĩ muốn tạo phản, cũng là nhịn không được kinh ngạc đứng lên. Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị luôn luôn lấy trung can nghĩa đảm nổi danh, trên giang hồ phong bình luôn luôn rất tốt. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là một người như vậy. Này thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Như thế quyền thần, lưu hướng xoắn bị, quả nhiên là Đại Minh chi bất hạnh. Đại Minh, kinh thành, Quách phủ. Quách Bất Kính cùng phu nhân thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem trên bảng Chu Vô Thị, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Sau một khắc, Quách Bất Kính lúc này đứng dậy, hướng phía phu nhân của mình nói ra: "Phu nhân, Chu Vô Thị âm nhu bị này thanh vân bảng cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ kế tiếp hắn muốn bí quá hóa liều. Phu nhân, vi phu an lộc của vua nên bị quân phân ưu, dưới mắt sợ kinh thành có biến, vi phu muốn lập khắc hồi đại lý tự, một mình ngươi ở nhà cần phải cẩn thận." Quách phu nhân nghe vậy lúc này nói ra: "Tốt, phu quân ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận." Quách Bất Kính cười nói: "Yên tâm đi phu nhân." Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn, Bạch Triển Đường nhìn xem thanh vân bảng bên trên Chu Vô Thị, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nha, khá lắm, này Thiết Đảm thần hầu lại là một cái mày dẫm mắt to phản tặc. Một bên Đông Tương Ngọc nói tiếp: "Ngạch tích cái thần a, này Chu Vô Thị cũng quá gan to nhỉ đi, liên hoàng đế hắn cũng muốn phế. Lữ Tú Tài Đạo, cái này Thiết Đảm thần hầu chính là tiên đế hoàng đệ, trên tay có tiên đế ngự tứ thượng phương bảo kiếm cùng đàn thư thiết khoán, hơn nữa lại đã thành lập nên hộ Long Sơn Trang, không chỉ có là trên giang hồ, ở trên triều đình đều là hết sức quan trọng nhân vật. Nhân vật như vậy tạo phản, 89/10 thật đúng là khả năng thành công." Một bên Quách Phủ Dung đạp Lữ Tú Tài một chân, đạo: "Ít ở chỗ này vọng nghị quốc sự." Lữ Tú Tài thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới một bên. Lúc này Bạch Triển Đường còn nói thêm: "Chu Vô Thị đã thiên nhân cửu phẩm, như vậy kế tiếp chẳng phải là sẽ có lục địa thần tiên lên bảng? Cũng không biết này vị thứ nhất lên bảng lục địa thần tiên là nhân vật bậc nào." Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Chiếu nhìn xem cái kia phong khởi vân dung thanh vân bảng, trên mặt hiện lên một vòng lười biếng chi ý: "Khá lắm Chu Vô Thị, người này đại gian giống như chúng, nếu là ở ta Võ Triều, chớm tất nhiên sẽ đem hắn tháo thành tảng khối." Nữ đế nói, mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người khiếp sợ, bởi vì nàng là Võ Triều nữ đế, đã từng không biết có bao nhiêu người chết ở nàng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn phía dưới. Lấy nữ tử chi thân xưng đế 30 năm, người phản đối kẻ phản địch tự nhiên không ít, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Một bên địch nhân kiệt đạo: "Này Đại Minh nội loạn không ngớt, nghĩ đến còn là năm đó Chu Lệ Tĩnh nan sự tình lưu lại ảnh hưởng." Nữ đế Võ Chiếu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Không một bảy lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên, cái kia mênh mông quần quận chi ý lập tức chuyển khắp cửu tiêu bầu trời, lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu thanh vân bảng tên thứ 8, Võ Chiếu, thân phận Võ Triều nữ hoàng Tắc Thiên Đại Đế. Nàng xuất thân từ Ma Môn Âm Quý phái, nhưng là một tay hủy diệt Âm Quý phái. Nàng tập hợp đủ Ma Môn trí cao vô thượng bí điển Thiên Ma Sách 10 cuốn, hơn nữa đem này công tu luyện đến đại thành chi cảnh, trở thành Ma Môn trong lịch sử cái thứ nhất đem Thiên Ma Sách tu luyện thành công người, bằng vào này công đạt thành lục địa thần tiên chi cảnh. Nàng dùng nàng cái kia quyết định nhanh chóng võ công cùng thủ đoạn, cùng đối với Ma Môn khắc sâu giải, thành công tiêu diệt Võ Triều cảnh nội Ma Môn. Nữ đế mạnh, thiên hạ hiếm thấy, nàng là từ xưa đến nay vị thứ nhất nữ đế. Nàng bác cự tuyệt đột quyết, đem người đột quyết đánh không dám nam hạ, nàng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, lại để cho phản đối nàng những người kia đều khiếp sợ vô cùng. Mặc dù là như thế thiết huyết nữ đế, tại trong lòng của nàng cũng có một vòng ôn nhu, đó là 30 năm trước, nữ đế đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tại Lạc Thủy Hà bờ chỗ đụng phải một vị nam tử. Vị nam tử kia vì nữ đế chỉ rõ con đường phía trước, cũng vì nữ đế về sau có thể luyện thành Thiên Ma Sách bên trên võ học để xuống kiên cố trụ cột. Mặc dù nữ đế không biết tên của hắn, nhưng là 30 năm đến, nữ đế nhưng là một mực ở tìm kiếm hỏi thăm tung tích của hắn. Võ công cảnh giới, lục địa thần tiên nhất phẩm. Tiềm lực chỉ số, 15 quả tinh. Chiến lực chỉ số, 25 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số, 10 khối sao. Trước mắt tuổi, 52 tuổi. Số tuổi thọ, 82 tuổi. Ban thưởng, Thái Nhất Thần Thủy, có thể làm cho người ta vĩnh viễn bảo thanh xuân, gia tăng 20 năm công lực thần thủy. Huyền Thiên Tạo Hóa Thư, có thể hỏi thiên tiên chi cảnh tạo hóa chi thư. Chương 53, Lý Trường Sinh, nữ đế trong lòng chính là cái người kia là ta. Chương 53, Lý Trường Sinh, nữ đế trong lòng chính là cái người kia là ta. Xôn xao. Nữ đế cọ thoáng một phát, từ ngự tháp ngồi đứng lên. Chính nàng cũng không nghĩ tới, nàng nổi danh liệt thanh vân bảng tên thứ 8, lục địa thần tiên nhất phẩm. Nàng thế nhưng là mới vừa vặn đột phá không bao lâu, này thanh vân bảng cũng có thể ghi chép trong danh sách. Càng mấu chốt còn là, thanh vân bảng bên trên, chỗ ghi lại liên quan tới 30 năm trước, Lạc Thủy chi mở, nàng chứng kiến đến cái vị kia kỳ nam tử. Việc này bí ẩn, ngoại trừ địch nhân kiệt bên ngoài, hầu như không người biết được việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ai có thể nghĩ đến, thanh vân bảng thế nhưng liền như vậy cho nàng cho hấp thụ ánh sáng tại thiên hạ chúng sinh trước mặt. Điều này làm cho Võ Chiếu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Bất quá, rất nhanh, nàng liền đánh tiêu tan loại này mất tự nhiên. Dù sao, nàng là nữ đế, là võ triều chí cao vô thượng cửu ngũ chí tôn. Sự tình như là đã xảy ra, cái kia quá nhiều tính toán, cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này, chỉ nghe một bên địch nhân kiệt hướng phía nữ đế chúc mừng đứng lên. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Quang Vinh trèo lên này cửu châu thanh vân bảng. Bệ hạ phong thái vô song, tu vi thông thiên, đã là lục địa thần tiên. Này khi là thiên hạ hạ. Địch nhân kiệt có thể tại nữ đế trước mặt thân thuộc với vua không suy, trừ hắn ra năng lực cá nhân thập phần xuất chúng bên ngoài, chính là bởi vì hắn thập phần hiểu nữ đế tiểu tâm tư. Cho nên, lúc này, tán dương nữ đế tuyệt đối là rất trọng yếu. Võ Chiếu nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, đạo: "Được rồi, đường đuốt chấm mã thí tân quốc. Đinh Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, việc này cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ sinh linh trước mặt, đến tuột cùng là chuyện tốt, còn là chuyện xấu?" Địch nhân kiệt một điểm liền thông thấu. Đương nhiên minh bạch nữ đế nói, là liên quan tới cái kia Lạc Thủy Chi bờ nam tử sự tình. Cho nên, hắn lúc này nói ra: "Bệ hạ, việc này, tại thần xem ra, nhưng thật ra là một kiện việc vui." Võ Chiếu đạo: "A, vui mừng từ lâu đến." Địch nhân kiệt đạo: "Bệ hạ, ngài nghĩ, này Cửu Châu to lớn, ra sao kia rộng lớn. Bất Lương Nhân tìm người nọ gần 30 năm, như trước xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhưng là, này Thanh Vân bảng thế nhưng là thiên hạ sinh linh đều có thể thấy. Thần tướng tin, nếu là bệ hạ cái vị kia ẩn công thấy được, cũng tất nhiên sẽ phát giác. Đến lúc đó, nói không chính xác sẽ chủ động nhận thân." Võ Chiếu nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo: "Lịch Ái Khanh, ngươi nói không sai đâu. Bất quá, dưới tay ngươi trải qua xử lý việc này người, vẫn không thể dừng lại. Ngươi hiểu chưa?" Địch Nhân Kiệt lúc này gật đầu, nói: "Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên đem hết toàn lực." Lúc này, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, có kim quang xẹt qua, theo phía chân trời rơi xuống, thoáng qua đi vào võ triều trong hoàng cung, đi tới Võ Chiếu trước mặt. Võ Chiếu đưa tay, đem giữa kim quang bao bọc Thái Nhất Thần Thủy cùng cái kia Huyền Thiên Tạo Hóa thư cho lấy đi ra. Vĩnh Viễn Bảo Thanh Xuân, nữ nhân nào không muốn? Nàng tu luyện Thiên Ma Sách, mặc dù cũng có chỉ hoãn giả yếu tác dụng, nhưng cũng không thể có thể làm cho nàng Vĩnh Viễn Bảo Thanh Xuân. Có này Thái Nhất Thần Thủy, nàng liền có thể vĩnh viễn thanh xuân tịnh lệ. Còn có này Huyền Thiên Tạo Hóa thư, nếu như thiên đạo ban thưởng, tất nhiên phải không cùng người thường. Đợi nàng có thời gian, tất nhiên là muốn cực kỳ lĩnh hội một phen. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn xem vừa mới lên bảng nữ đế Võ Chiếu, trên mặt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Cái gì? Nữ đế Võ Chiếu, vậy mà đã là lục địa thần tiên nhất phẩm chi cảnh. Đây cũng quá làm cho người rung động. Chấm cho rằng, quốc sự vất vả phía dưới, chấm này đại tông sư cảnh giới đã là rất cao. Không nghĩ tới, này nữ đế Võ Chiếu, vẫn còn có phần này tu vi. Tốt. Thật là khiến chấm lau mắt mà nhìn. Không hổ là đệ nhất thiên hạ vị nữ đế. Lý Tư, lập tức phái sứ giả tiến về trước Võ Triều, chúc mừng nữ đế Võ Chiếu quang vinh trèo lên thanh vân bảng. Doanh Chính sau lưng Lý Tư lúc này trả lời, là: "Bệ hạ, thần cái này đi nghĩ mô phòng chỉ, phái người." Dứt lời, Lý Tư không lời mà đi, cuối cùng là thở dài một hơi. Đợi Lý Tư đi, Doanh Chính lại hướng phía sau lưng Triệu Cao nói ra: "Triệu Cao, lập tức tại Võ Triều hoàng cung tăng số người đệ tử. Nữ đế Võ Chiếu đã là lục địa thần tiên chi cảnh, hơn nữa số tuổi thọ tại phía xa chấm phía trên. Nữ đế dạ tâm rất lớn, không thể không phòng a." Triệu Cao nghe vậy, lúc này không người, đạo: "Là, bệ hạ." Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương thành bên ngoài trong địa cung, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem cái kia tinh la đồ chiếu phim soi sáng ra đến thanh vân bảng. Khi hắn thấy nữ đế Võ Chiếu là người thứ nhất lên bảng lục địa thần tiên thời điểm, hắn cũng đã trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức, hắn mở miệng nói ra: "Tốt một vị nữ đế, quả nhiên là cực phẩm nhân gian. Thiên hạ Cửu Châu nữ tử nhiều không kể xiết, nhưng là nữ đế nhưng là độc nhất vô nhị. Từ xưa đến nay, cửu cửu số lượng, chỉ có nam tử chi thân mới có thể vấn đỉnh. Nhưng là, bây giờ thiên hạ này, nhiều hơn một vị nữ đế." Doanh Chính chúng mục tiêu đại kiếp nạn buông xuống. Nếu là có thể luật qua được sang năm còn dễ nói. Nếu là nhịn không quá đi, cái này thiên hạ cửu cửu chí tôn khí vận, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ bị nữ đế cho hấp thụ. Hẳn là, cái này là thiên ý. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có to lớn như thế tình thế hỗn loạn. Không được, bổn tọa được sớm vô cùng. Người tới, lập tức chiêu đông quân trở về. Bổn tọa có việc muốn nói rõ nàng đi làm. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Lúc này, trong tiểu lâu, là một mảnh xôn xao. Quả thực là vì nữ đế lên bảng, quá mức làm cho người kinh ngạc. Nếu như không phải này thanh vân bảng cho hấp thụ ánh sáng, ai dám tin tưởng đệ nhất thiên hạ vị nữ đế vậy mà đã là lục địa thần tiên? Phải biết rằng kia chính là lục địa thần tiên a. Trên đời cường đại người nhiều không kể xiết, chỉ có đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh mới có thể xưng là độc nhất vô nhị. Đồng nữ đế quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến nữ đế vậy mà đã là lục địa thần tiên? Đồn đại nữ đế lạnh lùng vô tình, giết người không tính toán, mà ngay cả thân nhi tử cũng không dung tha. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nhân vật như vậy trong lòng lại còn ở một cái nam tử? 30 năm trước, Lạc Thủy Hà Bờ, rốt cuộc là nhân vật dạng gì, bắt đi nữ đế tâm hồn thiếu nữ? Đúng vậy a, này thật là khiến người hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái dạng gì nam tử mới có thể để cho nữ đế nhân vật như vậy động tâm đâu? Chỉ một thoáng, liên quan tới nữ đế Võ Chiếu bắt quái lập tức dơ lên. Mà lúc này, nghe được cái kia mọi người nghị luận thanh âm, Lý Trường Sinh trên mặt hiện lên một vòng không được tự nhiên chi ý. Nữ đế Võ Chiếu, 30 năm trước, Lạc Thủy Hà Bờ, như thế nào cái chỗ này như vậy quen thuộc đâu? 30 năm trước, hắn giống như đi qua Lạc Thủy Hà Bờ, đụng phải một cái gọi là Võ Minh không thiếu nữ. cô gái kia 16 tuổi tác, thanh lệ động lòng người, là một thập phần hoạt bát cô nương. Lúc ấy, cô gái kia bị thương. Vì vậy, hắn liền cứu được cô gái kia một mạng. Hơn nữa, giúp nàng đả thông cửa trước, trảo tố căn cơ. Không thể nào. Chẳng lẽ ta năm đó tại Lạc Thủy Hà bờ cứu nữ tử, chính là hiện nay võ triều nữ đế? Chẳng lẽ nữ đế trong lòng chính là cái người kia là ta? Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ không có khả năng. Lúc này, một bên Liên Thành Bích cảm khái vô cùng nói, trên đời chính là lại lạnh lùng nữ tử, cũng sẽ có thích người. Mạnh như nữ đế, lạnh lùng như nữ đế, cũng là như thế mấy. Nhưng là, phu nhân của ta nàng, vì sao trong lòng không có ta đâu? Liên Thành Bích có chút thương cảm, nghĩ tới chính mình một ít đau lòng chuyện cũ. Lúc này, một bên Đoàn Dự cũng nói, trên đời cùng dạng người, thật là không ý ta. Quách Tương ôm trong ngực tiểu cậu, cũng nói, Nguyễn Thiên Hạ hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Chương 54, mặc dù số tuổi hơi bị lớn, nhưng là chấm không chê. Chương 54, mặc dù số tuổi hơi bị lớn, nhưng là chấm không chê. Đại Minh, Cự Bác Thành bên dưới, Đại Thanh Hoàng đế Khang Hy, tòa trấn tại trung quân lều lớn phía dưới. Một bên lại để cho đại quân mãnh liệt công thành, một bên quan sát kia thiên khung bên trong thanh vân bảng. Khi hắn thấy thanh vân bảng lên đệ nhất vị lên bảng lục địa thần tiên, dĩ nhiên là võ triều nữ đế, võ chiếu thời điểm. Khang Hy trên mặt cũng nổi lên một tia khiếp sợ chi ý, tin tức này quả thực là quá kinh người. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất thiên hạ nữ đế còn là một vị lục địa thần tiên. Tin tức này đủ để cho những kia đối với nữ đế người trong lòng có quỷ, vì này khiếp sợ. Trung chuyển quần nhị lệ linh yêu lục kia hét lệ võ Khang Hy thiếu niên đang bị, vì khống chế đại thành, đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở. Tự nhiên rõ ràng, một nữ nhân nhà, nghĩ muốn leo lên ngôi cửu ngũ, muốn trả giá bao nhiêu gian khổ. Cho nên, Khang Hy đối với võ triều nữ đế một mực lòng mang kính nể chi ý. Hôm nay, lần nữa biết nữ đế vậy mà đã là lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn càng là tự đáy lòng bội phục. Sinh nữ khi như tắc thiên đại đế. Khang Hy nói như thế. Đại Minh. Kinh thành. Trong hoàng cung. Vẻ mặt sốt ruột cuốn quýt Chu Hậu Chiếu về tới chính mình lĩnh định trong nội cung, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chỉ chờ Chu Vô Thị chém đầu tin tức chuyển đến. Muốn nói không hoảng hốt, đó là giả dối. Dù sao, Chu Vô Thị quá mạnh mẽ. Thiên nhân cửu phẩm võ đạo cảnh giới. Bình thường người, không phải là đối thủ của hắn. Chính là đối mặt kinh thành tinh nhuệ đại quân. Chỉ sợ, Chu Vô Thị cũng có thể tới lui tự nhiên. Hiện tại, hắn chỉ có thể là gửi hy vọng ở Tào Chính Thuần có thể dẫn đầu người của Đông Sưởng 017, đem Chu Vô Thị cho nắm bắt. Nếu là không thể, hắn chỉ có thể là tiến về trước Thái Hậu trong nội cung, mời Thái Hậu rời núi làm chủ. Phải biết rằng, Thái Hậu thế nhưng là Chu Vô Thị mẹ ruột. Thái Hậu nói, Chu Vô Thị luôn muốn nghe a. Nghĩ tới đây, Chu Hậu Chiếu trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít, có chút lực lượng. Lúc này, hắn ngẩng đầu hướng phía thanh vân bảng nhìn lên đi, chỉ thấy cái kia thanh vân bảng bên trên, vậy mà xuất hiện võ triều nữ đế danh tự. Võ Chiếu, Thất Thiên Đại Đế, Bá Đạo Vô Cùng Nữ Hoàng. Vậy mà đã là lục địa thần tiên. Đây cũng quá làm cho người chấn kinh rồi. Chớ nếu là có nữ đế tu vi, thì sao một cái Chu Vô Thị? Ai, thật sự là trời không tội lòng người a. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt cảm khái. Đối mặt không biết tiền đồ, hắn là như thế hy vọng có người có thể đến trợ giúp hắn rút một tay. Đại Tùy, Lạc Dương, trong hoàng cung, Đại Tùy hoàng đế Dương Kiên, còn có Đại Tùy xương cánh tay chi thần Từ Trường Khanh nhìn xem kia thiên khung bên trong thanh vân bảng, quân thần hai người đều là nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Dương Kiên vừa rồi cảm thán nói, này Võ Chiếu, thật sự là cực kỳ rất cao minh. Năm đó, nàng đánh cắp Lý Đường cơ nghiệp, chớ còn tưởng rằng nàng không thành được khí hậu. Ai từng muốn, nàng vậy mà có thể đi đến hôm nay tình trạng. Võ triều nội bộ, bây giờ đã là bị nàng kinh doanh giống như thùng sắt một dạng. Hơn nữa, tu vi của nàng, vậy mà đã đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh. Thật sự là thật là đáng sợ. Nữ nhân này, so với thiên hạ 9 thành 9 nam tử, đều muốn đáng sợ. Một bên Từ Trường Khanh gật đầu nhẹ, đạo, bệ hạ, nữ đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng là không phải vô địch. Lục địa thần tiên, mỗi tam phẩm là một cái bậc thang. Nghĩ muốn gần một bước, đều là khó như lên trời. Nữ đế võ chiếu quả thật xem như kỳ tài ngút trời, bằng vào tốt xấu lẫn lộn thiên ma sách làm được năm đó thiên ma đều không có làm được sự tình. Nhưng là, kế tiếp, nữ đế đường, sẽ rất khó đi. Bởi vì, theo thần biết, thiên ma sách hạn mức cao nhất cũng không cao. Ngược lại là này thiên đạo vừa mới ban thưởng cho nữ đế cái kia huyền thiên tạo hóa thư đáng giá chú ý. Nữ đế tương lai có thể hay không trở nên càng mạnh hơn nữa, hẳn là liền ở đây trên sách. Dương Kiên nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, Trưởng Khai Anh, chấm giả rồi. Sau này đối kháng võ triều sự tình, còn là muốn rơi vào ngươi và thái tử trên người. Ngươi sau này cần phải cực kỳ phụ tá thái tử a. Từ Trường Khanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng chần chờ chi ý, nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chẳng qua là hướng phía Dương Kiên nói ra, vậy hạ xin yên tâm, thần tất nhiên vì đại tùy máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Nam Tống Hoàng Triều, kinh thành Lâm An, trong hoàng cung, Nam Tống Hoàng đế Triệu Kỳ nhìn xem vừa mới lên bảng nữ đế võ chiếu, cả người cũng không tốt. Nữ đế, võ chiếu, thậm chí có lợi hại như vậy, chấm lúc trước như thế nào không biết. Khá lắm nữ đế, nghe nói nàng quốc sắc thiên hương, dung mạo vô song. Mặc dù số tuổi hơi bị lớn, nhưng là chấm không chê. Nếu là có thể một thân nữ đế dung mạo, chấm chính là giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Một bên Giang Ngọc Yến rất là khinh bỉ nhìn hoàng đế Triệu Kỳ liếc mắt. Cái này hôn quân, quả thực chính là đầy não ruột già, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ đế là nhân vật bậc nào? Uy áp thiên hạ cửu châu, không kém hơn bất luận cái gì một vị đế vương. Bây giờ, càng là bộc ra nàng lục địa thần tiên cảnh giới. Trong thiên hạ đế vương, có mấy cái có thể so sánh mà vượt nữ đế. Trước mắt cái phế vật này, cho nữ đế sách giày cũng không xứng. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến trong mắt liền càng là hào quang đại tác. Nàng khát vọng trở thành như nữ đế võ chiếu nhân vật như vậy. Quân lâm thiên hạ, uy áp bốn phương, lại để cho trong thiên hạ nam tử đều trở thành nhìn lên sự hiện hữu của nàng. Bất quá, lệnh Giang Ngọc Yến tò mò là, không nghĩ đến như nữ đế như vậy sát khí sâu nặng người, trong lòng bên cạnh vậy mà cũng cất giấu một vòng ôn nhu. Có thể vào nữ đế pháp nhãn nam tử, đến tột cùng là hạng gì vĩ ngạn? Liền Giang Ngọc Yến đều có chút tò mò. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên, nhưng là lại có mới nhân vật lên bảng. Cửu Châu Thanh Vân bảng đệ thất danh, Cổ Tam Thông. Thân phận: Đại Minh hoàng triều giang hồ kỳ nhân, người xưng bất bại ngon đồng. Làm người yêu võ như si, thập phần tinh lịch, thiếu niên lúc liền triển lộ ra không tầm thường võ đạo thiên phú, bị một vị kỳ nhân truyền dạy võ học bảo điện thần chiếu kinh. Thanh niên lúc, bởi vì tốt võ cùng Chu Vô Thị kết giao vì hữu, hai người cùng nhau đi tới Thiên Sơn tầm bảo đạt được thiên chỉ quái hiệp chân truyền, luyện thành kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp, thành tựu thiên nhân chi cảnh. Bởi vì hắn tinh lịch tính cách, cho nên đắc tội không ít Đại Minh giang hồ bên trong người trong bạch đạo, bị Đại Minh giang hồ 8, V, đại môn phái ước chiến tại Thái Hồ chi bờ, sau đó bị Chu Vô Thị giá họa liền giết 8, V, đại môn phái cùng hình bộ tứ, V, đại bộ đầu tổng cộng 107 người. Một năm sau, hắn tại Thiên Sơn chi đỉnh cùng Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị quyết đấu, hai người kịch đấu 3 ngày 3 đêm sau, gần mọi mệnh kết lực, quyết định một chiêu định thắng thua, cuối cùng quan đầu Chu Vô Thị dùng ngôn ngữ quấy nhiễu Cổ Tam Thông, thất bại vào Chu Vô Thị trong tay. Nguyện thua của hắn, cam nguyện bị Chu Vô Thị nhốt thiên lao tầng dưới chốt 20 năm. Này 20 năm thời gian, cũng cho Cổ Tam Thông tu luyện tự mình cơ hội. Hắn đem thần chiếu kinh cùng kim cương bất hoại thần công, hấp công đại pháp hoàn toàn dung hợp, đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, trở thành trong thiên hạ ít có đỉnh tiêm cường giả. Võ công cảnh giới, lục địa thần tiên nhị phẩm. Tiềm lực chỉ số 16 quả tinh. Chiến lực chỉ số 27 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số 5 quả tinh. Năm đó tuổi 50 tuổi. Số tuổi thọ 250 tuổi. Ban thưởng: Đại thần hành phù, có thể đi nhanh trăm vạn dặm thần phù. Đại thiên diễn quyết, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy 1, này quyết đại thành, có thể thành tựu tiên thể. Xôn xao. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông lên bảng, trực tiếp lại để cho Giang Ngọc Yến ngây ngẩn cả người. Nhất là khi nàng thấy thiên đạo ban thưởng cho Cổ Tam Thông pháp quyết thần công lúc, càng là ghen ghét không muốn không muốn. Đại thiên diễn quyết, luyện đến đại thành, có thể thành tựu tiên thể vô thượng thần công. Không, này đã có thể nói là tiên pháp. Nếu là ta Giang Ngọc Yến có này tạo hóa, lo gì đại sự không thành. Chương 55, Chu Hậu Chiếu, quá hoàng thái hậu cứu chấm. Chương 55, Chu Hậu Chiếu, quá hoàng thái hậu cứu chấm. Giang Ngọc Yến dã tâm tự nhiên cũng là rất lớn. Nàng cũng muốn trở thành nữ đế. Nhất là khi nàng thấy cái này một vị lại một vị nhân vật đứng đầu leo lên này thanh vân bảng thời điểm. Trong lòng thật sự là giống như chăm chảo con mò gan. Một bên Tống Hoàng Triệu Kỳ nhưng là mặc kệ nhiều như vậy. Ngược lại là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu lộ, nhìn xem kia thiên khung bên trong thanh vân bảng bên trên, vừa mới lên bảng Cổ Tam Thông. Ha ha, Chu Vô Thị cái này có thể thảm rồi. Vậy mà đắc tội một cái lục địa thần tiên nhị phẩm siêu cấp đại cao thủ. Cổ Tam Thông nếu là bất diệt này Chu Vô Thị, đều nói không qua. Đại Minh Hoàng Triều. Hoàng Thành bên ngoài. Chu Vô Thị phi thần tới. Cửa cung trước đó. Có ngự lâm quân thống cả vạt người cả đường. Thần hầu, mời lui ra. Chu Vô Thị không nói hai lời, đưa tay chính là một trường. Chân khí tuôn ra. Bá đạo tuyệt luân. Trực tiếp đem cái kia ngự lâm quân thống lĩnh cho tiêu diệt. Sau một khắc. Chỉ nghe Chu Vô Thị hét lớn một tiếng. Đạo, bản hầu chính là tiên đế thân phong, trong tay có thượng phương bảo kiếm, có thể bên trên chạm một quân, chạm xuống thèm thần. Bây giờ, hoàng đế ngu ngốc, chịu tào chính thuần bực này điêm cầu đầu độc, làm hại Đại Minh. Bản hầu nên thuận theo thiên mệnh, vì Đại Minh chạm một quân, chạm thèm thần. Bọn ngươi nếu là còn là ta Đại Minh người, liền nhanh chóng lùi sang một bên. Ngay sau, bản hầu đăng cơ, tất có trọng thưởng. Chu Vô Thị cái này một giống, mang theo sư tử hống công lực, có thể khiếp người tâm thần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngự lâm quân đều là tâm thần chấn động, giống như bị Chu Vô Thị nói cho thuyết phục một dạng. Chu Vô Thị thừa dịp cái này không đương, trực tiếp phi thân lên, tung người leo lên cái kia hoàng thành lộ tử, hướng phía trong hoàng cung trong cửa đi. Đợi một đám ngự lâm quân kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Chu Vô Thị một đường chạy vội, đem chân khí vận đầy toàn thân. Công lực của hắn mênh mông như biển, lao nhanh khởi phục. Thiên nhân cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu lục địa thần tiên. Hôm nay, Chu Vô Thị sát ý phóng đại. Hắn cao giọng hét lớn, hướng phía trong nội cung hô, "Chu Hậu Chiếu, ngươi này cái hôn quân, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết." Bản hầu phụng tiên hoàng chi mệnh, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, bên trên chạm hôn quân, chạm xuống thèm thần. "Ngươi vô đức vô năng, có gì mặt, ngồi cư trú Đại Minh hoàng đế vị, nhanh chóng đi ra, thiền ở vào ta. Ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Nếu là ngươi dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, bản hầu chỉ có thể tiễn đưa ngươi quy tiền." Chu Vô Thị lời nói tại trong nháy mắt, truyền khắp cả tòa hoàng thành. Đang tại trong nội cung ở lại đó rất nhiều cung nữ, thái giám, đều là vì chi khiếp sợ vô cùng, nhao nhao tứ tán mà chạy, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. Sợ tại đây một hồi giữa chém giết chết. Chu Hậu Chiếu từ trong cung điện đi ra. Chu Vô Thị nói, giống như một cây châm một dạng, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Hắn thật không ngờ, Chu Vô Thị thật không ngờ càn rỡ. Càn rỡ đến, dám một mình xâm nhập hoàng cung đại nội, tùy ý làm bậy, nghĩ muốn phế bỏ hắn tình trạng. Chu Hậu Chiếu sắc mặt tái nhợt. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ phát triển đến bây giờ cái này trình độ. Tào Chính Tuần đâu? Tào Chính Tuần đâu? Hắn tại sao không có ngăn lại Chu Vô Thị? Tại sao không có đem Chu Vô Thị vây khốn ở Hộ Long Sơn Trang? Chu Hậu Chiếu kia gọi là một cái sốt ruột. Hắn mặc dù cũng người mang võ công, nhưng là mới vẹn vẹn tiên tiên cảnh giới. Chỉ sợ liền Chu Vô Thị vừa đối mặt đều tiếp không được, cũng sẽ bị Chu Vô Thị cho nghiền ép. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không thò đầu ra. Hắn trực tiếp mang theo tiểu thái giám, điên cuồng hướng phía Thái Hậu chỗ Tử Ninh cung chạy vừa đi. Nhanh, nhanh đến Tử Ninh cung bên trong đi, mời Thái Hoàng Thái Hậu vì chấm làm chủ. Nhanh. Hoàng cung một tòa cung điện phía trên. Chu Vô Thị giống như đại ma thần một dạng, ánh mắt như là ưng một dạng quét mắt này Tử Cấm Thành. Chu Hậu Chiếu, lăn ra đây. Sóng khí như sóng, hướng phía cái kia xa xa không ngừng truyền đi. Trong hoàng cung, tất cả Vũ Lâm quân đều bắt đầu chuyển động. Nhưng là, có chút Ngự Lâm quân cũng là bị Hộ Long Sơn Trang 36 Thiên Cương cùng 72 Địa Sát cho khống chế đứng lên. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Lúc này, Chu Hậu Chiếu đã một hơi, chạy tới Tử Ninh cung bên trong đi. Thái Hoàng Thái Hậu cứu chấm. Thái Hoàng Thái Hậu cứu chấm. Chu Hậu Chiếu chạy thở không ra hơi. Ung dung hoa quý, một bộ hoa phục Thái Hoàng Thái Hậu từ trong điện đi ra. Hoàng đế, ngươi thất thố như thế, đây là còn thể thống gì? Thái Hoàng Thái Hậu thấy Chu Hậu Chiếu vẻ mặt chật vật, mở miệng răn dạy. Chu Hậu Chiếu bay thẳng đến Thái Hậu quỳ rạp xuống đất, đạo: "Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng thúc Chu Vô Thị mưu hướng xoắn bị, phạm thượng làm loạn, đã giết vào trong hoàng cung đến, kính xin Thái Hậu cứu chấm, cứu đại minh a." Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Thái Hoàng Thái Hậu chính là Chu Vô Thị thân mẫu, trong hoàng cung địa vị đặc thù. Năm đó tiên hoàng chết bệnh trước đó, đem đại minh gửi gắm cho hoàng đệ Chu Vô Thị. Thái Hoàng Thái Hậu cũng là tán đồng. Thái Hoàng Thái Hậu đối với cái này tiểu nhi tử còn là rất hài lòng. Cảm thấy Chu Vô Thị có tiên hoàng phong phạm, ngược lại là trước mặt cái này hoàng đế, bao nhiêu thiếu vài phần khí phách. Quả thực không giống là một cái có thể trung hưng đại minh sáng suốt chi quân. Nhưng là, tiên hoàng năm đó truyền ngôi cho hắn, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nên nói thêm cái gì. Dưới mắt, Chu Vô Thị rết vào hoàng cung. Thái Hoàng Thái Hậu nhưng là một chút cũng không nóng nảy. Nàng nhíu lại lông mày, nhàn nhạt nói ra: "Hoàng đế, ngươi đứng lên. Thân là vua của một nước, làm sao có thể tùy tiện quỳ ở trước người? Chu Vô Thị chính là ngươi hoàng thúc, sao lại hại tính mệnh của ngươi? Ngươi đứng lên. Ai ra vì ngươi làm chủ chính là." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, lúc này vui mừng nhướng mày, đứng lên nói: "Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu." Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, hướng phía bầu trời bên trong Thanh Vân bảng nhìn lên đi. Trời sinh như thế dị tượng, nhưng thấy cũng chưa chắc liền đều là thật sự. Không cầu hoa tươi, Chu Vô Thị cũng là đại minh xương cánh tay, là tiên hoàng ủy thác người. Trong chuyện này, chắc hẳn cũng có chút hiểu lầm. Đợi chút nữa, hắn sau khi tới, ai ra thay ngươi hỏi rõ ràng chính là. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, tâm lập tức lại nguội lạnh một nửa. Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn sủng ái nàng cái này tiểu nhi tử. Chu Vô Thị bây giờ mưu hướng xoắn bị, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không hỗ trợ Chu Vô Thị đi. Nếu thật là nói như vậy, cái kia chấm hoàng vị đã có thể khó giữ được. Chu Hậu Chiếu trong lòng lại lo được lo mất đứng lên. Lúc này, chỉ thấy Chu Vô Thị bước chậm vào hư không, đi tới Tử Ninh cung trên không. Hắn mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt sắc khí, nhìn về phía Tử Ninh cung bên trong. Thoáng cái liền xem đến Chu Hậu Chiếu cùng Thái Hoàng Thái Hậu thân hình. Hắn phi thân rơi xuống đất, rơi vào Thái Hoàng Thái Hậu trước người một trượng chi địa, hướng phía Thái Hoàng Thái Hậu không người chắp tay, đạo: "Hài nhi bỏ qua, thấy qua mẫu hậu." Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo: "Bỏ qua, ngươi như thế dòng chống khua chiêng tiến cung đến, là vì chuyện gì?" "Không." Chu Vô Thị đứng thẳng nói ra: "Mẫu hậu, hài nhi là vì Trạm Vân Vân, trừ thèm thần mà đến." Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, lông mày nhăn lại đến, đạo: "Bỏ qua, ngươi tại nói cái gì?" Chu Vô Thị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong nói: "Mẫu hậu, Hậu Chiếu còn trẻ lúc, liền xây xong báo phòng, nhi thần chỉ cho là hắn còn trẻ ham chơi, ai từng muốn, hắn đã đến tự mình chấp chính tuổi, như cũng là cả ngày trầm mê ở hưởng lạc bên trong. Hơn nữa, còn thân hơn gần Tào Chính Thuần bực này điểm cầu, đem triều đình làm cho là trướng khí mù mịt. Nhi thần quả thực là nhìn không được, như thế xuống dưới, Đại Minh Giang Sơn muốn hủy ở trong tay của hắn. Nhi thần chịu tiên hoàng giao phó, bảo vệ Đại Minh, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hôm nay, nhi thần tiến cùng đến, chính là muốn mời Hậu Chiếu thoái vị, tru sát Tào Chính Thuần." Lúc này, một bên Chu Hậu Chiếu sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Chu Vô Thị nói ra: "Chu Vô Thị, ngươi quả thực chính là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Rõ ràng là ngươi hám lợi đen lòng, ngấp nghé chấm hoàng bị, nghĩ muốn phế bỏ chấm, dục ra chi tội." Thanh Vân bảng bên trên ghi danh mạch: "Ngươi Chu Vô Thị lớn trung giống như gian, dạ tâm thật lớn, lòng dạ cực sâu. Mượn Hộ Long Sơn Trang chi thủ âm thầm phát triển thế lực của mình, tham thính người khác việc riêng tư, cũng dùng cái này khống chế mười về đại tướng quân, y định mưu quyền xoắn bị. Ngươi bây giờ là âm mưu bại lộ, không thể không bí quá hóa liều. Chu Vô Thị, ngươi muốn phế bỏ chấm, leo lên hoàng vị, quả thực chính là si tâm vọng tưởng." Chu Vô Thị nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng: "Không sai, bản hầu là đã khống chế mười về lại tướng quân, nhưng là vậy thì như thế nào? Dưới mắt, bản hầu chỉ cần một tay, có thể chấm dứt cái mạng nhỏ của ngươi. Đại Minh hoàng đế vị vốn là hẳn là thuộc về ta. Ta khuyên ngươi, còn là thức thời một chút, viết xuống tiền vị chiếu thư, nói cách khác, hôm nay ta phải giết ngươi." Thuấn. Chương 56, thử hỏi thiên hạ anh hùng, ai có thể cùng bốn tọa tranh phong? Chương 56, thử hỏi thiên hạ anh hùng, ai có thể cùng bốn tọa tranh phong? Xôn xao. Chu Vô Thị nói, rơi vào Chu Hậu Chiếu trong tai, quả thực chính là đại nghịch bất đạo tới cực điểm. Chu Hậu chiếu chỉ vào Chu Vô Thị, đạo: "Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Thái Hoàng Thái Hậu ở đây, làm sao có thể cho phép ngươi làm sằng làm bậy?" Chu Vô Thị nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, đạo: "Mẫu hậu, nhi thần mới là đại minh anh chủ, kính xin mẫu hậu vi nhi thần làm chủ." Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt hiện ra một vòng trần trở chi ý đúng lúc này. Chỉ thấy bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên, đột nhiên xuất hiện Cổ Tam Thông danh tự. Chu Vô Thị lông mày nhăn lại. Thấy Cổ Tam Thông lên bảng, Chu Vô Thị hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Cổ Tam Thông bị hắn nhốt tại Thiên Lao phía dưới 20 năm, vậy mà đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Hơn nữa, đã là lục địa thần tiên nhị phẩm. Trước đó, hắn tại trong Thiên Lao, vậy mà một chút cũng không có phát giác. Chu Vô Thị trong lòng lập tức bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Lục địa thần tiên cảnh giới Cổ Tam Thông, Thiên Lao còn có thể vây được ở hắn sao? Chu Vô Thị trong lòng bắt đầu gấp đứng lên. Cổ Tam Thông cùng mình có cựu án, lại bị chính mình buồn ngủ 20 năm lâu. Nếu là hắn thoát khốn, khẳng định phải tìm phiền toái cho mình. Không được, hắn phải lập tức nắm bắt Chu Hậu Chiếu, sau đó trở về bố trí Thiên La địa võng, để phòng Cổ Tam Thông. Sau một khắc, chỉ nghe Chu Vô Thị lớn tiếng vừa quát: "Hậu Chiếu, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Chu Vô Thị liền giơ lên trường, chuẩn bị nắm bắt Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu sắc mặt đại biến, quát lớn: "Chu Vô Thị, ngươi dám?" Chu Vô Thị cười lạnh, trên mặt dữ tợn, đạo: "Ta có sao không dám?" Xôn xao. Ngay tại Chu Vô Thị thò ra tay một khắc này, đột nhiên, một đạo thân hình xuất hiện ở hoàng cung trên không. Người nọ tóc thai bù xù, tựa như cái kia đầu đường ăn mày trang phục một dạng. Nhưng là, trên người hắn nhưng là tản ra không gì sánh kịp khí tức, mặc cho ai cũng không dám bỏ qua. Hắn không phải người bên ngoài, hắn đúng là cái kia bị Cổ Tam Thông nhốt tại Thiên Lao ở trong 20 năm Cổ Tam Thông. Lúc này, chỉ nghe Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng: "Ha ha ha ha, Chu Thiết Đảm, ngươi cũng liền chút buồn sự ấy. Khi dễ một người tuổi còn trẻ, tính toán cái gì buồn sự? Có loại đi lên cùng ta đại chiến 300 hiệp." "Vậy anh?" Cổ Tam Thông nói, đã rơi vào Chu Vô Thị trong hai, giống như động trời sét đánh một dạng. Sau một khắc, Chu Vô Thị mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đã rơi vào bên kia đại điện trên nóc nhà Cổ Tam Thông. Chu Vô Thị nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc. "Cổ Tam Thông, người tới thật nhanh." Cổ Tam Thông cười nói, "Nếu không ta tại sao là lục địa thần tiên đâu? Lục địa thần tiên uy năng, lại làm sao có thể là một cái ngươi chính là thiên nhân cựu phẩm có thể tưởng tượng." Cổ Tam Thông nói, rơi vào Chu Vô Thị trong hai, lại để cho Chu Vô Thị phẫn nộ không thể chế. "Cổ Tam Thông, 20 năm trước, ngươi thua ở trong tay của ta. 20 năm sau hôm nay, ngươi giống nhau cũng muốn thua ở trong tay của ta. Mặc dù ngươi là lục địa thần tiên, cũng giống nhau." Cổ Tam Thông nhưng là lắc đầu, đạo: "Chậc chậc chậc. Chu Thiết Đảm, 20 năm, ngươi còn là cuồng vọng như vậy tự đại. 20 năm trước, nếu không phải ngươi xử lừa gạt, dùng tố tâm quấy nhiêu ta, ta há lại sẽ bên trong ngươi một trường. Ngươi này cái gian trá tiểu nhân." Bớt nói nhảm, đi lên một trận chiến chính là. Chu Vô Thị cầm trong tay Ly Hỏa Thần Kiếm, trực tiếp phi thân lên, hướng phía Cổ Tam Thông đánh tới. Hắn biết, hôm nay nếu không phải đem Cổ Tam Thông cho bắt đi, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Vâng, Ly Hỏa Thần Kiếm có lớn lao uy năng, tại Chu Vô Thị trong tay, càng là tách ra một chút cũng không có cùng lạ thường uy lực. Từ hỏa diễm biến ảo mà thành chu tức tại giữa không trung xuất hiện, hướng phía Cổ Tam Thông dũng manh lao tới. Cổ Tam Thông hành áp một trường, che khuất bầu trời. Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Tam Thông toàn thân lập lòe nổi lên kim quang, giống như kim quang đại Phật một dạng. "Như Lai đích thần đến, chẳng yêu trừ ma, kim Phật trưởng đến, phá cho ta." Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển, cả tòa hoàn thành đều giống như tại lay động một dạng. Ly Hỏa Thần Kiếm tại Chu Vô Thị trong tay huyễn hóa ra vô cùng cường đại khí thế, chân khí biến ảo mà thành chu tước, giống như thực chất một dạng, hỏa diễm nóng hổi, đem bốn phía không khí đều cho thiêu đốt nóng bỏng vô cùng. Trong hoàng cung, rất nhiều người đều thấy được một màn này, chỉ một thoáng đều là vì chi run rẩy. Thiên nhân cửu phẩm đối mặt lục địa thần tiên, uy thế to lớn, quả thực nghe rợn cả người. Chu Hậu Chiếu cho đã mắt kinh hãi nhìn xem hai người chi tranh, thiên hạ to lớn, võ đạo cường giả, thậm chí có uy thế như thế, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Điện trước, Trương Tam Phong nhìn xem vừa mới lên bảng Cổ Tam Thông, trên mặt của hắn nổi lên một vòng hiếu kỳ. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông vậy mà còn sống, người này mai danh nhận tích 20 năm, nguyên lai là bị Chu Vô Thị nhốt tại trong Thiên Lao, lục địa thần tiên nhị phẩm, khó lường, có thể tại 50 tuổi đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh, tiên đồ bất khả hạn lượng. Xem ra Chu Vô Thị gặp nạn. Trương Thúy Sơn ở một bên nói, lục địa thần tiên nhị phẩm vô thượng đại cao thủ, cũng chỉ có thể nổi tiếng này thanh vân bảng vị thứ 7. Có thể thấy được này thanh vân bảng kế tiếp lên bảng người, cũng sẽ là hạng gì cường hãn tồn tại. Bất quá, ta nghĩ vô luận như thế nào, này thanh vân bảng bên trên đều hẳn là có sư phụ một chỗ cắm rủi. Du Đại Nham ở một bên cũng nói, lấy sư phụ bổn sự, tất nhiên có thể nổi tiếng trước năm. Trương Thúy Sơn nghe vậy, sâu bề ngoài đồng ý. Đại Tần, Thế Châu, Tăng Hải Thành bên ngoài, Thận Lâu phía trên, hóa thân thành Âm Dương gia trưởng lão Vân Trung Quân Đế Thích Tiên, đứng ở Thận Lâu trên một phương, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thanh vân bảng, nhìn xem trên bảng đã bắt đầu xuất hiện lục địa thần tiên nhân vật như vậy. Đế Thích Tiên trên mặt hiện lên một vòng lạnh lạnh ý cười. Võ Triều Nữ Đế, lục địa thần tiên nhất phẩm. Tại bổn tọa xem ra, cũng bất quá như vậy. Bất quá, ngược lại là có thể tại bổn tọa thiên môn bên trong làm một cái đại hộ pháp. Có cơ hội, bổn tọa ngược lại là muốn đi đâu võ triều trong hoàng cung vòng một chuyện. Thử một lần cái kia nữ đế hương vị như thế nào. Nói xong, Không Đế Thích Thiên nhịn không được cười lên ha ha. Hắn dạo chơi nhân gian hơn 2000 năm, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt người cũng không nhiều. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong lại xuất hiện Cổ Tam Thông danh tự. Lục Địa Thần Tiên nhị phẩm. Cổ Tam Thông, có chút ý tứ. Người này nếu là có thể gia nhập ta thiên môn, cũng có thể làm hộ pháp. Kế tiếp, lại sẽ là người phương nào đâu? Bổn tọa công tham tạo hóa. Trong thiên hạ lục địa thần tiên, cũng không xứng cho bổn tọa sách dạy. Bổn tọa nếu là lên bảng, tất nhiên bị đứng đầu bảng. Thử hỏi thiên hạ anh hùng, ai có thể cùng bổn tọa tranh phong? Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Một đám ăn dưa quần chúng, nhìn xem vừa mới lên bảng bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Từng cái một đều là kinh ngạc vô cùng. Tốt một cái bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Bị Chu Vô Thị nhốt 20 năm, còn bước chân vào lục địa thần tiên. Khó lường, thật sự là khó lường. Cái này, Chu Vô Thị có thể thảm rồi. Chu Vô Thị bất quá mới thiên nhân cửu phẩm, này còn không bị Cổ Tam Thông treo ngược lên đến đánh a. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Đáng tiếc, chúng ta không tại Đại Minh kinh thành, nhất định là nhìn không tới này ra trò hay rồi. Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự vừa ý bảng Cổ Tam Thông. Liên Thành Bích cảm khái nói, những này đại nhân vật đều là thiếu niên lúc thì có kỳ ngộ a. Không biết, vị này Cổ Tam Thông thiếu niên lúc gặp phải vị kia kỳ nhân, là nhân vật bậc nào. Đoàn Dự cũng nói, đúng vậy a, thật là khiến người hiếu kỳ. Lý Trường Sinh thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Cổ Tam Thông cái tên này, hắn chính là phải nhớ rõ sở. Thần Chiếu Công chính là hắn truyền cho Cổ Tam Thông. Ba một đáng tiếc, chỉ trước mắt đã nhiều năm như vậy, Cổ Tam Thông đều đã qua biết thiên mệnh niên kỷ. Từ khi hắn Lý Trường Sinh đi tới nơi này cái thế gian, mỗi 30 năm trên giang hồ hành tẩu một lần, biến hóa một lần thân phận. Hắn thấy qua người quá nhiều, chỉ điểm qua người cũng quá nhiều. Nhiều khi hắn thậm chí ngay cả danh tự cũng sẽ không lưu lại. Cũng tỉ như tại Lạc Thủy Hà bờ cứu được nữ đế võ chiếu cái kia một lần. Hắn căn bản không có lưu lại tính danh. Chỉ trước mắt, hắn đã đi tới Tắc Hạ học cung 30 năm. Lý Trường Sinh bản danh, hắn cũng đã dùng 30 năm. Này 30 năm, hắn như trước không có trở đến Lạc Thủy. Bất quá, ngày hôm nay sinh dị tượng, từ trên trời rơi xuống thanh vân bảng. Hắn tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tìm được Lạc Thủy. Có lẽ, này thanh vân bảng bên trên sẽ xuất hiện Lạc Thủy danh tự. Lấy Lạc Thủy bổn sự, nổi tiếng trước năm, hẳn không phải là vấn đề đi. Lý Trường Sinh ánh mắt trông về phía xa, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, đang mong đợi vị kế tiếp lên bảng người. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên, lại có mới nhân vật lên bảng.